Chương 1485, quỷ dị xúc tu chương 1485, quỷ dị xúc tu đối mặt cái tiệt như mực xúc tu đen kịt công kích, Chu Lạc biến sắc, không chút do dự đem 5 triệu hoán đi ra nên địch. Chỉ gặp một đạo chói lọi quang mang chợt hiện, năm uy phong lẫm lẫm hiện thân mà ra. Trên người nó tản ra thần bí mà khí tức cường đại, nhưng mà, ở trước mặt đối với mãnh liệt đánh tới xúc tu lúc, cỗ này khí tức cường đại trong nháy mắt liền bị cái kia phản phất đến từ vực sâu hắc ám uy áp kinh khủng bao phủ. Năm không chút do dự phát động năng lực bản thân thể của nó giống như một cái không đáy vòng xoáy, phóng xuất ra cường đại thôn vệ chi lực, ý đồ đem những xúc tu kia ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên thôn vệ hầu như không còn. Những xúc tu kia phảng phất có được chính mình quỷ dị ý thức, bọn chúng trên không trung tùy ý vặn bẹo vũ động, như là một đám từ hắc ám trong u minh thoát ra ác linh. Có xúc tu mặt ngoài lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa một loại có thể tàn nhẫn ăn mòn sinh mệnh lực lượng tà ác. Khi những xúc tu này chạm đến năm lúc, hào quang màu tím như kịch độc chi dịch giống như trong nháy mắt lan tràn ra, cấp tốc thẩm thấu tiến năm thân thể, khiến cho năm hành động lập tức trở nên chậm chạp không gì sánh được. Năm thống khổ gào thét, tiếng giống kia phảng phất là từ sâu trong linh hồn bắn ra thống khổ gào thét. Ngao, thanh âm dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, mang theo vô tận thống khổ cùng bất khuất. Năm thân thể run rẩy kịch liệt lấy, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng hào quang màu tím kia ăn mòn cùng xúc tu chói buộc cùng gai ngược đâm xuyên. Trong ánh mắt của nó thiêu đốt lên quật cường hỏa diễm, cứ việc thống khổ giống như thủy triều không ngừng đánh tới, có thể nó vẫn như cũ ngoan cường mà đứng thẳng lấy. Lại có xúc tu như là mềm mại nhưng lại cứng cỏi đến cực điểm dây thừng, hiệu lệnh người sợ hãi tốc độ cuốn lên đến, một vòng lại một vòng chăm chú chói buộc chặt năm. Những xúc tu này tại cuốn quanh trong quá trình, không ngừng mà co vào để ép, phản phất muốn đem năm thân thể tàn nhẫn xé nát. Năm liều mạng giãy giụa lấy, thân thể kịch liệt bặm mẹo, ý đồ tránh thoát cái này kinh khủng chói buộc. Lực lượng của nó cùng xúc tu chói buộc chi lực lẫn nhau chống lại, phát ra trận trận rợn người tiếng vang. Nhưng mà, xúc tu càng cuốn càng chặt, năm thân thể dần dần bị rìm ra dấu vết thật sâu, máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Càng đáng sợ chính là, một chút xúc tu cuối cùng vậy mà mọc ra bén nhọn không gì sánh được gai ngược. Những này gai ngược tại công kích năm thời điểm, sẽ như ác ma chi mâu giống như bỗng nhiên đâm vào năm thân thể, điên cuồng rút ra năm lực lượng. Theo gai ngược đâm vào, năm khí tức cũng biến thành yếu ớt, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Năm phát ra thê lương tiếng kêu, trên người nó quang mang lúc sáng lúc tối, sinh mệnh năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Nhưng nó vẫn không có từ bỏ, không ngừng mà phóng thích ra thôn vệ chi lực, ý đồ phản kích những cái kia kinh khủng xúc tu. Thời khắc này năm thân thể nhiều chỗ bị xúc thủ lập phá, ánh sáng màu tím tại miệng vết thương lấp lóe, gai ngược thật sâu đâm vào trên người nó. Âm thầm theo dõi bị kia đại thừa hậu kỳ lão nhân ánh mắt lấp lóe. Hoang cổ cấm địa đồ vật lại bị tiểu gia hỏa này mang ra ngoài. Hắn từng đi qua hoang cổ cấm địa, cũng được chứng kiến loại thôn vệ này thọ nguyên sinh linh chỗ kinh khủng. Nhưng rất hiển nhiên, cái này còn chưa đủ lấy ngăn cản được đối phương. Hắn cũng muốn nhìn xem đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Chu Lạc thấy thế, không chút do dự nuốt vào một viên linh đan, lập tức ném ra ngoài một tấm cựu giai thần phù. Thần phù kia vừa mới xuất hiện, tựa như cùng một vòng sáng chói liệt nhật đột nhiên cao huyền vũ không bên trong, quang mang vạn trượng, lóa mắt đến cực điểm, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Năng lượng ba động cường đại giống như mãnh liệt sóng cả giống như trong nháy mắt hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, không gian chung quanh phảng phất đều tại cỗ này bàng bạc lực lượng áp bách dưới run rẩy kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trên thần phù phù văn thần bí phảng phất đã có được sinh mạng bình thường, quang mang lập lòe, không ngừng nhảy lên lưu chuyển. Mỗi một cái phù văn đều phảng phất là một cái ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại ký hiệu thần bí, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người trong lòng run sợ áp lực mênh mông. Theo Chu Lạc rót vào linh lực, thần phù lực lượng bị triệt để kích phát, một đạo hùng hồn đến cực điểm quang mang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp bắn ra. Quang mang kia mãnh liệt, phản phất có thể xuyên thấu thế gian hết thảy. Quang mang những nơi đi qua, không khí bị sinh sinh xé rách ra một đạo rõ ràng mà bao la hùng vĩ vết tích, phát ra bén nhọn như rồng gầm giống như tiếng rít. Thanh âm kia tại trong toàn bộ không gian quanh quẩn, rung động lòng người. Cảnh vật chung quanh tại tia sáng này chiếu rọi, lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Những xúc tu kia tựa hồ cũng cảm nhận được thần phù cường đại uy hiếp, nhao nhao điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh né cái này tính hủy diệt một kích. Nhưng mà, thần phù tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh trúng vào bộ phận xúc tu. Chỉ nghe một trận bén nhọn chói tai tiếng tê minh bỗng nhiên vang lên, bị đánh trúng xúc tu trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, màu đen chất lỏng như mưa rơi văng từ phía. Chất lỏng kia phảng phất có cực mạnh tính ăn mòn, rơi trên mặt đất, lập tức bốc lên trận trận khói xanh, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái to lớn mà thâm thúy hô sâu. Thần phù lực lượng tiếp tục như gió bao quyết tán, chung quanh xúc tu tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, nhao nhao bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Nhưng những cái kia xúc tu cũng không như vậy bỏ qua, ngược lại càng thêm điên cuồng vũ động đứng lên, ý đồ tiếp tục công kích nằm cùng Chu Lạc. Nhưng mà thần phù phát ra quang mang như là một cái không thể phá vỡ to lớn hộ thuẫn, đem Chu Lạc cùng 500 chú bảo hộ ở trong đó. Xúc tu một khi tới gần nơi này quang mang, liền sẽ bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận, khống chế thần phù không ngừng mà công kích xúc tu. Thần phù quang mang ở trong hắc ám lập lòe, như là một tòa to lớn tháo đài, thủ hộ lấy Chu Lạc cùng năm. Mỗi một lần quang mang lấp lòe, đều mang đến một cỗ cường đại không gì sánh được lực trùng kích, để những xúc tu kia khó mà tới gần. Tại thần phù công kích đến, xúc tu số lượng dần dần giảm bớt, nhưng Chu Lạc cũng có thể cảm giác được linh lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Nhất định phải còn muốn thủ đoạn khác. Chu Lạc trong lòng suy tư. Xúc tu này quá mức quỷ dị cường đại, thậm chí ngay cả cựu giai thần phù đều không thể đem nó phá hủy. Âm thầm, lão nhân kia nhìn thấy như vậy thần phù, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng nếu là cựu giai hữu dụng, chính mình đã sớm có thể đối phó xúc tu kia. Bất quá khi nhìn thấy cái kia hoang cổ cấm địa đồ vật xuất hiện, lão nhân kia trong lòng vẫn cảm thấy Chu Lạc năng xuất ra một ít gì đó, cho nên hắn tiếp tục xem. Giờ phút này, tại thần phủ kia phía dưới, từ hư không đánh tới xúc tu đứt gãy không ít, nhưng này vẫn tồn tại xúc tu, cùng duệ không thể đỡ, còn tại không ngừng mà cùng năm chiến đấu. Tiếp tục như vậy nữa, năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Chu Lạc trực tiếp đem nó thu nhập ba lô cột bên trong. Đã mất đi năm trở ngại, xúc tu kia lập tức thay đổi mục tiêu, hướng phía Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc biểu lộ trầm ổn, mắt sáng như đuốc. Nhìn xem xúc tu kia đánh tới chớp nhoáng, hắn không sợ chút nào. Thủ đoạn mình nhiều nữa, hắn cũng không tin không giải quyết được đối phương. Chương 1486, thủ đoạn nhiều lần ra chương 1486, thủ đoạn nhiều lần ra Chu Lạc ánh mắt như đuốc, kiên nghị không gì sánh được, trực diện mãnh liệt đánh tới xúc tu. Mắt thấy xúc tu tới gần, hắn quả quyết lựa chọn vận dụng Lịch Tiên Châu lực lượng. Giờ phút này, trong tay Lịch Tiên Châu quang mang đống nhiên sáng chói đến cực điểm, phản phất một ngôi sao rực rỡ. Lịch Tiên Châu phản phất tại trong chốc lát có được tự chủ linh thức, chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Theo nó chuyển động, một cỗ thần bí lại cường đại đến làm người sợ hãi lực hút từ châu bên trong bàng bạc tản ra. Những cái kia dương nhanh múa vút xúc tu tại ở gần Lịch Tiên Châu thời khắc, lại không tự chủ được bị nguồn lực hút này hung hăng nắm kéo, chệ hướng nguyên bản đằng đằng sát khí công kích quy tích. Lịch Tiên Châu đúng như một cái vi hình lỗ đen vũ trụ, bất luận cái gì tới gần nó vật thể đều là khó mà đào thoát nó mạnh mẽ vô địch lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, Lịch Tiên Châu thượng cổ lão nhi đường vân thần bí chậm rãi hiện hiện, những đường vân này như là có được sinh mệnh bình thường, không ngừng mà lấp lóe nhảy lên, mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng phát tác. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng hộ bình chướng. Xúc tu hung hăng đụng vào đạo này trên bình chướng, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng bình chướng này mảy may. Trừ cái đó ra, Lịch Tiên Châu còn phóng xuất ra một loại kỳ dị đến cực điểm quang mang, này quang mang có được tịnh hóa hết thảy tà ác thần kỳ lực lượng. Khi xúc tu bị tia sáng này bao phủ thời điểm, cái tia khí tức mục nát cấp tốc tiêu tán, liền như là bị liệt nhật bạo chiếu băng tuyết bình thường, trong nháy mắt tan rã. Những cái kia kinh khủng hiện tượng cũng tại tia sáng này chiếu rọi xuống dần dần giảm đi, Chu Lạc tâm thần lần nữa khôi phục thanh minh trong suốt. Theo Chu Lạc không ngừng rót vào hùng hồn linh lực, Lịch Tiên Châu uy lực càng cường đại. Nó bắt đầu phóng xuất ra một cỗ cường đại như mãnh liệt như sóng biển sóng xung kích, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Xúc tu tại đợt trùng kích này, đợt trùng kích phía dưới, nhao nhao bị chấn động đến vỡ nát, màu đen chất lỏng văng từ phía. Mà chất lỏng kia một khi tiếp xúc đến Lịch Tiên Châu qua mang, liền trong nháy mắt bị bốc hơi đến sạch sẽ, không lưu một tia vết tích. Âm thầm, lão giả kia con ngươi hơi co lại, tràn đầy chấn kinh. Vật này mặc dù không phải tiên bảo, nhưng năng lực cực mạnh, không nghĩ đến người này trên thân lại có như thế chí bảo. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên bắt đầu sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Đối phương chỉ sợ thật có thể đối phó xúc tu này. Nhưng trong lúc đang suy tư, xúc tu tại Lịch Tiên Châu cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng mãnh kích phía dưới bị thương nặng. Nhưng mà, bọn chúng sao lại tùy tiện bỏ qua? Những xúc tu này đúng như bị triệt để chọc giận của ma, điên cuồng triển khai càng thêm hung mãnh phản kích. Những xúc tu kia như là lâm vào điên cuồng cự mãng giống như dãy rủa kịch liệt lấy, tốc độ nhanh đến giống như tia chớp màu đen ở trong hư không lóe lên liền biến mất, lưu lại từng đạo làm cho người trong lòng run sợ quang ảnh quy tích. Bọn chúng từ từng cái quỷ quệt đến cực điểm góc độ, giống như một đạo đạo màu đen tử vong mũi tên, rít lên lấy hướng Chu Lạc cùng Lịch Tiên Châu bổ nhào mà đến, mang theo một cỗ làm cho người linh hồn chấn chiến khí tức hủy diệt. Xúc tu những nơi đi qua, không gian lại bị ngạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh vết nước. Trong đó một chút xúc tu cuốn quýt nhau, trong nháy mắt hóa thành một cây phảng phất tới từ địa ngục xúc tu khổng lồ trụ. Căn này xúc tu trụ giống như một tòa màu đen nguy nga ma sơn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, ở mang hướng Chu Lạc đập xuống. Khí thế đáng sợ kia phảng phất muốn đem Chu Lạc cùng Lịch Tiên Châu cùng nhau nện thành một miệng, để vạn vật hóa thành hư vô. Khi xúc tu trụ tới gần lúc, một cỗ cường đại đến làm cho người cơ hồ áp lực hít thở không thông như mãnh liệt biển động giống như cuồng bạo đánh tới, để Chu Lạc trong nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ chăm chú giữ lại cổ họng, khó mà tránh thoát. Nhưng mà, Lịch Tiên Châu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này cho thấy càng thêm kinh thế hãi tụ uy lực. Ánh sáng của nó trong lúc đó trở nên sáng chói chói mắt đến cực hạn, tựa như một cái quang mang vạn trượng siêu tần tinh, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xua tan đến không còn một mảnh. Lịch Tiên Châu phóng thích ra lực hút trong nháy mắt tăng cường, phản phất một cái vô hình bóng xoáy khổng lồ, có được thôn phệ vạn vật lực lượng, đem những cái kia đánh tới xúc tu vững vàng hút lại. Xúc tu tại lực hút tác dụng dưới, tốc độ dần dần giảm bớt, cuối cùng đứng tại giữa không trung, không cách nào lại tiến lên mảy may, như là bị ổn định ở trong dòng sông của thời gian, không thể động đậy. Tiếp lấy, Lịch Tiên Châu bên trên thần bí đường vân lấp lóe đến càng thêm tấp nập, như là trong bầu trời đêm sáng chói chói lọi tinh hà. Từ đó tuôn ra một cỗ mênh mông vô ngần đến làm người tuyệt vọng lực lượng pháp tắc, nguồn lực lượng pháp tắc này như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ dòng lũ bình thường, phóng tới những cái kia bị định trụ xúc tu. Xúc tu ở sóng xung kích trùng kích vào, như là trong gió lá rách bình thường, bị xa xa đánh bay ra ngoài, biến mất tại trong hư không vô tận. Có chút xúc tu thậm chí trực tiếp bị chấn thành một phấn, tiêu tán ở trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại. Chu Lạc trường thư một hơi sau, còn chưa kịp buông lỏng một lát, những xúc tu kia không ngờ có mới dị động. Trong bóng tối, bọn chúng như giống như ác ma lại lần nữa mãnh liệt mà ra, mang theo vô tận ác ý cùng điên cuồng. Xúc tu kia như màu đen cự mãng giống như dãy rùa, dương nhanh múa đuốt, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị nó khí tức tà ác chỗ bặm mẹo. Chu Lạc ánh mắt run lên, cấp tốc suy tư cách đối phó. Lúc này, hắn trong không gian chứa vật đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt dị động. Chu Lạc tâm niệm khẽ động, đưa tay từ đó lấy ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm. Kiếm này tên là Phá Tà Kiếm, thân kiếm phong dài, toàn thân lóe ra lạnh lẽo ngân quang, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này giống như cổ lao chú ngữ, có chút lóe ra quang mang, tản ra cường đại chính khí. Vật này chính là lúc trước hắn từ bảo khố kia đoạt được, có được trấn tà chu ma tác dụng. Chu Lạc huy động phá tà kiếm, trên thân kiếm quang mang trong nháy mắt đại thịnh, như một vòng chói mắt liệt nhật. Từng đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn ra, mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị cắt đứt ra từng đạo nhỏ xíu gợn sóng. Xúc tu chạm đến kiếm khí, lập tức phát ra tư tư tiếng vang, phản phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt bình thường, toát ra từng sợi khói đen. Những cái kia bị kiếm khí trực tiếp trúng mục tiêu xúc tu càng là trong nháy mắt đứt gãy, chất lỏng màu đen văng từ phía. Chất lỏng rơi trên mặt đất, toát ra trận trận khói xanh, ăn mòn ra từng cái to lớn mà thâm thúy hố sâu, có thể thấy được nó tính ăn mòn cường đại. Nhưng xúc tu phản kích vẫn như cũ mãnh liệt. Bọn chúng điên cuồng giãy giụa, như màu đen cự mãng bình thường từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Lạc lại tế ra một khối thần bí ngọc bội. Ngọc bội hình tròn, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối không tì vết mỹ ngọc. Ngọc bội tản ra ánh sáng nhu hòa, tia sáng này như là ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hình thành một đạo kiên cố phòng hộ bình chướng. Xúc tu đụng vào trên bình chướng, phát ra tiếng vang trầm nặng, bị bắn ngược trở về. Nhưng mà, xúc tu tựa hồ đã nhận ra ngọc bội lực lượng, bắt đầu tập trung lực lượng công kích ngọc bội. Vô số xúc tu như mưa rơi đánh tới hướng bình chướng, khiến cho bình chướng run nhẹ nhẹ, phản phất tùy thời đều có thể vỡ tan. Chu Lạc thấy thế, vội vàng đem linh lực rót vào ngọc bội, tăng cường phòng hộ lực lượng. Ngọc bội quang mang càng tăng lên, tựa như một đạo không thể phá vỡ tường thành, vững vàng chống cự lấy xúc tu công kích. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Chương 1487, Thiên Xuyên Thần Phủ. Chương 1487, Thiên Xuyên Thần Phủ. Cái này quỷ dị xúc tu sát thực khủng bố, cho dù là mọi việc đều thuận lợi nghịch tiên châu, đều không thể triệt để trừ tận gốc. Xem ra, trong cấm chế này cổ thư thần bí, sát thực không phải tầm thường. Nhưng Chu Lạc tự nhiên không muốn từ bỏ. Hắn tiếp tục xuất thủ, lần nữa tế ra một chuỗi nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ Phật Châu. Phật Châu do mượt mà hạt châu xuyên hành, mỗi một viên Phật Châu đều phản phất tận chứa vô tận vật lực. Phật Châu lóe ra hào quang màu vàng, quang mang nhu hòa mà ấm áp, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm lực lượng, phản phất là đến từ thần thánh chi địa quang mang. Phật Châu tản ra quang mang bao phủ Chu Lạc, để hắn cảm nhận được một cô ấm áp mà lực lượng cường đại. Xúc tu tại Phật quang chiếu dọi xuống, hành động trở nên chậm chạp đứng lên, phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí trói buộc chặt. Cái kia khí tức tà ác tại Phật quang tịnh hóa bên dưới dần dần tiêu tán, như là hắc ám tại tờ mở sáng ánh dạng đông bên trong tối lui. Chu Lạc thừa cơ lần nữa điều khiển Lịch Tiên Châu, phá tà kiếm cùng ngọc bội, đối với xúc tu phát động công kích mãnh liệt. Lịch Tiên Châu quang mang sáng chói, phóng xuất ra cường đại lực hút cùng sóng xung kích, đem xúc tu một mực hút lại cũng chấn động đến vỡ nát. Cái kia lực hút phảng phất là lỗ đen trong vũ trụ, bất luận cái gì đến gần vật thể đều không thể đào thoát nó mạnh mẽ lực hấp dẫn. Sóng xung kích như sóng biển mãnh liệt giống như, từng cơn sóng liên tiếp, đem xúc tu trùng kích đến thất linh bát lạc. Phá tà kiếm kiếm khí tung hành, như cuồng phong bạo vũ giống như chém về phía xúc tu. Ngọc bội phòng hộ bình chướng cũng biến thành càng kiên cố hơn, ngăn cản được xúc tu điên cuồng phản công. Tại ba kiện bảo vật này cộng đồng tác dụng dưới, xúc tu số lượng kịch liệt giảm bớt. Chu Lạc cắn chặt răng, không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận. Trán của hắn che kín mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cuối cùng, xúc tu tại lực lượng cường đại trước mặt triệt để sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Lạc đứng tại chỗ, có chút thở hào hẹn. Xúc tu cuối cùng thì không có động tĩnh, cũng làm cho hắn càng có thể chuyên tâm đi phá giải cấm chế. Lại không trở ngại, Chu Lạc ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, để cho mình tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại hoàn cảnh chung quanh bên trong. Theo cấm chế bị sơ bộ phá giải, hắn bén nhạy cảm nhận được trong ao ẩn ẩn lưu động lực lượng thần bí, cùng trong đình viện trên thạch trụ phù văn yếu ớt của mình. Chu Lạc trong não linh quang lóe lên, có lẽ có thể mượn nhờ những này chung quanh lực lượng đến phá giải cấm chế. Hắn đứng dậy, dạo bước đi đến một cây thạch trụ trước, lần nữa tụ tinh hội thần quan sát phía trên phù văn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những phù văn này tựa hồ cùng cấm chế ở giữa tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Chu Lạc bắt đầu nếm thử dùng linh lực của mình đi kích hoạt những phù văn này, theo linh lực chậm rãi rót vào, trên thạch trụ phù văn dần dần tách ra hào quang sáng tỏ. Tiếp lấy, hắn lại đi tới bên cạnh ao nước, đem linh lực của mình cẩn thận từng ly từng tí thọ vào trong nước. Trong ao lực lượng thần bí bắt đầu đáp lại linh lực của hắn, chậm chậm lưu động đứng lên. Chu Lạc tỉ mỉ dẫn dắt đến trong ao lực lượng, khiến cho cùng trên thạch trụ phù văn lực lượng hô ứng lẫn nhau. Thời gian dần qua, một loại kỳ lạ cộng minh tại trong đỉnh viện lặng yên hình thành. Cổ thư trung quanh cấm chế bắt đầu run nhẹ nhẹ, quang mang cũng biến thành không còn ổn định. Chu Lạc trong lòng một trận mừng rỡ. Hắn càng thêm hết sức chăm chú tập trung tinh lực. Trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, cổ thư chung quanh cấm chế rốt cục xuất hiện vết rách. Chu Lạc trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận, không ngừng điều chỉnh các loại lực lượng cân bằng. Theo một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, cấm chế triệt để phá toái, cổ thư thần bí chậm rãi rơi vào Chu Lạc trong tay. Cách đó không xa, vị Tiêu đại thừa hậu kỳ lão giả hai mắt nhìn chằm chằm Chu Lạc trong tay cổ thư, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng nóng bỏng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phản phất tùy thời đều muốn xông lên phía trước cất đoạt. Ánh mắt tham lam kia, như là ngạ lang thấy được con mồi mỹ vị bình thường. Mà theo khí tức của hắn bại lộ trong nháy mắt, Chu Lạc không chút do dự đem tiên bảo linh hư thần đỉnh tế ra. Khi thấy cái kia tiên bảo hiện thân, lão giả rõ ràng sững sờ. Hai tay của hắn khẽ run, cực kỳ gắng sức kiểm chế lấy chính mình xông đi lên xúc động. Hắn biết, cái kia linh hư thần đỉnh uy lực không thể khinh thường, tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Nhưng này bản liên quan tới phi thăng tiên giới cổ thư thần bí, đối với hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn. môi của hắn có chút giật giật, ánh mắt tại Chu Lạc cùng Cổ Thư ở giữa vừa đi vừa về di động, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa. Hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, ngực kịch liệt phập phồng. Cuối cùng, lão giả hay là bất đắc dĩ thở dài, từ âm thầm đi ra. Chu Lạc biểu lộ thong dong. Khi đối phương toát ra cái kia một tia tham lam sau, hắn cảm thấy được đối phương. Giờ phút này hắn điều khiển cái kia linh hư thần đỉnh, nhìn xem từ âm thầm đi ra lão giả. Chỉ gặp lão giả kia mặc dù đã thu liễm lúc trước tham lam thần sắc, nhưng trong mắt vẫn lưu lại một tia đối với Cổ Thư thần bí khát vọng. Lão giả hướng phía Chu Lạc chắp tay, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, không nghĩ tới lão phu cũng có mắt kém cỏi một ngày, ta gọi Tây Xuyên, là Thiên Xuyên thần phủ phụ chủ. Chu Lạc khẽ nhíu mày, cẩn thận mà nhìn xem Tây Xuyên, cũng không lập tức trả lời. Thiên Xuyên thần phủ là trung vực thế lực đỉnh tiêm một trong. Nó phủ chủ nghe đồn sớm liền đã biến mất, nội bộ vẫn luôn là không có phủ chủ trạng thái. Nhưng dù vậy, nương tựa theo nó khống chế cái kia nghe nói nguồn gốc từ tiên giới Thiên Xuyên, nó vẫn như cũ sừng sững ở trung vực không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù là tại thế lực đỉnh tiêm bên trong, cũng có thể đứng vào top 10. Không nghĩ tới, vị phủ chủ kia lại chính là trước mặt lão giả. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương nói dối, dù sao không cần thiết. Nhưng biết thì biết, vị này thọ nguyên sắp khô kiệt lão giả chờ đợi thứ này không biết bao nhiêu năm tháng. Bây giờ có cơ hội lấy được, tuyệt đối sẽ buông tay đánh cược một lần. Cho nên hắn không gì sánh được cảnh giác. Tây Xuyên tựa hồ nhìn ra Chu Lạc cảnh giác, khẽ cười khổ một chút, nói ra, các hạ không cần khẩn trương như vậy, lão phu mặc dù đối với Cổ Thư kia lòng sinh hướng tới, nhưng cũng biết bảo vật có chủ, không cưỡng cầu được. Nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn hay là kiêng kỵ món kia tiên bảo cùng lúc trước xuất hiện năm, nhất là người sau. Đây đối với thọ nguyên sắp khô kiệt chính mình tới nói, có chí mạng nguy hiểm. Nói xong, Tây Xuyên lại bổ sung một câu, bất quá, nếu là các hạ nguyện ý đem Cổ Thư kia cho ta nhìn qua, ta Thiên Xuyên thần phủ sẽ trở thành các hạ trung thành nhất minh hữu. Thân là Thiên Xuyên thần phủ phụ chủ, hắn nói ra lời này, cực kỳ phất lượng. Nhất là đây là một cái thế lực đỉnh tiêm minh hữu, cho dù là Chu Lạc cũng không khỏi tâm động. Mặc dù lúc trước mấy lần mình đã chấn nhiếp những cái kia âm thầm ngấp nghé người, nhưng Chu gia nội tình vẫn như cũng là chưa đủ. Nếu là ngày nào chính mình phi thăng rời đi, cũng hoặc là bị vây ở nơi nào đó rất nhiều năm, chỉ dựa vào trùng tộc cùng viêm tộc, không cách nào chống đỡ lấy chỗ kia động thiên phúc địa. Cho nên đây có lẽ là một cái cơ hội, nhưng hắn cũng không nổi. Ngược lại là trước đem thần thức rơi vào cái kia cổ thư thần bí bên trên, nhưng khi hắn nhìn thấy cổ thư kia văn tự lúc, nhưng căn bản xem không hiểu. Những văn tự này tựa hồ không thuộc về tu tiên giới, mặc dù kiểu chữ phong cách cổ xưa, nhưng căn bản là không có cách minh ngộ ý tứ trong đó. Ngay cả như vậy, hắn lần nữa nhìn về phía người trước mặt. Có thể, bất quá ngươi đến lập thể một bản xem không hiểu cổ thư, nếu là đối phương có thể xem hiểu, đối với mình tới nói cũng là có lợi. Tây Xuyên sắc mặt vui mừng, lúc này lập xuống thiên đạo lợi thể. Sau đó, Chu Lạc đem bản này cổ thư thần bí giao cho đối phương. Chương 1488, tiên giới cổ thư chương 1488, tiên giới cổ thư đạt được đáp ứng Tây Xuyên đội vàng tiếp nhận cái kia cổ thư thần bí. Không kịp chờ đợi muốn quan sát, hắn từng xem bói thôi diễn qua. Bản cổ thư này chính là mình kéo dài thọ nguyên nơi cơ duyên. Hiện tại có tiếp tục cơ hội sống sót, hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Tây Xuyên hai tay khẽ run tiếp nhận cổ thư, bộ dáng kia phảng phất là bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Ánh mắt của hắn chăm chú địa tỏa tại trong cổ thư, giao diện có chút ấu vàng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hắn chậm rãi lật ra tờ thứ nhất, ánh mắt vội vàng quét mắt chữ ở phía trên phù. Những tự phù kia cổ lão mà kỳ lạ, bút họa phức tạp, giống như phù văn thần bí, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy văn tự. Tây Xuyên lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoang mang. Hắn xích lại gần cổ thư, chóp mũi cơ hồ muốn chạm đến trang sách, ý đồ từ tự phù hình dạng, hoa văn bên trong tìm ra một chút manh mối. Một đôi mắt cũng híp lại, cẩn thận quan sát đến mỗi một nét bút hướng đi, nhưng mà, vô luận hắn thấy thế nào, những tự phù kia vẫn như cũ như bí ẩn bình thường, để cho người ta không thể nào nắm lấy. Tiếp lấy, Tây Xuyên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, sau đó điều động linh lực trong cơ thể. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại linh lực như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, chậm rãi quấn quanh ở trong cổ thư. Linh lực như tơ mỏng giống như tại trang sách ở giữa xuyên thẳng qua, ý đồ cảm giác trong cổ thư khí tức cùng ẩn tàng tin tức. Hết sức chăm chú phía dưới, trên trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Thế nhưng là, linh lực tại trong cổ thư lưu chuyển hồi lâu, lại như cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Những tự phù kia phảng phất có được một tầng thần bí bình chướng, ngăn trở linh lực thăm dò. Tây Xuyên không cam tâm, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh bảo thạch, khối bảo thạch này tản ra ánh sáng nhu hòa, nghe nói có thể giải đọc một chút văn tự cổ lão cùng khí tức. Hắn đem bảo thạch cẩn thận từng ly từng tí tới gần cổ thư, bảo thạch có chút lóe ra, tựa hồ đang cùng cổ thư sinh ra cộng minh nào đó. Nhưng mà, sau một lát, bảo thạch quang mang dần dần ảm đạm đi, cũng không có thể đưa ra đáp án rõ ràng. Trải qua một phen dày vò, Tây Xuyên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng thất lạc thần sắc. Hắn đem cổ thư còn cho Chu Lạc, chậm rãi nói ra, bản cổ thư này thực sự quá mức thần bí, ta dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, sách này tựa hồ thiếu khuyết một nửa. Chứ ở phía trên phủ có lẽ chỉ có tại hoàn chỉnh trong cổ thư mới có thể bị giải đọc. Chu Lạc tiếp nhận cổ thư, trong lòng cũng là chấn động, không nghĩ tới đối phương cũng vô pháp giải quyết, nhưng hắn đông nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước tại trong bảo khố từng chiếm được một bản tương tự cổ thư thần bí, hắn không có tỉ ý trực tiếp xuất ra hai quyển cổ thư vừa mới đặt ở cùng một chỗ, một cỗ mênh mông mà khí tức thần bí liền trong nháy mắt tràn ngập ra, khí tức kia như là một cỗ vô hình thủy triều đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Chu Lạc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái cổ lão ma thế giới thần bí bên trong, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời lòng kính sợ. Tây Xuyên con mắt đống nhiên trợ to, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Chu Lạc lại còn có một bản tương tự cổ thư. Hắn nhìn chằm chằm hai quyển sách kia, cảm thụ được bọn chúng phát ra khí tức cường đại, trong lòng tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem hai quyển sách tới gần, chỉ gặp trên trang sách thần bí tự phù bắt đầu có chút lấp lóe, phảng phất tại tương hô tương ứng. Những tự phù kia như cùng sống tới bình thường, nhảy lên, lóe ra, tản ra quang mang thần bí. Chu Lạc khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng tràn đầy chờ mong. Theo hai quyển sách tới gần, quang mang càng ngày càng sáng, tự phù cũng nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ trong sách bắn ra, bắn thẳng đến nhập Chu Lạc náo hải. Chu Lạc chỉ cảm thấy trong đầu một trận ánh minh, vô số tin tức giống như thủy triều ập tới. Những cái kia thần bí tự phù tại trong đầu của hắn dần dần trở lên rõ ràng, hắn phảng phất thấy được một vài bức cổ lão hình ảnh. Trong tấm hình, tiên nhân bay múa, điềm lành rực rỡ, thần bí lực lượng pháp tắc ở trong thiên địa lưu truyền. Núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt, đều là ẩn chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc đắm chìm tại trong những hình ảnh này, cố gắng lý giải lấy hàm nghĩa trong đó. Tại cái này thế giới thần bí bên trong, Chu Lạc thấy được từng vị cường đại tiên nhân, bọn hắn dáng người vĩ ngạn, khí tức bằng bạc. Có tiên nhân cầm trong tay pháp bảo, quang mang vạn trượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, có tiên nhân khống chế lấy thần thú, uy phong lẫm liệt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chu Lạc trong lòng tràn đầy rung động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiên nhân thế giới vậy mà như thế chẳng quan. Hình ảnh nhất truyện, Chu Lạc thấy được một tòa thần bí tiên cung. Tiên cung cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, tản ra vô tận uy nghiêm. Cửa cung phía trên, khắc lấy phù văn cổ xưa, lóe ra quang mang thần bí. Chu Lạc muốn tới gần tiên cung, lại phát hiện chính mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào tiến lên mảy may. Tiếp lấy, trong tấm hình xuất hiện một bản to lớn thư tịch. Thư tịch trôi nổi ở trong hư không, tản ra quang mang thần bí. Trên trang sách tự phụ như là giống như tinh thần lóe ra, phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn cảm thấy bản này to lớn thư tịch cùng mình trong tay cổ thư có liên hệ nào đó. Ngay tại Chu Lạc đắm chìm tại trong những hình ảnh này lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn từ nơi này thế giới thần bí bên trong kéo ra ngoài. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục xem hiểu trong cổ thư văn tự. Những văn tự này ghi lại phi thăng tiên giới cụ thể phương pháp cùng đường tắt, cùng một chút liên quan tới tiên giới kinh người bí mật. Như thế nào? Tây Xuyên ngữ khí có chút vội vàng. Chu Lạc có chút dương mắt, nhìn về phía Tây Xuyên, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay cổ thư, trầm ngâm một lát sau nói ra, "Đạo quân, cuốn sách này chỗ ghi lại xác thực phi phạm. Phía trên không chỉ có tường thuật phi thăng tiên giới chi pháp, càng có rất nhiều liên quan tới tiên giới huyền bí." Nhưng mà Chu Lạc đốn bỗng nhiên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, phản phất tại suy tư điều gì cực kỳ chuyện trọng đại. Tây Xuyên khẽ nhíu mày, vội vàng truy vấn, "Nhưng mà cái gì?" "Cứ nói đừng ngại. Ta không biết ngươi như thế nào kết luận vật này có thể trợ giúp ngươi kéo dài thọ nguyên, chí ít ta nhìn thấy không có." Chu Lạc đại phương đạo, lập tức đem cổ thư giao ra. Đối phương đã lập xuống thiên đạo lời thề, hắn tự nhiên là không cần lo lắng đối phương sẽ đổi ý. Tây Xuyên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hai tay khẽ run chỉnh trọng tiếp nhận cổ thư. Cổ thư kia trong tay hắn phảng phất gánh chịu lấy ngàn cân chi trọng, ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, chăm chú vào trên trang sách. Những cái kia thần bí tự phù phảng phất cảm nhận được mới nhìn chăm chú, nhảy lên đến càng thêm kịch liệt đứng lên, lóe ra tia sáng kỳ dị. Theo thời gian trôi qua, Tây Xuyên ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú mà sáng tỏ, hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Lông mày của hắn khi thì hơi nhíu lên, khi thì lại giãn ra, phảng phất tại cố gắng giải đọc lấy những cái kia thần bí tự phù phía sau hàm nghĩa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trang sách, cảm thụ được trang giấy hoa văn cùng khí tức cổ xưa. Nhưng mà, chính như Chu Lạc nói tới, phía trên ghi lại phi thăng tiên giới chi pháp cùng tiên giới huyền bí mặc dù trọng yếu, nhưng đối với giờ phút này thọ nguyên khô kiệt, ngày giờ không nhiều Tây Xuyên tới nói, cũng không trực tiếp tác dụng. Trong lòng của hắn dâng lên một trận ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chương 1489, con ác thú truyền thừa chi địa. Chương 1489, con ác thú truyền thừa chi địa. Tây Xuyên khe khẽ thở dài, trong tay bưng lấy cổ thư, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vốn cho là mình cơ duyên ngay tại cái này cổ thư thần bí bên trong, vì thế hắn chờ đợi ở chỗ này, đang mong đợi có thể tìm tới kéo dài thọ nguyên phương pháp. Nhưng hôm nay, hy vọng phá diệt, hắn cảm thấy không gì sánh được thất lạc cùng mê mang. Cái kia thất lạc giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn, để thân thể của hắn khẽ run lên. Chẳng lẽ là mình thôi diễn sai lầm? Có thể điều đó không có khả năng. Hắn vận dụng thế nhưng là thần phụ cường đại nhất thuật thôi diễn, mà lại chọn bẹn thôi diễn mấy ngàn năm. Theo đạo lý không nên phạm sai lầm mới là. Đúng lúc này, Tây Xuyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cơ duyên của mình có lẽ không phải cổ thư này, mà là trước mắt Chu Lạc. Có lẽ, chính mình chờ đợi ở chỗ này, không phải là vì bản này tiên giới cổ thư, mà là vì chờ đợi người trước mắt. Tây Xuyên con mắt chăm chú khóa chặt tại Chu Lạc trên thân, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tại Tây Xuyên trong lòng, Chu Lạc không chỉ là một cái bình thường tu tiên giả. Trên người hắn phát ra loại kia đặc biệt khí chất cùng khí tức thần bí, cùng cái kia rất nhiều bảo vật thủ đoạn, đều để Tây Xuyên tin tưởng, hắn chính là mình đau khổ truy tìm cơ duyên. Nhất là đối phương có được cái kia hai quyển thần bí cổ thư, cái này đã chứng minh hắn bất phàm. Tây Xuyên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, muốn để Chu Lạc trợ giúp chính mình, trước hết thắng được tín nhiệm của hắn. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu, lão phu biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng lão phu thật sự là không có biện pháp khác. Nếu như ngươi có thể giúp ta kéo dài thọ nguyên, hoàn thành đột phá, ta Thiên Xuyên Thần Phụ sẽ triệt để quy thuận ngươi. Tu tiên giới, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Cho nên hắn lấy ra chính mình lớn nhất thành ý để một cái thế lực đỉnh tiêm quy thuận, cũng chỉ hắn Thiên Xuyên Thần Phụ có thể nói ra lời này. Bởi vì hôm nay Xuyên Thần Phụ chính là lấy phụ chủ vi tôn, nó huyết mạch đối với trong phụ tu sĩ khác đều có áp chế lực lượng. Chính vì vậy, dù cho nhiều năm như vậy, thần phụ chủ vị trí trống chỗ, cũng không có người nhiễm. Chu Lạc lặng lặng nghe Tây Xuyên lời nói, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi. Tâm tư hắn kín đáo, đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng một cái bèo nước gặp nhau người thỉnh cầu. Hắn nhìn xem Tây Xuyên, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Chu Lạc minh bạch, kéo dài thọ nguyên đối với một tu tiên giả tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Mà trước mắt cái này đại thừa hậu kỳ lão giả, thực lực cường đại, nhưng cũng gặp phải thọ nguyên khô kiệt khốn cảnh, trong đó nhất định có phong hiểm cực lớn. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Tiền bối, tình huống của ngươi ta rất lý giải, nhưng là tìm kiếm kéo dài thọ nguyên phương pháp cũng không phải là chuyện dễ, ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể đến giúp ngươi. Mà lại, việc này liên lụy trọng đại, ta cần thời gian cân nhắc. Chính mình mặc dù là cựu giai luyện đan sư, nhưng đối phương đã đến mức đèn cạn dầu. Bình thường diên thọ thủ đoạn không dùng được. Hắn kỳ thật cũng không biết nên như thế nào trợ giúp đối phương." Tây Xuyên tự nhiên lý giải, hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương có thể là cơ duyên của mình, cho nên mới sẽ nói ra lời này, giờ phút này nghe nói lời ấy, cũng chỉ là nói tận tâm liền có thể, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, Thiên Xuyên Thần Phụ sẽ triệt để quy thuận ngươi. Đương nhiên, lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ giữ lời. Chu Lạc gật đầu, lập tức cũng cáo chi thân phận của đối phương. Tây Xuyên ở chỗ này thâm cư nhiều năm, vậy mà không biết tên của hắn, nhưng nội tâm đã nhớ kỹ. Ngay sau đó, Chu Lạc liền hỏi lên đối phương liên quan tới con ác thú sự tình. Đối phương nếu một mực đợi ở chỗ này, tất nhiên có khả năng nhìn thấy Thiên Sách Cự Tướng. Ngươi nói chính là Đoan Mục gia đuổi bắt tiểu gia hỏa kia đi. Tiểu gia hỏa kia ngược lại là tốt số, không biết như thế nào được thái cổ hung thú con ác thú truyền thừa, bây giờ ngay tại truyền thừa này chi địa đâu. Bất quá ngươi tốt nhất đừng đi. Nơi đó là hung thú truyền thừa chi địa, ngươi không có con ác thú huyết mạch, đi sẽ có đại hung hiểm, mà lại Đoan Mục gia cũng nhòm ngó trong bóng tối đâu. Tây Xuyên hảo ý nhắc nhở. Chu Lạc đứng tại chỗ, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Tây Xuyên nhắc nhở. Vậy quá cổ hung thú con ác thú truyền thừa chi địa, tràn đầy bất ngờ hung hiểm, không có con ác thú huyết mạch người tiến vào bên trong có thể sẽ gặp phải đại nạn, hơn nữa còn có Đoan Mục gia nhòm ngó trong bóng tối. Nhưng mà, Tô Diệt Thiên xem như nhạc phụ của mình, hắn là nhất định phải cứu. Huống chi, chính mình cũng không phải là mang theo địch ý tiến vào, nếu là có thể cảm ứng được đối phương, có lẽ sẽ không gặp phải nguy cơ. Coi như thật gặp được nguy cơ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ hãi chút nào. Suy tư qua đi, Chu Lạc ánh mắt dần dần trở nên kiên định, âm thầm nói ra, thần bí như vậy chi địa, có lẽ cũng có cơ duyên. Chuyến này hắn thu được không ít cơ duyên, những cơ duyên này thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính mình phi thăng, cho nên hắn cũng muốn đi xem nhìn. Hạ quyết tâm sau, hắn cáo biệt Tây Xuyên liền hướng phía con ác thú huyết mạch chuyển thừa chi địa phương hướng xuất phát. Mà Tây Xuyên biểu thị, chính mình chính là ở đây chờ lấy hắn. Trải qua một phen gian nan buôn ba, Chu Lạc rốt cục đi tới chuyển thừa chi địa lối vào. Đứng tại lối vào, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ thần bí mà khí tức cường đại đập vào mặt, phản phất một đầu ngủ say cự thú đang phát tán ra nó uy áp. Lối vào quang mang như có như không lóe ra, như là quỷ dị quỷ hỏa. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến cửa vào tình huống. Trong không khí trung quanh tràn ngập một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức, phản phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó dò ngó hắn. Khí tức kia nặng nề đến làm cho người cơ hồ không thở nổi, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều mang lạnh lẽo thấu xương. Truyền thừa chi địa lối vào nhìn qua giống như là một vòng xoáy khổng lồ, tản ra thần bí mà lực lượng kinh khủng. Trong vòng xoáy thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia hoặc đỏ hoặc tím, như là ác ma từ mắt tại chớp động. Chu Lạc trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, như là đã đến nơi này, liền không có lùi bước đạo lý. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, hướng về truyền thừa chi địa lối vào đi đến. Theo chỗ dựa của hắn gần, cái kia cố cường đại cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở trên người hắn. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong vòng xoáy. Tại bước vào vòng xoáy một khắc này, Chu Lạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cố cường đại lực lượng đem hắn bao vây lại. Lực lượng kia phảng phất vô số chỉ xúc tu, chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hắn cơ hồ không cách nào động đậy. Hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới, hết thảy xung quanh đều trở nên lạ lẫm mà thần bí. Trong hắc ám, ẩn ẩn truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có vô số hung thú đang đợi hắn đến. Ở tại biến mất qua đi, âm thầm, cái kia phụ trách giám thị Đoan Mục gia tu sĩ yên lặng rời đi, dự định đem việc này chuyển về Thần Tiên Cốc. Bất quá bọn hắn không biết là, lúc trước gia tộc cứ điểm đã sớm bị Chu Lạc phá hủy đến không còn một mảnh, coi như trở về cũng không dùng được. Mà giờ khắc này, Chu Lạc đã tiến vào cái kia con ác thú truyền thừa chi địa. Chương 1490, gặp lại Tô Diệt Thiên. Chương 1490, gặp lại Tô Diệt Thiên. Chu Lạc phủ vừa bước vào truyền thừa chi địa, trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Nơi này phảng phất là một cái hoàn toàn thoát ly thế giới hiện thực không gian kỳ dị, cổ lão mà khí tức thần bí giống như thủy triều bốn chỗ tràn ngập. Đầu tiên xâm nhập tầm mắt là cái kia một mảnh màu đỏ sẫm bầu trời. Cái kia nhan sắc đậm đặc đến như là đặc dính huyết dịch, nặng nề đặt ở đỉnh đầu, cho người ta một loại khó nói nên lời kiềm chế cảm giác. Trên bầu trời, thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo tia sáng kỳ dị, quang mang lướt qua chỗ, không gian lại có chút bắt đầu bặm mẻo. Trên mặt đất, bày biện ra một mảnh hoang vu chi tượng. Nham thạch màu đen đột ngột đứng vững, hình dạng quái dị tới cực điểm, có đúng như giữ tận thú trảo, có phảng phất mở ra miệng to như chậu máu. Nham thạch ở giữa, nham tương màu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuôi, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái cự đại trong hỏa lô. Nham tương kia thỉnh thoảng lại cuồn cuộn lấy, toát ra từng cái bọt khí khổng lồ, vỡ tan thời điểm phát ra tiếng vang trầm nặng. Mỗi một giọt nham tương đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, để cho người ta dù là chỉ là nhìn xa xa, cũng không dám tới gần mảy may. Cách đó không xa, một tòa ngọn núi to lớn nguy nga đứng vững. Ngọn núi cao vút trong mây, trên ngọn núi khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, trung quanh thì vây quanh một lớp sương khói mỏng manh, sương mù kia tuyệt không phải phổ thông hơi nước, mà là do lực lượng thần bí ngưng tụ mà thành. Trong sương mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút to lớn bóng dáng đang chậm rãi du động. Lập tức, Chu Lạc ánh mắt lại bị một chút hài cốt to lớn hấp dẫn. Những hài cốt này tản mát tại các nơi, to lớn vô cùng, có thậm chí dài đến mấy chục trượng. Hài cốt hình dạng khác nhau, nhưng không một không tỏa ra lấy khí tức cường đại. Có hài cốt tương tự cự long, xương cốt tráng kiện mà cứng rắn, phía trên còn lưu lại một chút đường vân thần bí. Có hài cốt như là cự điểu, cánh xương cốt triển khai, phảng phất còn tại ý đồ bay lượn, lại cuối cùng ngã xuống mảnh này thần bí trên thổ địa. Dõi mắt trông về phía xa, Chu Lạc còn có thể nhìn thấy tại chuyển thừa chi địa trung ương, có một cái cự đại hồ nước. Hồ nước nước bảy biển ra như mực màu đen, bình tĩnh đến như là một mặt tấm gương khổng lồ, không có một tia gợn sóng. Nhưng mà, Chu Lạc lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong hồ nước ẩn giấu lực lượng khổng lồ, lực lượng kia như là ngủ say cự thú, một khi có cái gì động tĩnh, liền sẽ bộc phát ra uy lực kinh người. Hồ nước chung quanh sinh trưởng một chút kỳ dị thực vật, những thực vật này hình dạng kỳ lạ, có như răng sắc bén, có giống như vằn bẹo xúc tu, tản ra khí tức quỷ dị. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này hoang vu trên thổ địa tiến lên. Màu đỏ sậm bầu trời như là một bức bị máu tươi nhuộm dần bức tranh, trầm trọng đặt ở đỉnh đầu, để cho người ta không thở nổi. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, sợ gây nên bất luận cái gì không cần thiết động tĩnh. Trong lúc hành động, Chu Lạc thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt lợi hại như chim ưng quét mắt chung quanh mỗi một hẻo lánh. Mỗi một tia gió nhẹ phất động, mỗi một khối nham thạch bóng ma đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Cũng may, trên đường đi đều không có bất luận hung hiểm gì xuất hiện. Chu Lạc nương tựa theo chính mình cảm giác bén nhạy, ý đồ bắt được một tia cùng Tô Diệt Thiên có liên quan khí tức. Hắn nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, để cho mình linh thức chậm rãi khuyết tán ra đến. Tại linh thức cảm giác bên dưới, hắn phảng phất thấy được một vài bức hình ảnh mơ hồ, đó là thời kỳ thái cổ con ác thú thân ảnh, khổng lồ mà uy nghiêm, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Phù văn thần bí ở trong hư không lấp lóe, tản ra cổ xưa mà cường đại lực lượng. Chu Lạc cố gắng phân biệt lấy trong những hình ảnh này manh mối, hy vọng có thể tìm tới Tô Diệt Thiên tung tích. Đột nhiên, Chu Lạc cảm giác được một cỗ yếu ớt ba động từ đằng xa truyền đến. Cái kia ba động như là trong gió gợn sóng, như có như không, nhưng lại trong lòng của hắn đưa tới một trận mãnh liệt cảm ứng. Hắn lập tức mở to mắt, hướng phía ba động phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa một tòa nham thạch màu đen trên ngọn núi, có một đạo như có như không quang mang đang lóe lên. Quang mang kia như là ngôi sao trong bầu trời đêm, mặc dù yếu ớt, lại tại trong thế giới hắc ám này lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn cảm thấy đạo ánh sáng kia có thể cùng Tô Diệt Thiên có quan hệ. Hắn tăng tốc bước chân, hướng phía ngọn núi đi đến. Tại ở gần ngọn núi trong quá trình, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở hắn tiến lên. Áp lực kia như là mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Chu Lạc cắn chặt răng, vận dụng linh lực của mình chống cự lại cỗ áp lực này. Thân thể của hắn khẽ run, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Rốt cục, Chu Lạc leo lên sơn phong. Tại ngọn núi đỉnh, hắn thấy được một cái cự đại hang động. Trong huyệt động tản ra quang mang thần bí, trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Cửa hang trung quanh khắc đầy phù văn cổ xưa, phảng phất tại thủ hộ lấy trong huyệt động bí mật. Chu Lạc không chút do dự đi vào hang động, theo hắn xâm nhập, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Tại hang động chỗ sâu, Chu Lạc rốt cục thấy được Tô Diệt Thiên. Lúc này Tô Diệt Thiên chính xếp bằng ở một cái thần bí trong pháp trận, bao quanh lấy phù văn cổ xưa cùng quang mang. Trên người hắn tản ra cường đại con ác thú huyết mạch khí tức, phản phất cùng mảnh chuyển thừa chi địa này hòa làm một thể. Khi Chu Lạc đến gần, Tô Diệt Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt kia hình như có thần bí quang mang lưu chuyển, hắn có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Lạc, chậm rãi mở miệng nói, "Không ngờ tới, ngươi lại sẽ đến ở đây." Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngoài ý muốn, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở đó thần bí trận pháp bên trong, quanh thân phủ văn cổ xưa cùng quang mang khẽ đung đưa. Lúc trước đối phương đặt chân đằng sau, hắn cũng đã cảm ứng được đối phương. Dù sao, hắn hiện tại đã có thể cảm ứng được nơi đây bất luận cái gì hết thảy, cho nên hắn không có ngăn cản, thậm chí còn cho một tia chỉ dẫn. Chu Lạc có chút ngoài ý muốn, đối phương tựa hồ cũng không tụ thương, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn trở nên càng thêm cường đại. Chẳng qua là vì gì sẽ lưu ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì phía ngoài đoàn mục ra? Tại hắn lâm vào suy tư thời khắc, Tô Diệt Thiên phảng phất có thể nhìn rõ lòng người bình thường, tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn. Chỉ gặp Tô Diệt Thiên khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, "Ta biết được ngươi tại hoang mang chuyện gì. Bây giờ, ta đã cùng nơi đây hòa làm một thể, khó mà rời đi." Thanh âm của hắn tại trong không gian thần bí này quanh quẩn, mang theo một loại bất đắc dĩ cùng kiên định xen lẫn tình cảm phức tạp. Chu Lạc trong lòng trầm xuống. Đối phương tựa hồ có không có khả năng rời đi nỗi khổ tâm. Đây cũng là đưa tới hắn hiếu kỳ, kết quả là, hắn mở miệng hỏi, "Là bởi vì chuyển thừa còn chưa hoàn thành?" Có thể Tô Diệt Thiên lại lắc đầu, "Là bởi vì nếu như ta rời đi, liền sẽ phóng xuất ra chân chính con ác thú. Cấp độ kia thái cổ hung thú một khi hiện thế, tất nhiên là toàn bộ tu tiên giới tai nạn." Chương 1491, chấn nhiếp Đoan Mục gia. Chương 1491, chấn nhiếp Đoan Mục gia. Tô Diệt Thiên lời nói, để Chu Lạc trong lòng giật mình. Mà ở tại giải thích xuống, hắn mới sáng tỏ thông suốt. Truy cứu nguyên nhân, hay là nơi đây cùng tiên giới ở giữa tựa hồ tồn tại một loại đặc thù lại bí ẩn liên hệ mối quan hệ. Năm đó, Tô Diệt Thiên khởi động con ác thú huyết mạch truyền thừa thời khắc, hắn tại trong lúc lơ đãng xúc động cái này một thần bí cơ chế. Thái cổ hung thú con ác thú cho dù ở vào tiên giới, cũng không phải không có chút nào phát giác. Nó bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân từ đầu đến cuối khát vọng quay về tu tiên giới, lại lần nữa hiện ra nó khủng bố tuyệt luân lực lượng cường đại. Mà Tô Diệt Thiên tại truyền thừa chi địa mỗi một cái cử động, đều như là đốt sáng lên một chiếc dẫn đường đèn, hướng tiên giới con ác thú truyền lại như có như không tín hiệu. Một khi Tô Diệt Thiên rời đi truyền thừa chi địa, loại này đặc thù liên hệ sẽ bị tiến một bước kích phát cùng cường hóa. Truyền thừa chi địa bên trong ẩn chứa con ác thú chi lực sẽ sinh ra mãnh liệt ba động, hướng tiên giới con ác thú gửi đi ra càng thêm minh xác lại mãnh liệt tín hiệu. Tín hiệu này phản phất một thanh thần kỳ chìa khóa, có thể mở ra một đạo từ tiên giới thông hướng tu tiên giới thần bí thông đạo. Thái cổ hung thú con ác thú liền sẽ thuận đạo này bị kích hoạt thông đạo, được xuống. Cần biết, con ác thú làm thời kỳ thái cổ làm cho người trong lòng run sợ tồn tại kinh khủng, sức mạnh của nó cường đại vượt quá tưởng tượng, đủ để cho toàn bộ tu tiên giới lâm vào tai họa thật lớn bên trong. Nó giáng lâm, tất nhiên sẽ mang đến vô tận phá hư cùng hỗn loạn. Vô luận là thực lực cường đại tu sĩ, hay là phổ thông sinh linh, đều sẽ đứng trước khó có thể tưởng tượng uy hiếp lớn. Nghe xong sau khi giải thích, Chu Lạc như có điều suy nghĩ. Dựa theo linh giới cổ thư ghi chép, thời kỳ thái cổ, tiên nhân phi thăng, bất luận là thần thú hay là hung thú, đều biến mất theo. Trừ thân ở tại Hải Dương vô tận long tộc bên ngoài. Nghe đồn, những này sinh linh khủng bố tiến vào tiên giới sau, liền biến thành tiên nhân tọa kỵ. Cho nên bọn chúng khát vọng trở về tu tiên giới, tiếp tục xưng bá. Chỉ là không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại cùng tiên giới có quan hệ. Dựa theo Tô Diệt Thiên thuyết pháp, nếu như mình chết, cũng có thể là dẫn đến con ác thú hạ phàm. Cũng may, toàn bộ truyền thừa chi địa đã về hắn trưởng khống. Đoan Mục gia còn không đến mức cưỡng ép tiến đến giết chết hắn. Chỉ là, nếu như hắn không cách nào phi thăng tiến vào tiên giới ngăn cản đối phương, con ác thú dáng thế tựa hồ là ván đã đóng thuyền. Chu Lạc đột nhiên nghĩ đến Thiên Thủy Đạo Quân cái kia tiên đoán. Chẳng lẽ cái này con ác thú dáng thế mới là nhân tộc hạo kiếp? Hắn không xác định, nhưng dưới mắt, mình quả thật không có biện pháp tốt. Rơi vào đường cùng, Chu Lạc hay là đem Thủy Quân Hành Cung xuất ra, đồng thời để Tô Hồng Loan gặp được phụ thân của mình. Phụ thân, cha con gặp nhau, tự có rất nhiều lời nói muốn nói. Tô Diệt Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình kiếp này còn có cơ hội nhìn thấy đối phương. Bây giờ càng là vui vẻ không thôi, thậm chí chết cũng không tiếc. Về phần lúc trước cùng hắn cùng nhau vị kia Long Hoàng, đã sớm bởi vì một lần nguy cơ vẫn lạc, bây giờ đoán chừng đã chuyển thế. Chu Lạc lặng lặng chờ đợi lấy đôi cha con này nói chuyện với nhau. Đằng sau, Tô Hồng Loan biểu thị, mình muốn lưu tại nơi này. Một mặt là, nơi này làm truyền thừa chi địa, đối với thân có con ác thú huyết mạch nàng tới nói, có chỗ tốt, nhất là còn có phụ thân trợ giúp. Một phương diện khác cũng là nàng hy vọng có thể kế thừa phụ thân chức trách. Nếu là đối phương không chịu nổi, chính mình cũng có thể tiếp nhận. Đây cũng không phải đôi cha con này có bao nhiêu vĩ đại. Bọn hắn cũng có tư tâm. Dù sao một khi con ác thú giáng lâm, đứng núi chịu sào chính là bọn hắn sẽ bị con ác thú thôn phệ, trở thành đối phương tái nhập tu tiên giới bước đầu tiên. Chu Lạc tỏ ra là đã hiểu, vì thế hắn cho hai người lưu lại một chút đan dược phụ lục, cùng trước đây lấy được thiên tài địa bảo. Đối phương an nguy liên quan đến toàn bộ tu tiên giới, hắn cũng không hy vọng xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó, Chu Lạc liền dẫn Long Vân Xương rời đi. Hai người vừa mới rời đi chuyển thừa chi địa, còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, liền cảm giác bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Dương mắt nhìn lên, Đoan Mục gia nhân mã như là một mảnh mảnh liệt mây đen giống như có tới, khí thế hung hăng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đoan Mục gia đội ngũ trùng trùng điệp, các tu sĩ thân mang thống nhất phục sức màu đen, phía trên treo lên Đoan Mục gia tộc đặc thù tiêu chí, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Bọn hắn từng cái khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra địch ý mãnh liệt cùng sát ý. Cầm đầu Đoan Mục gia tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở một đầu to lớn trên dị thú kia toàn thân tản ra cường đại linh lực ba động, hai mắt như đuốc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Theo Đoan Mục gia tộc giáng dấp ra lệnh một tiếng, Đoan Mục gia các tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lấp lóe, đủ loại pháp bảo như là sáng chói giống như tinh thần tách ra hào quang chói sáng. Có to lớn bảo kiếm đứng giữa trời, trên thân kiếm chạy xuôi kiếm khí bén nhọn, phảng phất có thể đem thiên địa một phân thành hai. Có thần bí bảo kính treo cao không trung, trên mặt kính phản xạ xuất thần bí ánh sáng. Còn có to lớn pháp bảo hồ lô, từ đó không ngừng tuôn ra cường đại báo táp linh lực. Đoan Mục gia các tu sĩ hợp thành một cái nghiêm mật vòng đây, linh lực của bọn hắn đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại linh lực trận. Tại cái này linh lực giữa sân, Chu Lạc cùng Long Vân Xương cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở trên người bọn họ. Hô hấp của bọn hắn trở nên dồn dập lên, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đoan Mục gia tộc trưởng mắt lạnh nhìn Chu Lạc cùng Long Vân Xương, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Hôm nay, các ngươi chắp cánh khó thoát, thanh âm của hắn như là như sấm rền ở trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Lần này Đoan Mục gia tổn thất nặng nề, mà hết thảy kẻ đầu têu, chủ nhà họ Đoan Mục lỗi liệu định cùng cái kia Tô Diệt Thiên có quan hệ. Cho nên lần này, không chỉ có bản thân hắn đích thân đến, âm thầm còn có hai vị đại thừa tu sĩ. Đối phương tuyệt không chạy trốn khả năng. Các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a." Chu Lạc lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Đoan Mục gia đám người, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Ngay tại Đoan Mục gia các tu sĩ chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Chu Lạc đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra Thiên Xuyên Thần Phủ lệnh bài. Lệnh bài kia dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang thần bí, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp cùng đồ án, tản ra cường đại linh lực ba động. Hắn giơ lên cao cao lệnh bài, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt từ trong lệnh bài phát ra. Đoan Mục gia ánh mắt mọi người chăm chú địa tỏa tại trên lệnh bài, trong mắt lộ ra thật sâu chấn kinh cùng kiên kỵ. Phủ chủ lệnh bài. Trong lòng bọn họ không gì sánh được rõ ràng Thiên Xuyên thần phủ cường đại uy thế, mà phủ chủ lệnh bài càng là tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền uy. Đoan Mục Lỗi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cắn thật chặt hàm răng, cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết rõ cùng trời xuyên thần phủ là địch sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào. "Hừ, coi như các ngươi hôm nay gặp may." Đoan Mục gia tộc trưởng hung tợn trừng Chu Lạc một chút, tiếp lấy nâng tay lên, ra hiệu gia tộc đám người nhanh chóng rút lui. Đoan Mục gia các tu sĩ cứ việc lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của tộc trưởng, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không tình nguyện, hậm hực rời đi. Chu Lạc nhìn qua Đoan Mục gia người dần dần đi xa, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 1492, thời không hẻm núi chương 1492, thời không hẻm núi hôm nay xuyên thần phủ chủ lệnh bài chính là Tây Xuyên giao cho mình. Mà giờ khắc này, không nghĩ tới vậy mà có thể trực tiếp trấn nhiếp Đoan Mục gia cái này nhất lưu thế lực. Xét đến cùng hay là bởi vì Thiên Xuyên thần phủ nội bộ chủ đạo là huyết mạch đắc chế, phủ chủ có được vô thượng uy nghiêm, không giống như là thế lực khác. Một khi Đoan Mục gia thật không quan tâm xuất thủ, ngày đó xuyên thần phủ sẽ không hề cố kỵ khuynh xảo mà động, lúc kia, Đoan Mục gia thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Dù sao nhất lưu thế lực cũng chia đủ loại khác biệt. Bọn hắn Đoan Mục gia mặc dù cường thế, nhưng thực lực tổng hợp không kịp Thiên Xuyên thần phủ, thậm chí gần nhất còn tổn thất mấy tên đại thừa đạo quân. Đẩy lui Đoan Mục gia sau, Chu Lạc liền đối với Long Vân Sương nói mình sắp đi một chỗ khác. Tiên cổ di địa có Tam đại tuyệt địa, Linh Vũ Huyền Hải, Tiên cung phế tích cùng thời không hẻm núi. Trước cả hai để cho mình được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng này một chỗ, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Về phần Long Vân Sương, Chu Lạc quyết định để nó tiến vào ba lô cột bên trong. Bởi vì liên quan đến thời không địa phương, hắn không xác định thời gian biến động sẽ như thế nào. Biện pháp tốt nhất chính là dừng lại đối phương. Long Vân Sương biểu thị duy trì. Lập tức Chu Lạc đem nó thu nhập ba lô cột bên trong, sau đó trong chiều thời không hẻm núi bay đi. Càng đến gần thời không hẻm núi, trung quanh khí tức liền càng phát ra quỷ dị. Một cỗ như có như không lực lượng thần bí phản phất một cái bàn tay vô hình, chăm chú dẫn dắt hắn, để tim của hắn đập không tự chủ được kịch liệt gia tốc. Khi Chu Lạc rốt cục bước vào thời không hẻm núi trong nháy mắt, hắn phản phất một đầu đâm vào một cái hoàn toàn xa lạ hỗn độn thế giới. Thời gian ở chỗ này đúng như một đầu hỗn loạn không chịu nổi dòng sông, khi thì như mãnh liệt như hồng thủy cấp tốc lao nhanh, để Chu Lạc cảm giác chỉ là trong chớp mắt, ngoại giới có lẽ đã qua mấy ngày. Khi thì lại như lâm vào vô tận ngưng trệ, mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài, phản phất thời gian ở chỗ này đánh cái bế tắc. Hắn vừa đứng vững, trung quanh cảnh tượng liền trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, hắn phảng phất bị cuốn vào thời kỳ viễn cổ một trận chiến đấu khốc liệt bên trong. Khói lửa cuồn cuộn tràn ngập ở trong không khí, tiếng la giết như sấm rền đình thai nhức óc, để cho người ta trong lòng run sợ. Có thể chỉ một lát sau, cái này kinh tâm động phách tràng cảnh lại như cùng sương mù giống như lặng yên tiêu tán, thay vào đó là một mảnh tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cảnh tượng kỳ dị, quang mang lập lòe chói mắt, thần bí khó lường dụng cụ tản ra làm người sợ hãi tia sáng kỳ dị. Chu Lạc trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn biết rõ chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đánh tới thời gian loạn lưu trùng kích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước phóng ra một bước, lại giật mình không gian cũng như bị vô số chỉ vô hình cự thủ lặp đi lặp lại chồng chất và mèo. Rõ ràng trước mắt là một đầu nhìn như trực tiếp con đường, có thể đi đi lên lại phảng phất trong nháy mắt vượt qua mấy trượng không gian khoảng cách, để hắn trong nháy mắt bị chuyển tống đến một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Mà khi hắn ý đồ trở về lúc, nhưng lại tại nguyên chỗ quanh quẩn một chỗ hồi lâu, từ đầu đến cuối tại một cái cực nhỏ không gian phạm vi bên trong đảo quanh, phảng phất lâm vào một cái vô tận khủng bố mê cung. Trong hẻm núi kia sáng càng là vô cùng kỳ dị. Từng chùm quang trụ chói mắt khi thì như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông thẳng tới chân trời, phảng phất là kết nối thiên địa thần bí cầu nối, cái kia quang mang mãnh liệt đâm vào Chu Lộ Kỳ hồ mở mắt không ra. Khi thì lại phân tán thành vô số nhỏ vụn vùng sáng, như sáng chói sao dày đặc giống như chiếu xuống hẻm núi các ngõ ngách, đem toàn bộ hẻm núi trang trí đến như mộng như ảo, nhưng cũng giấu giếm vô tận nguy hiểm. Tại cái này kỳ huyễn mà tràn ngập nguy cơ cảnh tượng bên trong, Chu Lạc còn phát hiện tràn ngập tại trong hẻm núi nồng đậm linh năng. Những này linh năng tại thời gian cùng không gian đặc thù tác dụng dưới, dần dần ngưng tụ thành các loại hình dạng quái dị linh năng kết tinh. Có kết tinh như là vô cùng sắc bén bảo kiếm, thân kiếm lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Có kết tinh thì tương tự nở rộ đóa hoa, trên cánh hoa chạy xuôi quang mang rực rỡ, tản ra mùi thơm ngất ngây, có thể trong hương khí kia lại tựa hồ như xen lẫn một loại nào đó thần bí dụ hoặc, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Chu Lạc đứng lặng tại thời không trong hẻm núi, hai con ngươi chăm chú đất bị những cái kia kỳ dị phi phàm linh năng kết tinh một mực hấp dẫn. Hắn nện bước cẩn thận bộ pháp, chậm rãi tới gần trong đó một khối tương tự sắc bén bảo kiếm kết tinh. Chu Lạc đưa tay, khi đầu ngón tay vừa mới chạm đến kết tinh cái kia băng lánh mặt ngoài lúc, một cỗ cường liệt như là mãnh liệt thủy triều giống như linh năng ba động trong nháy mắt tựa như tia chớp truyền khắp toàn thân của hắn. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được cỗ này cường đại linh năng. Hắn có thể rõ ràng phát giác được ẩn chứa trong đó cái kia cỗ phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như là trải qua tuế nguyện trường hà cùng không gian thần bí lặp đi lặp lại rèn luyện tinh hoa. Tiếp lấy, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều động tự thân linh lực, như là một cái cẩn thận từng ly từng tí nhà thám hiểm, ý đồ cùng kết tinh bên trong linh năng thành lập được một loại liên hệ kỳ diệu. Theo linh lực chậm rãi rót vào, kết tinh bên trên quang mang như là lấp lóe giống như tinh thần có chút lóe lên, tựa hồ đang đáp lại hắn tràn ngập tò mò thăm dò. Chu Lạc đắm chìm trong đó, phản phất quên đi hết thảy chung quanh nguy hiểm. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những này linh năng kết tinh không chỉ có ẩn chứa thuần túy mà năng lượng cường đại, còn tựa hồ mang theo một loại nào đó thần bí khó lường lực lượng phát tác. Hắn như là một cái si mê học giả, hết sức chăm chú đắm chìm tại đối với kết tinh trong nghiên cứu, ý đồ giải khai trong đó pháp tắc huyền bí khăn che mặt bí ẩn. Thông qua không ngừng màn nếm thử cùng cảm ngộ, hắn thời gian dần qua minh bạch, những này kết tinh tựa như là một thanh đem thần kỳ chìa khóa, có thể là một loại vô cùng cường đại phụ trợ, trợ giúp hắn tăng lên tự thân lực lượng. Ý thức được điểm này sau, Chu Lạc khẽ cắn môi, lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận, cùng kết tinh tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Kết tinh bên trong linh năng bắt đầu chậm rãi chạy vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tự thân linh lực dung hợp lại cùng nhau, phản phất hai đầu dòng sông lao nhanh hội tụ thành một mảnh mênh mông hải dương. Chu Lạc cảm giác được lực lượng của mình tại dần dần tăng cường, thân thể phản phất bị rót vào sức sống mới, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Nhưng mà, khi hắn tham lam tiếp tục hấp thu linh năng kết tinh lực lượng lúc, một cú cảm giác khác thường lặng yên xông lên đầu. Thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, một loại khó nói nên lời khô nóng tại thể nội lan tràn ra. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn ý thức đến chính mình khả năng hấp thu quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, tác dụng phụ càng rõ ràng, trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn hình ảnh, phảng phất có vô số thanh âm ở bên tai ồn ào rung động. Chu Lạc cường chịu đựng khó chịu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi chặt đứt cùng kết tinh liên hệ, cố gắng điều chỉnh khí tức của mình. Những năng lượng này đối với thân thể xác thực có chỗ tốt to lớn, đáng tiếc không có khả năng hấp thu quá nhiều. Lập tức, Chu Lạc tiếp tục thâm nhập sâu. Tại mảnh này hỗn loạn thời không bên trong, đột nhiên, hắn cảm giác đến không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện vị dị ba động. Từng đạo như có như không quang mang ở trong không khí lấp lóe, phảng phất là một loại lực lượng thần bí nào đó điểm báo. Không đợi Chu Lạc kịp phản ứng, hắn phát hiện mình bị một cỗ cường đại lực hút lôi kéo hướng một cái không biết phương hướng. Chương 1493, nguy cơ tứ phía. Chương 1493, nguy cơ tứ phía. Đợi đến Chu Lạc kịp phản ứng, hắn người đã ở một chỗ trong vòng xoáy thời không. Trong vòng xoáy thời không, thời gian cùng không gian giao thoa cuốn quanh, như là một cái vô tận hỗn độn mê cung. Cảnh tượng chung quanh biến ảo khó lường, khi thì xuất hiện cháy hừng hực chiến trường cổ lão, hỏa diễm phóng lên tận trời, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Phía trên chiến trường kia, người khoác áo giáp các chiến sĩ cầm trong tay lưỡi dao, anh dũng chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khói lửa tràn ngập ở trong không khí, gây mũi mùi máu tươi cùng chiến hỏa khí tức đan vào một chỗ, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Khi thì lại bày biện ra yên tĩnh mà quỷ dị thần bí rừng rậm, tản ra ánh sáng yếu ớt, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, kỳ dị đóa hoa tỏa ra sắc thái thần bí, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng không biết tên thú giống, làm cho người dùng mình. Thời không ăn mòn chi lực tựa như một tầng tinh mịn sương mù màu xám, chậm rãi bao phủ tại Chu Lạc trên thân. Da của hắn bắt đầu trở nên pha tạp, như là cổ lão bích họa bị tuế nguyệt ăn mòn. Nguyên bản bóng loáng trên da thịt, từng đạo nhỏ xíu vết rách dần dần hiện hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Mặt mũi của hắn cũng đã mất đi ngày xưa hào quang, trở nên tiểu thụy mà mỏi mệt. Cái kia ăn mòn chi lực giống như vô số thật nhỏ côn trùng, tại trên da rẻ của hắn núp ních lắm ướt, mang đến trận trận khó mà chịu được nói nói. Mỗi một đạo vết rách đều giống như sắp vỡ đê lỗ hổng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có sức càng mạnh càng đáng sợ từ đó tuôn ra. Phải biết, Chu Lạc thọ nguyên đã đạt đến hơn 100 vạn, nhưng vẫn như cũng bị cái này hỗn loạn thời không quấy nhiễu. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết. Cái này thời không hẻm núi quả nhiên khủng bố, chắc không được không người liên quan đến. Chu Lạc cao mày, cấp tốc điều động thể nội còn sót lại linh lực, tại thân thể chúng quanh hình thành một tầng thật mỏng phòng hộ thuẫn. Tầng này phòng hộ thuẫn tản ra hào quang nhỏ yếu, như là yếu ớt vỏ trứng, ý đồ ngăn cản thời không ăn mòn chi lực ăn mòn. Nhưng mà, cái kia ăn mòn chi lực cực kỳ cường đại, phòng hộ thuẫn ở tại không ngừng trùng kích vào, lung lay sắp đổ. Chu Lạc ý thức được đơn thuần dựa vào linh lực khó mà chống cự, thế là hắn bắt đầu vận dụng lực lượng pháp tắc. Hắn thử nghiệm vận dụng thời gian pháp tắc, để cho mình chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, dùng cái này đến suy yếu thời không ăn mòn chi lực ảnh hưởng. Theo tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, ăn mòn chi lực ăn mòn tốc độ cũng rõ ràng trở nên chậm, Chu Lạc thừa cơ không ngừng gia cố phòng hộ thuẫn, khiến cho càng thêm vững chắc. Nhưng này ăn mòn chi lực phảng phất có sinh mệnh bình thường, phát giác được Chu Lạc chống tự sau, trở nên càng thêm hung mãnh. Sương mù màu xám bắt đầu kịch liệt quay cuồng, như là tức giận sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào phòng hộ thuẫn. Phòng hộ trên thuẫn xuất hiện càng nhiều vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Chu Lạc năng cảm giác được lực lượng của mình tại một chút xíu bị tiêu hao. Nếu như mình không có khả năng mau chóng tìm tới biện pháp ứng đối, rất có thể sẽ bị cái này ăn mòn chi lực tổn vệ. Chu Lạc khẽ cắn môi, cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ từ chung quanh mảnh vỡ thời không bên trong hấp thu một tia linh lực. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được những cái kia phá toái thời không ba động, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng nguồn suối lực lượng. Trải qua một phen gian nan nếm thử, hắn rốt cục bắt được một tia yếu ớt linh lực ba động, cũng đem nó chậm rãi dẫn vào thể nội. Mặc dù nguồn linh lực này cực kỳ yếu ớt, nhưng cho hắn một tia hy vọng. Đồng thời, hắn lần nữa vận dụng lực lượng pháp tắc, lần này là không gian pháp tắc. Hắn ý đồ tại chính mình trung quanh mở ra một cái ổn định không gian khu vực, lấy ngăn cản linh lực tiếp tục tiêu tán. Thông qua đối với không gian pháp tắc tinh diệu vận dụng, hắn thành công tại bên cạnh mình đã sáng tạo ra một cái tương đối ổn định tiểu không gian, linh lực tiêu tán tốc độ rõ ràng giảm xuống. Nhưng mà, tiểu không gian này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trong vòng xoáy thời không lực lượng không ngừng đánh thẳng vào chỗ không gian này, khiến cho run không ngừng. Chu Lạc năng cảm giác được không gian tùy thời đều có thể sụp đổ, một khi không gian phá toái, hắn đem lần nữa bại lộ tại thời không ăn mòn chi lực cùng các loại trong nguy hiểm. Mà những cái kia thời không huyễn ảnh càng làm cho Chu Lạc tâm kinh run sợ. Một cái quái vật dữ tợn huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nó có răng nanh sắc bén cùng thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt. Nó dương nanh múa vút nhào về phía Chu Lạc, mang theo một trận cuồng phong. Chu Lạc đội vàng giơ lên trong tay sáng chói trường kiếm, tinh thần kiếm, chuẩn bị nên đón cái này hùng mãnh công kích. Quái vật móng vuốt hung hăng đập vào trên người hắn, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Chu Lạc bị lực lượng khổng lồ này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một đạo trên bức tường vô hình. cũng may hắn nhục thân cường hãn, ngược lại là không có thụ thương. Giống, quái vật lần nữa phát động công kích. Chu Lạc cấp tốc điều chỉnh tư thế, thi triển ra một bộ tinh diệu thân pháp, tại quái vật công kích trong khe hở linh hoạt xuyên thẳng qua. Trong tay hắn tinh thần kiếm vi múa ra đạo đạo lăng lệ quang mang, không ngừng mà công kích tới quái vật nhược điểm. Nhưng mà, quái vật phòng ngự cực kỳ cường đại, Chu Lạc công kích tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, lần nữa cảm ngộ lực lượng phát tác. Hắn phát hiện quái vật hành động tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt pháp tắc quy luật. Trải qua một phen quan sát, hắn rốt cục phát hiện quái vật hành động bên trong một tia thời gian pháp tắc lỗ thủng. Hắn bắt lấy cơ hội này, vận dụng thời gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt ra tốc động tác của mình, tại quái vật công kích đến trước đó cấp tốc né tránh, cũng thừa cơ phát động phản kích. Hắn tinh thần kiếm mang theo cường đại lực lượng pháp tắc, hung hăng đánh trúng vào quái vật nhược điểm, quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nhưng quái vật cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Nó lần nữa nhào về phía Chu Lạc, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Chu Lạc đội vàng nghiêng người né tránh, hỏa diễm sát thân thể của hắn bay qua, cháy rủi góc áo của hắn. Lúc này, hắn nhớ tới mình còn có một kiện bảo vật, Phá Huyễn Châu. Kết quả là, Chu Lạc cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra viên này, lóe ra thần bí quang mang bảo châu. Phá Huyễn Châu toàn thân mờ mờ, tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất là một viên sáng chói tinh thần. Chu Lạc đem linh lực rót vào bảo châu bên trong, bảo châu lập tức hào quang tỏa sáng. Hắn hướng phía quái vật huyễn ảnh ném ra bảo châu trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, đánh trúng quái vật. Quái vật tại bảo châu quang mang chiếu rọi xuống, bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay lúc Chu Lạc thở dài một hơi thời điểm, càng nhiều quái vật huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới. Bọn chúng gầm thét, dương nhanh múa vút hướng Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc tâm lần nữa chìm vào đáy cốc, những quái vật này huyễn ảnh phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một cái đều tràn đầy lực lượng cường đại cùng ác ý, hắn lần nữa thi triển ra tinh diệu thân pháp, tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua. Trong tay tinh thần kiếm không ngừng vung dậy, hạ xuống điểm điểm tinh quang, công kích tới quái vật nhược điểm. Nhưng mà, quái vật số lượng thực sự quá nhiều, Chu Lạc dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đột nhiên, một cái khác quỷ dị u linh huyễn ảnh thì không âm thanh vô tức tới gần. Nó như là một mảnh trong suốt sương mù, tản ra khí tức băng lãnh. Chu Lạc cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, linh hồn của hắn phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt. U linh huyễn ảnh chậm rãi xâm nhập trong đầu của hắn, mang đến vô số kinh khủng hình ảnh. Chương 1494, linh hư bình khí linh biến hóa. Chương 1494, linh hư bình khí linh biến hóa. U linh huyễn ảnh công kích đội vàng không kịp chuẩn bị, cũng may Chu Lạc nguyên thần đủ cường đại, lại đang trước đây không lâu phân hóa thành hai bộ phận. Giờ phút này cái kia tinh thần công kích rơi xuống thời khắc, nguyên thần của hắn lập tức bắt đầu chống cự. Sáng chói linh quang che lại hắn thần phách, tách ra chói lọi sát thái. Cùng lúc đó, Chu Lạc lại tế ra Lịch Tiên Châu. Lịch Tiên Châu vừa ra, không gian chung quanh đều phảng phất có chút rung động, một cỗ khó nói nên lời uy áp lặng yên tràn ngập. Chu Lạc có chút meo mắt lại, tâm tư kín đáo bắt đầu phân tích thế cục trước mặt. Hắn cẩn thận đem linh lực rót vào Lịch Tiên Châu bên trong, hạt châu quang mang trong nháy mắt đại thịnh, như là một viên sáng chói mặt trời nhỏ. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại làm cho người khác sợ hãi hấp xả chi lực từ Lịch Tiên Châu bên trong phát ra. Những cái kia dương nhanh múa bước đánh tới quái thú huyễn ảnh lại bị nguồn lực lượng này ảnh hưởng, hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, phản phất lâm vào trong vũng bùn. Chu Lạc chăm chú nhìn Lịch Tiên Châu, trong lòng tính toán rất nhanh về bước kế tiếp hành động. Theo sự điều khiển của hắn, Lịch Tiên Châu phóng xuất ra từng đạo thần bí mà kinh khủng quang mang. Những ánh sáng này như là cứng cỏi dây thường bình thường, lấy cực nhanh tốc độ quấn quanh hướng quái thú huyễn ảnh. Bị quang mang quấn lấy quái thú huyễn ảnh bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát cái này cường đại trói buộc. Mỗi một đạo quang mang đều phản phất ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không thể phá vỡ. Tiếp lấy, Lịch Tiên Châu lực lượng lại lần nữa thăng cấp, quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, một cỗ hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Bị trói buộc quái thú huyễn ảnh tại tia sáng này chiếu dọi xuống, bắt đầu dần dần tan rã. Bọn chúng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, nhưng Chu Lạc lại bất vi sở động, hắn tỉnh táo quan sát đến Lịch Tiên Châu hiệu quả. Lịch Tiên Châu phóng thích ra trong quang mang, tựa hồ có nghịch chuyển thời không lực lượng. Quái thú huyễn ảnh tại trong quang mang, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, trở về đến trong hư vô. Đồng thời, trong quang mang còn tản ra một loại khí tức thần bí, có thể chấn áp hết thảy tà ác. Những quái thú kia huyễn ảnh tại khí tức này bao phủ xuống, trở nên suy yếu không gì sánh được. Chu Lạc chăm chú nhìn Lịch Tiên Châu, không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận. Lịch Tiên Châu phảng phất trở thành hắn đối kháng những này khủng bố quái thú huyễn ảnh vũ khí mạnh nhất. Tại Lịch Tiên Châu tác dụng dưới, quái thú huyễn ảnh một cái tiếp một cái biến mất, Chu Lạc chung quanh áp lực cũng dần dần giảm bớt. Giang giác, đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh thời không ăn mòn chi lực lần nữa bộc phát. Chu Lạc tâm thần run lên, trong nháy mắt nghĩ đến vẫn luôn không có sử dụng linh hư bình. Vật này đối với thời gian tựa hồ có đặc thù tác dụng. Chu Lạc coi chừng từ trong không gian chứa vật lấy ra linh hư bình, cái bình này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra quang mang thần bí. Từ khi lúc trước khí linh kia tạo hình đằng sau, cái này nguyên bản bình nhỏ màu xanh lá liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thân bình phảng phất có vô số thật nhỏ phù văn đang lưu động chậm chậm, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa thâm thúy thời gian pháp tắc chi lực. Linh hư bình vừa ra, không khí chung quanh phảng phất cũng hơi sóng gió nổi lên, thời gian tốc độ chạy tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Chu Lạc tập trung tinh thần, điều động thể nội linh lực, chậm rãi đem linh lực rót vào linh hư trong bình. Linh hư bình bắt đầu có chút rung động, miệng bình tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Cái kia nguyên bản tràn ngập tại Chu Lạc trung quanh thời không ăn mòn chi lực, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường, bắt đầu chậm rãi hướng phía linh hư bình lưu động. Sương mù màu xám như là từng sợi tơ mỏng, đầu tiên là chần chờ tới gần miệng bình. Làm đệ nhất sợi ăn mòn chi lực tiếp xúc đến miệng bình lúc, linh hư trên bình phù văn trong nháy mắt phát sáng lên. Những phù văn kia như cùng sống tới bình thường, lóe ra quang mang thần bí, bắt đầu cùng thời không ăn mòn chi lực triển khai một trận y mắng đọ sức. Thời gian pháp tắc chi lực từ trong bình tuôn ra, phản phất tạo thành một cái vòng xoáy vô hình, đem ăn mòn chi lực cuốn vào trong đó. Lúc này, linh hư trong bình cái kia không chọn vẹn khí linh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiếp xúc động. Khí linh suy yếu tỉnh lại, nó cảm nhận được thời không ăn mòn chi lực bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Khí linh phát ra một trận yếu ớt ba động, phản phất tại khát vọng phần lực lượng này tầm bổ. Thời không ăn mòn chi lực không cam lòng yếu thế, điên cuồng quay cuồng phun trào, như là sóng biển mãnh liệt đánh thẳng vào linh hư bình. Sương mù màu xám ngưng tụ thành từng đầu hùng mạnh xúc tu, hung hăng nuốt thân bình, ý đồ tránh thoát linh hư bình trói buộc. Linh hư bình không gian chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến có chút vặn mèo, quang mang lấp loé không yên. Trên thân bình phù văn quang mang đại thịnh, thời gian pháp tắc chi lực như là cứng cỏi dây thừng, chăm chú cuốn chặt lấy những cái kia ăn mòn chi lực xúc tu. Quang mang cùng sương mù màu xám đan vào một chỗ, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Không chọn vẹn khí linh tham lam hấp thu nguồn lực lượng này, khí tức của nó bắt đầu dần dần tăng cường. Nguyên bản yếu ớt ba động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tại ngày cấm hoan hô. Khí linh bắt đầu cố gắng chữa trị tự thân không chọn vẹn chỗ, mỗi hấp thu một tia ăn mòn chi lực, nó hình thái liền trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Cái này một kỳ dị biến hóa để Chu Lạc vui mừng. Hắn hết sức chăm chú thao túng linh hư bình, con mắt chăm chú nhìn cái kia không ngừng bị hút vào trong bình ăn mòn chi lực, thời khắc chú ý linh hư bình biến hóa, để phòng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Mỗi một tia ăn mòn chi lực hút vào, đều để thần kinh của hắn căng cứng một phần. Hắn có thể cảm giác được linh hư trong bình lực lượng đang không ngừng tăng cường, đồng thời cũng có thể cảm nhận được thời gian pháp tắc biến hóa vi diệu cùng khí linh hương phân phản ứng. Thời gian dần qua, trung quanh thời không ăn mòn chi lực càng ngày càng ít, linh hư bình trung quanh phảng phất tạo thành một cái thời gian đứng im khu vực. Những cái kia còn chưa bị hút vào trong bình ăn mòn chi lực, tại trong khu vực này hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất bị thời gian gông xiềng trói buộc lại. Chu Lạc trong lòng thoáng thở dài một hơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh hư bình không còn chủ động hấp thu cái kia ăn mòn chi lực. Nguyên bản không chọn vẹn khí linh vẫn không có thức tỉnh, nhưng Chu Lạc năng cảm giác được biến hóa của nó. Nếu là nó có thể thức tỉnh, chính mình liền có thể biết rõ ràng cái này tiên vật đến cùng có tác dụng gì. Theo thời gian ăn mòn chi lực tiêu tán, Chu Lạc cũng khôi phục nguyên bản trạng thái. Giờ phút này, mảnh này kinh khủng vòng xoáy thời không đã đối với hắn không có ảnh hưởng. Có Nghịch Tiên Châu cùng Linh Hư Bình hai kiện bảo vật tại, hắn có thể ứng đối đại bộ phận nguy cơ. Nhất là Linh Hư Bình, để khả năng đủ tùy tâm sở dụng phát huy lực lượng của mình. Chu Lạc bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Tâm tư kín đáo hắn tự hỏi trong vòng xoáy thời không các loại khả năng, ý đồ tìm ra dấu ở hỗn loạn phía sau cơ duyên. Hắn chậm rãi di động tới bước chân, cảm thụ được xung quanh năng lượng ba động. Chu Lạc phát hiện, cứ việc phần lớn nguy hiểm đã tiêu trừ, nhưng trong vòng xoáy thời không vẫn tồn tại như cũ lấy một chút yếu ớt dị thường ba động. Những ba động này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải hắn như vậy tỉ mỉ dò xét, rất dễ dàng bị bỏ qua. Chương 1495, mảnh vỡ thời không chương 1495, mảnh vỡ thời không cảm nhận được cái kia yếu ớt ba động sau, Chu Lạc lập tận lực biết đến, cái kia có lẽ chính là chuyến này nơi cơ duyên. Bởi vì phía trước hai nơi tuyệt địa kinh lịch, để hắn ý thức đến, cái này tiên cổ di địa xem như thái cổ tiên nhân lưu cho hậu nhân một chỗ đại cơ duyên. Mình đã phía trước hai nơi tuyệt địa thu được không ít đồ vật. Mà lúc này không hẻm núi tại tam đại trong tuyệt địa, nguy hiểm càng sâu. Vậy liền mang ý nghĩa cơ duyên cũng sẽ càng lớn. Giờ phút này cái kia yếu ớt ba động tựa hồ cũng tại xác minh hắn phỏng đoán. Chu Lạc từng bước một cẩn thận hướng trước, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Theo hắn xâm nhập dò xét, cỗ ba động kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chu Lạc nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh, nhưng mà hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn hiểu được, chính mình có lẽ ngay tại tiếp cận một cái trọng đại phát hiện. Rốt cục, Chu Lạc tại trong một ngõ ngách thấy được một đạo tia sáng kỳ dị. Đạo tia sáng này tản ra khí tức thần bí, phản phất là đến từ một thế giới khác triệu hoán. Chu Lạc không có lập tức tiến lên, mà là dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến đạo tia sáng này. Tại xác định không có nguy hiểm sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Khi thấy rõ trong quang mang vật thể lúc, trong con mắt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đó là một khối lóe ra thần bí quang mang mảnh vỡ thời không. Mảnh vụn này tựa như một viên sáng chói bảo thạch, tản ra tinh khiết mà lực lượng cường đại. Nó mặt ngoài lưu chuyển lên rực rỡ màu sắc quang mang, như là do phù văn thần bí vẽ mà thành kỳ diệu bức tranh. Những ánh sáng này khi thì nhu hòa, khi thì lóa mắt, như mộng ảo sắp thái đan vào một chỗ, làm cho người không khỏi vì đó mê muội. Mảnh vỡ hình dạng bất quy tắc, làn danh của nó tản ra ánh sáng dịu dịu. Chu Lạc năng cảm giác được, đây là mảnh thời không này tinh thuần nhất vật chất, ẩn chứa vô tận huyền bí. Mà trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn đạt được cái kia tạo nên tiên thể tin tức thời điểm, bên trong liền nâng lên mảnh vỡ thời không. Cứ như vậy, chính mình liền gom góp bốn loại tài liệu. Tiên thể đối với phi thăng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là có thể trước thời gian tạo nên, đối với đến tiếp sau phi thăng trợ giúp cũng sẽ càng lớn. Chu Lạc nhẹ nhàng vươn tay chạm đến lấy mảnh vỡ thời không, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này như là mãnh liệt thủy triều, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động. Hắn phảng phất có thể nghe được thời không nói nhỏ, cảm nhận được vũ trụ huyền bí tại đầu ngón tay của hắn chảy xuôi. Coi chừng đem mảnh vỡ thời không thu nhập trong không gian chữ vật, Chu Lạc lần nữa xét lại một chút hoàn cảnh xung quanh. Xác định không có mặt khác nguy hiểm sau, hắn quay người rời đi nơi này, tiếp tục tại trong vòng xoáy thời không thăm dò, tìm kiếm lấy rời đi phương pháp. Lập tức, Chu Lạc liền bắt đầu tìm kiếm rời đi phương pháp. Hắn trầm ổn đứng tại chỗ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, để cho mình tâm cảnh triệt để bình phục lại, thận trọng suy tư đến tiếp sau hành động đường đi. nương tựa theo trầm ổn tính tình cùng kín đáo tâm tư, Chu Lạc bắt đầu cẩn thận phân tích chung quanh thời không ba động. Hắn hiểu được, vòng xoáy thời không vận chuyển nhất định tuần hoàn theo đặc biệt pháp tắc, mà tìm tới pháp tắc này chỗ mấu chốt chính là tìm tới đường rời đi. Hắn lặng lẽ đem lực cảm giác của mình như là tinh mịn mạng nhện bình thường hướng bốn phía lan tràn ra, ý đồ bắt một khả năng nhỏ nhoi kia manh mối. Mỗi một tia cảm giác lực kéo dài đều phảng phất là tại chạm đến lấy thời không mạch lạc, cảm thụ được cái kia biến hóa vi diệu. Chu Lạc toàn thần chăm chú cảm ngộ chung quanh thời gian cùng không gian pháp tắc, đem linh lực của mình cùng cảm giác lực phát huy đến cực hạn. Linh lực của hắn đúng như linh động dòng suối, tại thân thể chung quanh chậm rãi chảy xuôi, cùng chung quanh thời không sinh ra lấy của mình. Trải qua dài dằng dặc mà gian khổ thăm dò, Chu Lạc rốt cục đã nhận ra trong vòng xoáy thời không một tia không tầm thường ba động vi luật. Cái này tia chấn động cực kỳ yếu ớt, như có như không, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường. Nhưng Chu Lạc nắm chắc tia này manh mối, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sau đó, hắn thuận cái này tia chấn động, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng mà ổn định, như cùng ở tại miếng băng mỏng ngược lên đi vũ giả. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, ứng đối lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, quan sát đến hết thảy xung quanh biến hóa. Bất luận cái gì một tia dị thường động tĩnh đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Theo xâm nhập thăm dò, Chu Lạc phát hiện một cái thời không tiết điểm. Tiết điểm này chỗ năng lượng ba động cùng địa phương khác biệt, ẩn ẩn tản ra một loại khí tức thần bí. Chu Lạc dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến tiết điểm thời không này. Hắn có thể cảm giác được, nơi này tựa hồ ẩn chứa lúc rời đi không vòng xoáy mấu chốt. Tiết điểm thời không này như là một cánh cửa thần bí, tản ra cường đại lực hấp dẫn. Chu Lạc vây quanh thời không tiết điểm chậm rãi đi lại, cảm thụ được năng lượng của nó ba động. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong, không biết tiết điểm này là có hay không có thể dẫn đầu hắn rời đi địa phương nguy hiểm này. Trầm tư một lát, hắn quyết định nếm thử kích hoạt tiết điểm thời không này. Chu Lạc không chút do dự đem linh lực của mình rót vào tiết điểm thời không này bên trong, ý đồ kích hoạt nó. Linh lực như là dòng sông lao nhanh, liên tục không ngừng mà tràn vào thời không tiết điểm. Tại hắn cường đại linh lực trùng kích vào, thời không tiết điểm bắt đầu lóe ra quang mang. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phản phất một viên sắp buộc phát tinh thần. Chu Lạc khẩn trương nhìn chăm chú lên thời không tiết điểm biến hóa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Theo linh lực không ngừng rót vào, thời không tiết điểm quang mang đạt đến cực hạn. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt từ thời không tiết điểm bên trong bạo phát đi ra, tạo thành một cái lối đi. Chu Lạc trong lòng vui mừng, hắn biết đây khả năng chính là lúc rời đi không vòng xoáy cửa ra vào. Nhưng hắn cũng không có lập tức xông đi vào, mà là lần nữa cẩn thận quan sát một chút thông đạo tính ổn định. Hắn chậm rãi vươn tay, cảm thụ được trong thông đạo năng lượng ba động. Trong thông đạo năng lượng ổn định mà cường đại. Xác nhận sau khi an toàn, Chu Lạc không chút do dự bước vào thông đạo. Tại quang mang vào, Chu Lạc cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thôi động hắn tiến lên. Hắn phảng phất tại xuyên qua một đầu vô tận đường hầm không thời gian, cảnh tượng chung quanh không ngừng biến ảo. Trong thông đạo tràn đầy quang mang thần bí cùng năng lượng ba động cường đại. Chu Lạc thân thể bị quang mang bao phủ, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng xuyên qua thời không, hướng về không biết phương hướng tiến lên. Ở trong thông đạo, thời gian phản phất đã mất đi ý nghĩa. Chu Lạc không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết chính mình sẽ đi về phương nào, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng kiên định. Rốt cục, Chu Lạc thấy được phía trước một tia sáng. Cái này sợi bóng sáng như cùng tờ mờ sáng ánh dạng đông, hắn bước nhanh hơn, hướng về sáng ngời phương hướng đi đến. Khi Chu Lạc đi ra thông đạo lúc, hắn phát hiện mình rơi vào một cái địa phương an toàn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện chính mình thân ở một cái mỹ lệ trong sơn cốc. Trong sơn cốc cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, phản phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Chương 1496, sơn cốc hung thú chương 1496, sơn cốc hung thú. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng ở trong sơn cốc, bốn phía thanh sơn liên miên chập trùng, tựa như trầm mặc cự nhân, xanh biếc dãy núi tại mây mù lượn lờ bên dưới nhược cần nhược. Thanh thúy tươi tốt cây xanh dáng rất hiểu điệu, cành lá tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Trang cảnh như vậy, nhìn tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng Chu Lạc không dám khinh thường. Nhất là chính mình vừa mới thoát hiểm, nhưng cũng không rời đi cái này thời không hẻm núi. Hắn không xác định chính mình vị trí, chỉ có thể cẩn thận quan sát. Theo bàng bạc thần thức nô ra, trước mặt sơn cốc toàn bộ cảnh tượng cũng đập vào mi mắt. Trong sơn cốc phồn hoa như gấm, ngũ thải ban lan đóa hoa cảnh tướng nở rộ, hiểu diễm bất át đóa hoa như thiêu đốt hỏa diễm, thanh tân đạm nhã giống như bay xuống bông tuyết. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, nước suối tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra lăn tăn bạc quang, như là lưu động thủy tinh. Nước suối róc rách đâm thanh phảng phất là sơn cốc nhịp tim, bên dòng suối sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật, hình dạng kỳ lạ, sắc thái lộng lẫy. Nơi xa, mấy cái sắc thái lộng lẫy chim chóc tại đầu cảnh vui sướng kêu to, tản ra khí tức thần bí. Sơn cốc bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, đám mây trắng loáng như tuyết, phảng phất là dùng tinh khiết nhất cây bông trồng chất mà thành. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây hạ xuống, cho sơn cốc phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Nơi này khí tức đặc biệt đặc thù, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức thần bí, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ phun trào. Chu Lạc hít sâu một hơi, cảm thụ được trong sơn cốc này không khí mát mẻ, khó được trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi cất bước, chuẩn bị tìm kiếm một cái địa phương an toàn hảo hảo nghiên cứu một chút trong tay mảnh vỡ thời không. Ngay tại hắn đi qua một mảnh bụi hoa lúc, đột nhiên cảm giác được dưới chân thổ địa truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt ba động. Ba động này như có như không, phảng phất chỉ là ảo giác của hắn. Chu Lạc dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ được dưới chân thổ địa, nhưng mà cô ba động tiết nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Chu Lạc không khỏi hoài nghi mình là có hay không cảm nhận được cô ba động kia, có lẽ là hắn tại trong vòng xoáy thời không đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, thần kinh trở nên quá mất cảm. Hắn lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay lúc hắn phóng ra một bước trong nháy mắt, cô ba động kia lần nữa truyền đến, mà lại so trước đó càng thêm rõ ràng. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn xác định chính mình không phải là ảo giác. Cảm giác lực của hắn trong nháy mắt lan tràn ra, như là tinh mịn mạng nhện bình thường hướng bốn phía quét tán, tra xét rõ ràng lấy cô ba động này nơi phát ra. Theo cảm giác lực xâm nhập, hắn kinh ngạc phát hiện, ở dưới khu vực này, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng này như ẩn như hiện, phản phất tại cố ý tránh né lấy hắn dò xét. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, vận dụng linh lực nhẹ nhàng đào xới mặt đất. Theo bùn đất lật ra, một viên tản ra tia sáng kỳ dị hạt giống dần dần hiện lộ ra. Hạt giống này giống như một viên sáng chói bảo thạch, mặt ngoài lưu chuyển lên hỗn độn khí tức. Nhưng mà, ngay tại hạt giống lộ ra một nửa thời điểm, lực lượng thần bí kia đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phản phất tại ngăn cản Chu Lạc tiếp tục đào móc. Giống, cùng lúc đó, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ gặp cách đó không xa, một cái hung thú khổng lồ chính hướng phía hắn nhanh chóng lao tới. Con hung thú này thân hình khổng lồ, như là một tòa di động sơn nhạc. Bề ngoài của hắn bày biện ra thâm trầm màu đỏ sậm, phản phất là bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quỷ dị quang trạch. Hung thú đầu lâu cực đại mà dữ tợn, giống như một khối nham thạch to lớn, phía trên hiện đầy bén nhọn góc cạnh. Con mắt của nó lóe ra màu đỏ như máu hung quang, như là thiêu đốt địa ngục chi hỏa, tràn đầy vô tận sát lục khí tức. Một cái miệng to lớn vô cùng mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, mỗi một cái nanh đều như là lợi kiếm bình thường, tản ra băng lãnh hàn mang. Đáng sợ cái mũi càng không ngừng co rút lấy, phun ra trận trận nhiệt khí. Hung thú này tứ chi tráng kiện hữu lực, như là cây cột khổng lồ, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều gây nên một trận rung động dữ dội. Móng của nó như là sắt thép đúc thành, bén nhọn mà sắc bén, trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cào. Một đầu như là tráng kiện roi cái đuôi càng không ngừng bãi động. Chu Lạc lập tức phát giác được con hung thú này bất phàm, từ trên thân nó phát ra khí tức cường đại phán đoán, con hung thú này vô cùng có khả năng thân có đào nội huyết mạch. Đào nội, đây chính là thái cổ hung thú, nó trong huyết mạch đần chứa cuồng bạo cùng lực lượng hủy diệt. Hung thú càng ngày càng gần, Chu Lạc năng cảm giác được mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Ngay tại hung thú sắp bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm, Chu Lạc rốt cục thành công đem hạt giống hoàn toàn khai quật ra. Không kịp điều tra, hắn cấp tốc đem hạt giống thu nhập trong không gian chứa vật, sau đó quay người đón lấy hung thú. Tinh thần kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, thân kiếm lóe ra quang mang thần bí. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, rót vào tinh thần kiếm bên trong, lập tức quang mang đại thịnh. Giống, hung thú gầm thét nhào về phía Chu Lạc, mang theo một trận cuồng bạo cuồng phong. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, thi triển ra tinh diệu thân pháp, linh hoạt tránh né lấy hung thú công kích. Hắn như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp, tại hung thú công kích trong khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên. Trung quanh hoa cỏ cây cối bị hung thú mang theo cuồng phong cào đến ngã trái ngã phải, cánh hoa nhao nhao bay xuống, lá cây vang xào xạc. Hung thú gặp một kích không trúng, càng thêm phẫn nộ. Nó lần nữa nhào về phía Chu Lạc, móng đuốt sắc bén quơ, phản phất muốn đem Chu Lạc xé thành mảnh nhỏ. Chu Lạc tỉnh táo ứng đối, trong tay tinh thần kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía hung thú. Kiếm khí cùng hung thú móng đuốt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hung thú bị kiếm khí bước lui mấy bước, nhưng rất nhanh lại lần nữa bật lên. Lúc này, trong sơn cốc không khí phảng phất đều bị lực lượng cường đại này chỗ chấn động, nổi lên trận trận kinh khủng gợn sóng. Đối mặt Chu Lạc, hung thú cho thấy nó kinh khủng năng lực. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ngọn lửa màu đen phun ra ngoài. Ngọn lửa màu đen này tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Hỏa diễm những nơi đi qua, hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, thổ địa cũng bị đốt cháy khét, lưu lại một phiến hoang vu. Ngọn lửa màu đen như là một đầu hung mãnh ác long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Chu Lạc. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, không khí đều trở nên bắt đầu bặm mẻo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này kinh khủng hỏa diễm hòa tan. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen này cường đại uy lực. Hắn vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, trước người hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn. Phanh, ngọn lửa màu đen đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Linh khí hộ thuẫn run rẩy kịch liệt lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Chu Lạc cắn chặt răng, không ngừng mà rót vào linh lực, duy trì lấy hộ thuẫn ổn định. Trung quanh núi đá bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến lăn xuống đến, dòng suối nhỏ bên trong nước cũng bị bốc hơi đến toát ra trận trận khói trắng. Nhưng mà, con hung thú này dù sao thân có đảo nổi huyết mạch, thực lực của nó phi thường cường đại. Biển lửa cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, nó rất nhanh liền từ trong biển lửa bỏ ra. Hung thú đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Thân thể của nó bắt đầu tản mát ra một cỗ cổ lão mà khí tức tà ác, phản phất tỉnh lại ngủ say tại trong huyết mạch đào nột chi lực. Chương 1497, đào nột tinh huyết chương 1497, đào nột tinh huyết trong sơn cốc, đầu này ẩn chứa đào nột huyết mạch hung thú lực lượng trong cơ thể triệt để bộc phát. Trong lúc nhất thời, cắt bay đã chạy, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Chỉ gặp hung thú trong ánh mắt quang mang đại thịnh, bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ như máu, như là lợi kiếm bình thường đâm về Chu Lạc. Trong tia sáng này ẩn chứa cường đại lực phá hoại, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Trung quanh cây cối bị tia sáng này sắc qua, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, ngã trên mặt đất, dơ lên một đám bụi trần. Chu Lạc thấy tình thế không ổn, lập tức từ trong không gian chữ vật lấy ra một viên phong cách cổ xưa ngọc bội. Ngọc bội kia tản ra quang mang thần bí, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn. Chu Lạc đem linh lực rót vào trong ngọc bội trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Một đạo cường đại quang mang từ trong ngọc bội bắn ra, bao phủ lại hung thú. Hung thú bị quang mang bao phủ, lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nó không ngừng mà giãy giụa lấy, ý đồ xông phá quang mang trói buộc. Trung quanh núi đá bị hung thú giãy giụa chấn động đến không ngừng lăn xuống, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Nhưng ngọc bội kia chính là một kiện cường đại bảo vật, chuyên môn khắc chế lực lượng tà ác. Mà con hung thú này thân có đào nột huyết mạch, đào nột vốn là biểu tượng của tà ác. Tại ngọc bội quang mang áp chế xuống, hung thú hành động dần dần trở nên chậm chạp đứng lên. Chu Lạc thừa cơ lần nữa huy động tinh thần kiếm, thi triển ra cường đại hơn kiếm pháp. Kiếm khí giống như một đạo thiểm điện, hung hăng bổ về phía hung thú. Hung thú mặc dù cường đại, nhưng ở ngọc bội cùng tinh thần kiếm song trọng công kích đến, cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Công kích của nó trở nên không còn như vậy hung mãnh, khí tức trên thân cũng dần dần yếu bớt. Nhưng vào lúc này, hung thú tựa hồ bị triệt để chọc giận, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động đến sơn cốc đều đang run rẩy. Trung quanh vân đóa đều bị tiếng gầm gừ này đánh sơ xác, bầu trời trở nên đặc biệt sáng sủa, nhưng lại tràn đầy làm cho người áp lực hít thở không thông. Chu Lạc biết không thể lại mang xuống, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đưa tay từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển thần bí quyển trục. Quyển trục này tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phía trên vẽ đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án, chính là lúc trước tại bảo khố kia đoạt được. Bây giờ vừa bạn có thể thử một chút uy lực của nó như thế nào. Chu Lạc chậm rãi triển khai quyển trục tại ánh nắng chiếu rọi, long lánh quang mang thần bí. Theo quyển trục triển khai, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập ra. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ năng lượng này lôi kéo, có chút rung động. Chu Lạc năng cảm giác được tim đập của mình cũng theo cỗ năng lượng này ba động mà tăng tốc, một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt xông lên đầu. Hắn tập trung tinh thần, đem linh lực chậm rãi rót vào trong quyển trục. Trên quyển trục phù văn bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị, từng cái thần bí ký hiệu phảng phất sống lại, nhảy lên, tản ra lực lượng cường đại. Quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần hội tụ thành một đạo quang trụ óng ánh phóng lên tận trời. Cột sáng này phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Trung quanh hoa cỏ cây cối đều bị tia sáng này chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tràn đầy sinh cơ, nhưng ở cái này sinh cơ phía dưới lại ẩn giấu đi vô tận hung hiểm. Theo quang mang quyết tán, từng cái phù văn thần bí từ trong quyển trục bay ra, vây quanh hung thú xoay tròn. Những phù văn này như là linh động tiểu tinh linh, tản ra cường đại trói buộc chi lực. Phù văn những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị bóp méo, tạo thành từng đạo đường vân thần bí. Hung thú cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, điên cuồng dãy rủa lấy. Thân thể của nó kịch liệt đung đưa, ý đồ tránh thoát phù văn trói buộc. Mỗi một lần dãy rủa đều gây nên mặt đất chấn động kịch liệt, núi đá lăn xuống, đùi đất tung bay. Phù văn không ngừng mà tới gần hung thú, dần dần đưa nó bao phủ trong đó. Hung thú phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngọn lửa màu đen lần nữa phun ra ngoài, ý đồ thiêu hủy những phù văn này. Nhưng mà, phù văn không chút nào bất vi sở động, tiếp tục chăm chú trói buộc hung thú. Chu Lạc nhìn chằm chằm hung thú, trong tay không ngừng mà rót vào linh lực, duy trì lấy quyển trục lực lượng. Tại phù văn trói buộc bên dưới, hung thú hành động càng ngày càng chậm chạp, lực lượng của nó cũng dần dần bị suy yếu. Nhưng nó y nguyên không cam tâm thất bại, không ngừng mà phát ra tức giận gào thét, ý đồ tránh thoát trói buộc. Chu Lạc thừa cơ lần nữa thi triển ra tinh thần phá hư quyết, xung quanh thân thể của hắn lóe ra sáng chói tinh quang, phản phất cùng vũ trụ tinh thần tương liên. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về hung thú đánh tới. Hung thú cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa phun ra ngọn lửa màu đen. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ sơn cốc đều bị nguồn lực lượng này chỗ chấn động, núi đá lăn xuống, cây cối bẻ gãy, dòng suối nhỏ bị cắt đứt, bọt nước văng khắp nơi. Hết thảy chung quanh đều phảng phất tại dưới lực lượng kinh khủng này hủy diệt, thế giới phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn. Tại cái này mạo hiểm rung động trong quyết đấu, Chu Lạc nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen gian khổ vật lộn, Chu Lạc rốt cục thành công đánh bại hung thú. Hắn đứng tại chỗ, có chút điều tức, để cho mình trạng thái làm sơ khôi phục. Lúc này, trong sơn cốc gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa cỏ chập chờn. Nhưng mà, Chu Lạc nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không kết thúc. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào mảnh thú trên thi thể, thân thể cao lớn kia cho dù ở sau khi chết cũng tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Chu Lạc chậm rãi đến gần, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Khi hắn tới gần mảnh thú lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị sức lôi kéo từ mảnh thú phương hướng truyền đến. Chu Lạc trong lòng giật mình, cảm giác lực của hắn trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn ra, ý đồ tìm kiếm cỗ này sức lôi kéo nơi phát ra. Theo cảm giác lực không ngừng xâm nhập, hắn kinh ngạc phát hiện, nguồn lực lượng này tựa hồ đang dẫn dắt đến hắn đi phát hiện cái gì. Chu Lạc thuận nguồn lực lượng này chỉ dẫn, vòng quanh manh thú thi thể chậm rãi đi lại. Mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận, phản phất tại thăm dò một cái thần bí bảo tàng. Khi hắn đi đến manh thú đầu phụ cận lúc, cái kia cỗ sức lôi kéo trở nên càng mãnh liệt. Chu Lạc dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến manh thú đầu lâu. Hắn phát hiện, tại manh thú trong một con mắt, tựa hồ có một đạo như có như không quang mang đang lóe lên. Quang mang kia yếu ớt mà thần bí, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, lúc sáng lúc tối. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, tới gần con mắt kia. Khi hắn ngón tay chạm đến manh thú con mắt lúc, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tuôn ra, đem hắn tay bắn ra. Chu Lạc ổn định thân hình, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Hắn lần nữa nếm thử, lần này hắn càng thêm coi chừng khống chế linh lực của mình, chậm rãi tiếp cận con mắt kia. Theo linh lực rót vào, manh thú trong ánh mắt quang mang dần dần trở nên sáng lên. Quang mang kia như là sáng chói bảo thạch, tản ra sắc thái thần bí. Chu Lạc năng cảm giác được một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ trong quang mang phát ra. Cỗ khí tức này phảng phất đến từ thời đại viết cổ, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Tại quang mang chiếu rọi xuống, không khí chung quanh đều phảng phất trở nên ngưng trọng lên. Rốt cục, tại quang mang trung tâm, một giọt đào nột tinh huyết chậm rãi hiện hiện. Giọt tinh huyết này như là màu đỏ trân châu, tản ra quang mang thần bí. Chu Lạc trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây chính là thái cổ huyết mạch hung thú. Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn lập tức hiện lên lúc trước lấy được kỳ lân tinh huyết. Có lẽ, cái này tiên cổ trong di địa xuất hiện hung thú, đều ẩn chứa một giọt thái cổ thần thú hoặc là hung thú tinh huyết. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng cũng đủ cường đại. Rất khó tin tưởng, chân chính hung thú giáng lâm, lại sẽ xuất hiện cái gì thảm liệt tình huống đâu. Chu Lạc nghĩ đến Tô Diệt Thiên nói tới khả năng giáng thế con ác thú. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Mà giờ khắc này Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí vận dụng linh lực, đem giọt này đảo nổ tinh huyết từ manh thú trong ánh mắt lấy ra. Tinh huyết lơ lửng tại trên bàn tay của hắn, lóe ra quang mang thần bí. Hắn có thể cảm giác được, trong giọt tinh huyết này ẩn chứa lực lượng của bạo, nếu như không cẩn thận xử lý, có thể sẽ mang đến nguy hiểm to lớn. Chương 1498, đứng im thời không chương 1498, đứng im thời không đợi đến thu hồi cái kia đảo nổ tinh huyết sau, Chu Lạc thần sắc nghiêm túc, trong hai con ngươi tràn đầy chờ mong chi quang. Hắn chậm rãi vươn tay, từ trong không gian chứa vật lấy ra viên kia tản ra tia sáng kỳ dị hạt giống. Hạt giống vừa mới hiện thế, trung quanh trong nháy mắt bị một cỗ thần bí khó lường khí tức bao phủ. Hạt giống này đúng như một viên sáng chói chói mắt bảo thạch, mặt ngoài lưu chuyển lên rực rỡ màu sắc lại thâm thúy như vực sâu quang mang. Quang mang kia khi thì nhu hòa giống như ngân nguyệt tỏa sáng, khi thì mãnh liệt như tiêu dương diệu thế, biến ảo khó lường, làm cho người hoa mắt thần mê. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú hạt giống, trong ánh mắt đều là sợ hãi thán phục cùng suy tư. Hắn nhẹ nhàng điều động thể nội linh lực, chậm rãi tới gần nơi này hạt giống. Khi linh lực cùng hạt giống chạm nhau sát na, một cỗ mênh mông vô ngần như vũ trụ lực lượng cường đại bỗng nhiên phản hồi về đến, Chu Lạc chỉ cảm thấy tâm thần cực chấn. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lực lượng cỡ này, tuyệt không phải vật tầm thường có khả năng có được, xem ra hạt giống này nhất định có chỗ phi phàm. Hắn tinh tế ngắm nghĩa hạt giống mỗi một chỗ rất nhỏ, cái kia mặt ngoài đường vân phảng phất tự nhiên thiên thành phù văn thần bí, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp tại trong đầu hắn sẽ qua, trước mặt đồ vật tựa hồ cùng tạo nên tiên thể hỗn độn linh căn hạt giống tương tự. Chu Lạc tâm bỗng nhiên nhảy lên. Nhưng mà, hắn rất nhanh ổn định tâm thần, tỉnh táo phân tích, tuy có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng không thể tùy tiện có kết luận, còn cần tiến một bước xác nhận. Hắn chưa thấy qua hỗn độn linh căn hạt giống, giờ phút này cũng chỉ là có thể từ phía trên khí tức có cái đại khái suy đoán. Mà theo xâm nhập hiểu rõ, hắn cơ hồ có thể xác định, đây cũng là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn hạt giống. Dựa theo chính mình đoạt được tin tức miêu tả, hạt giống này có thể giúp tu tiên giả linh căn hoàn thành thủy biến, đồng thời càng có thể nhẹ nhõm khống chế hỗn độn lực lượng pháp tắc. Bất quá đối với Chu Lạc tới nói, nó tác dụng lớn nhất hẳn là tạo nên tiên thể. Đạt được món đồ này, chính mình khoảng cách tạo nên tiên thể vật liệu cũng chỉ còn lại có 4 loại. Theo thứ tự là linh hoạt kỳ ảo thủy tinh, thái cổ thần mục tâm, kỳ lân huyết quả cùng tiên chi lệ. Chu Lạc trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng kiên định qua mang. Nếu có thể tại đại thừa kỳ trước tạo nên tiên thể, sẽ cho mình đánh xuống thâm hậu hơn căn cơ, về sau phi thăng cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thu hồi đồ vật, Chu Lạc thăm dò. Mà toàn bộ sơn cốc còn có không ít kỳ chân dị thảo, đây đều là trọng yếu vật liệu. Toàn bộ sơn cốc tựa như là một cái bảo địa giống như, mà bảo địa duy nhất thủ hộ giả đã chết tại nơi đây. Các loại thăm dò kết thúc, Chu Lạc liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nơi đây tựa hồ không có lối ra, tựa như là một chỗ đơn độc tồn tại không gian giống như. Chính mình có lẽ chỉ có thể từ vòng xoáy thời gian rời đi. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình lấy được mảnh vỡ thời không. Cái kia có lẽ là nơi mấu chốt. Hắn chậm rãi vươn tay, từ trong không gian chứa vật lấy ra mảnh vỡ thời không. Mảnh vỡ kia tại lòng bàn tay của hắn tản ra quang mang thần bí, có ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh. Chu Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ thời không, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn biết, cái này nho nhỏ trong mảnh vỡ, không chỉ có thể tạo nên tiên thể, khả năng còn ẩn chứa tác dụng khác. Hắn nhẹ nhàng điều động linh lực trong cơ thể, chậm rãi rót vào mảnh vỡ thời không bên trong. Trong nháy mắt, mảnh vỡ quang mang đại tác, một cỗ cường đại lực lượng ba động lan ra. Chu Lạc năng cảm giác được, mảnh vỡ thời không phảng phất cùng không gian chung quanh sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Nhưng mà, hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là dừng lại rót vào linh lực động tác, cẩn thận cảm thụ được nguồn lực lượng này biến hóa cùng ảnh hưởng. Đúng lúc này, một đạo tia sáng kỳ dị đột nhiên từ mảnh vỡ thời không bên trong bắn ra, thẳng tắp chiếu rọi trên không trung. Chu Lạc mở tròn mắt, bị bất thình lình cảnh tượng hấp dẫn. Quang mang kia trên không trung lóe ra, dần dần phát họa ra một vài bức hình ảnh mơ hồ. Chu Lạc tập trung nhìn lại, chỉ gặp trong tấm hình xuất hiện từng cái tu sĩ thân ảnh, bọn hắn thân ở một cái không gian kỳ lạ bên trong, chung quanh thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Các tu sĩ hoặc nhắm mắt tu luyện, hoặc lặng lặng trầm tư, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy bình thản cùng chuyên chú. Đây là cái gì? Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn ý thức đến đây khả năng là mảnh vỡ thời không chỗ cho thấy một loại năng lực đặc thù. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh, ý đồ từ đó thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Theo hình ảnh dần dần rõ ràng, Chu Lạc phát hiện trong không gian này tựa hồ không có thọ nguyên hạn chế, các tu sĩ có thể an tâm ở đây tu hành, không cần lo lắng tuế nguyệt trôi qua. Nhưng mà, trong tấm hình cũng để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, đó chính là muốn duy trì cái này thời không đặc thù khu vực, nhất định phải dùng tiên ngọc cung cấp năng lượng, mà lại thời không này chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Chu Lạc rơi vào trầm tư. Tiên ngọc mặc dù chân quý, nhưng nếu như có thể tại cái này thời không đặc thù trong khu vực tu hành, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực. Bất quá đối với hắn tới nói, tác dụng không lớn. Dù sao tuổi thọ của hắn kéo dài. Bất quá, đây cũng là để hắn nghĩ tới lúc trước Tây Xuyên đạo quân. Thứ này đối với đối phương hiển nhiên là có sự giúp đỡ to lớn. Về phần tiên ngọc lời nói, chính mình có một tòa mỏ, căn bản không cần lo lắng. Có lẽ, chính mình có thể mượn cơ hội này, khống chế một phương thế lực đỉnh tiêm. Chu Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn lần nữa rót vào linh lực, ý đồ dẫn đạo mảnh vỡ thời không thể hiện ra càng nhiều huyền bí. Theo linh lực chậm rãi rót vào, mảnh vỡ bắt đầu có chút rung động, tản mát ra càng thêm sáng chói hào quang chói sáng. Quang mang kia giống như từng đạo rực rỡ màu sắc cầu đồng, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Chu Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng tâm đi sâu sắc cảm thụ mảnh vỡ thời không lực lượng cường đại. Lần này, tại trong đầu của hắn, phản phát hiện ra một bức mơ hồ mà thần bí hình ảnh, đó là một cái tràn ngập khí tức thần bí thời không thông đạo, tựa hồ có thể thông hướng ngoại giới không biết thế giới. Trong thông đạo lóe ra tia sáng kỳ dị, đúng như sáng chói tinh thần, tản ra thần bí mà mê người khí tức cường đại. Chu Lạc trong lòng một trận mừng rỡ, hắn biết rõ chính mình tìm được nơi mấu chốt. Theo hắn xuất thủ, trong nháy mắt, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng ầm vang bạo phát đi ra, mảnh vỡ thời không nội bộ lực lượng ầm vang bộc phát, một cái ổn định mà thần bí thời không thông đạo thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời không thông đạo kia giống như một đạo sáng chói chói mắt thần bí môn hộ, tản ra làm lòng người say thần mê thần bí quang mang. Chu Lạc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định một chút tâm thần của mình. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên bước vào thời không thông đạo. Ở trong thông đạo, hắn sâu sắc cảm thụ đến cường đại lực lượng thời không mãnh liệt lôi kéo. Lực lượng kia như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể cùng linh hồn của hắn. Chu Lạc nắm thật chặt mảnh vỡ thời không, điều động toàn thân linh lực tiến hành ương ngạnh chống cự. Trong thông đạo lóe ra tia sáng kỳ dị, khi thì sáng tỏ như ban ngày, khi thì lờ mờ như đêm. Chu Lạc phảng phất tại xuyên qua một cái vô tận đường hầm không thời gian, trung quanh cảnh tượng không ngừng mà biến hóa. Hắn thấy được văn minh cổ lão di tích, cái kia đổ nát thê lương nói tuế nguyệt tăng thương. Hắn thấy được thần bí tinh không thế giới, sang chói tinh thần phảng phất tại nói vũ trụ mênh mông. Hắn thấy được vô số sinh vật kỳ dị, hình thái khác nhau, làm cho người kinh thán không thôi. Rốt cục, Chu Lạc đi ra thời không thông đạo, đi vào thời không trong hẻm núi. Chương 1499, lấy thân báo đáp. Chương 1499, lấy thân báo đáp. Từ trong sơn cốc sau khi rời đi, Chu Lạc lại tiếp tục hành tẩu tại mảnh thời không này trong hẻm núi. Nhưng có lúc trước kinh nghiệm, hắn không tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy thời gian bên trong, mà trừ cái kia quỷ dị địa phương, Chu Lạc lại không có gặp được mặt khác hung hiểm chi địa. Toàn bộ rối loạn thời không nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng chỉ cần thêm chút chú ý, ngược lại là coi như cũng tốt. Bất quá phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, không có nguy hiểm, tự nhiên cũng không có ích lợi. Bất chi bất giác, Chu Lạc đã rời đi thời không hẻm núi, mà lúc này hắn đã đem tiên cổ di địa tam đại tuyệt địa toàn bộ đi một lần. Về phần địa phương khác, giống những cái kia tiên cung tiên đảo cũng có cơ duyên, nhưng kinh lịch vô tận tuế nguyệt thăm dò, bên trong bảo vật xa xa không kịp tam đại tuyệt địa, cho nên cũng không có dò xét tất yếu. Lúc rời đi không hẻm núi, Chu Lạc lần nữa đi vào tiên cung phế tích, cũng tìm được Tây Xuyên đạo quân. Ngươi thật tìm được phương pháp. Nhìn thấy Chu Lạc xuất hiện, Tây Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không kịp chờ đợi hỏi. Trên gương mặt già nua kia tràn đầy chờ mong, bởi vì hắn thấy đối phương tất nhiên là tìm được phương pháp mới có thể lại tới đây. Chu Lạc gật đầu, lập tức nói ra mình tại mảnh vỡ thời không phát hiện. Nghe nói lời này, Tây Xuyên Na nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt dâng lên sợ hãi lẫn vui mừng, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, phản phất có sáng chói tinh thần ở trong đó lấp lóe. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, đội vàng truy vấn, lại có kỳ lạ như vậy địa phương. Trong giọng nói kia tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, đây chính là liên quan đến sinh mệnh của mình. Ngươi có thể thử một chút, bất quá cần tiên ngọc. Chu Lạc nhắc nhở. Hắn mặc dù muốn lợi dụng mảnh vỡ thời không tạo nên tiên thể, nhưng không nóng lòng cái này nhất thời. Ta có. Tây Xuyên liền nói ngay. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử. Chu Lạc chậm rãi vươn tay, từ trong không gian chứa vật lấy ra tản ra thần bí quang mang mảnh vỡ thời không. Mảnh vỡ kia vừa mới xuất hiện, phản phất toàn bộ không gian đều bị một loại kỳ dị lực lượng thần bí bao phủ, chung quanh khí tức đều trở nên có chút bắt đầu vặn mèo. Chu Lạc đem mảnh vỡ thời không nâng ở lòng bàn tay, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem Tây Xuyên, chậm rãi nói ra, ngươi có thể thử một chút, bất quá ta không xác định không gian bên trong phải trang đầy đủ ổn định. Hắn kỳ thật cũng không có từng tiến bảo. Lần này cũng tốt làm cho đối phương thử một chút. Tây Xuyên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng hưng phấn, đồng thời cũng toát ra một tia ngưng trọng. Ở phương diện này, hắn giống như không có lựa chọn nào khác. Trầm tư một lát sau, Tây Xuyên dứt khoát nói ra, ta nguyện thử một lần. Chu Lạc khẽ gật đầu, đem mảnh vỡ thời không đưa về phía Tây Xuyên. Tây Xuyên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mảnh vỡ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cẩn thận. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mảnh vỡ thời không, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí. Sau đó, Tây Xuyên từ không gian chứa vật của chính mình bên trong lấy ra mấy khối tiên ngọc, dựa theo Chu Lạc chỗ cáo chi phương pháp, đem tiên ngọc năng lượng chậm rãi rót vào mảnh vỡ thời không bên trong. Theo tiên ngọc năng lượng rót vào, mảnh vỡ thời không quang mang càng phát ra mãnh liệt, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện ba động kỳ dị. Quang mang kia như là sáng chói tinh thần chi quang, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tiên ngọc tiêu hao tốc độ viễn siêu Tây Xuyên tưởng tượng. Hắn không ngừng mà từ trong không gian chứa vật lấy ra tiên ngọc, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Đồng thời trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này mở ra không gian cần thiết tiên ngọc quả nhiên như Chu Lạc nói tới, số lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu không có hắn hay là Thiên Xuyên thần phụ chủ, chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không nổi. Theo tiên ngọc tiếp tục rót vào, một cánh thần bí cánh cửa thời không chậm rãi hiện hiện. Trong môn tản ra khí tức thần bí, phản phất tại gọi về Tây Xuyên tiến bảo. Nhưng lúc này, Tây Xuyên trong túi chứa vật tiên ngọc đã tiêu hao hơn phân nửa, trong lòng của hắn không khỏi có chút giật gấu ba bay. Tây Xuyên hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần của mình. Hắn nhìn thoáng qua Chu Lạc, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào cánh cửa thời không. Tại bước vào trong nháy mắt, hắn phảng phất biến mất tại thế giới này, tiến nhập một cái hoàn toàn mới chỗ tu hành. Chu Lạc ở đây lặng lặng chờ đợi, ước chừng mấy ngày thời gian. Tây Xuyên thành công từ đó rời đi. mà lúc này mới không đến 5 ngày thời gian, hắn liền đã dùng đi trên 100 mai hạ phẩm tiên ngọc. Như thế tiêu hao, cho dù là thế lực đỉnh tiêm đều không thể tiếp nhận. Bởi vì giống Tây Xuyên dạng này tu sĩ, bế quan động một tí ngàn năm. Như thế tiêu hao, quá mức khủng bố, 10 phần không có lời. Nhưng đối với Tây Xuyên dạng này thọ nguyên khô kiệt tu sĩ tới nói, đây cũng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Sau đó, Chu Lạc biểu thị, mình có thể đem vật này cho đối phương tu hành vào năm. Vạn năm đằng sau, chính mình liền muốn chuẩn bị tạo nên tiên thể. Tây Xuyên tự nhiên là vô cùng cảm kích, đồng thời cũng minh xác biểu thị, sau này Thiên Xuyên thần phủ sẽ do hắn điều khiển. Có phần này hứa hẹn, Chu gia cũng sẽ thu hoạch được một sự giúp đỡ lớn. Sau đó, hắn liền cùng Tây Xuyên rời đi nơi đây. Trên đường, Tây Xuyên cũng biết Chu Lạc phía sau Chu gia. Khi hiểu rõ đến đối phương lại có một tòa tiên linh mộ sau, Tây Xuyên cũng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì tiên linh mộ là rèn đúc tiên ngọc nơi mấu chốt, cho dù là Thiên Xuyên thần phủ đều chưa từng có. Tây Xuyên thâm biết, nếu là mình tại mảnh vỡ thời không bên trong tu luyện, lấy thần phủ tiên ngọc số lượng, chỉ sợ không cách nào chèo chống hắn tu hành bao năm. Cho nên hắn lúc này hướng Chu Lạc biểu thị, có thể lấy hắn tu tiên tài nguyên đổi lấy tiên ngọc. Chu Lạc tự nhiên là không có cự tuyệt. Trừ cái đó ra, hắn còn đưa ra để Thiên Xuyên thần phủ người đến dạy bảo Chu gia tử đệ. Dạng này, liền đền bù Chu gia tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược thiếu thốn, cùng nội tình chưa đủ vấn đề. Tây Xuyên tất nhiên là sẽ không phản đối. Giống Thiên Xuyên thần phủ dạng này lấy huyết mạch vi tôn thế lực, hắn cũng liền đại biểu cho toàn bộ thế lực ý chí. Trở về linh nhận cốc sau, Chu Lạc liền tìm được Chu Trường Thiên cùng Chu Vi đi, hai vị này một vị là Chu gia tộc trưởng, một vị là gia chủ, địa vị thì thật không sai biệt lắm. Hắn cách tạo nên tiên thể còn cần 4 loại vật liệu, cho nên cần hai người hỗ trợ đi tìm. Đối với cái này, hai người tự nhiên là lĩnh mệnh rời đi. Ngay tại Chu Lạc vừa mới trở về không bao lâu, đã khôi phục hơn phân nửa trùng hoàng tìm tới hắn. Lần này tiến về tiên cổ di địa, Chu Lạc dùng trọn vẹn thời gian 10 năm. Trong thời gian này, đã được Chu Lạc cứu chữa trùng hoàng, đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Mặc dù còn có lưu ẩn tận, nhưng cũng may không có thương tổn đến căn cốt, dốc lòng tu hành, sớm có một ngày có thể lần nữa phi thăng. Hôm nay trùng hoàng lại biến hóa thành nguyên lai ưu tử ảnh bộ dáng. Nàng thân mang một bộ màu tím sẫm váy dài, cái kia váy dài như lưu động đêm tối tinh không, chất liệu giống như tia giống như sương mù, theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động. Mép váy thêu lên đẹp đẽ sợi tơ màu bạc, tựa như có như không quang mang bên dưới lóe ra như ngôi sao ánh sáng nhạt. Một đầu như thác nước tóc đen rủ xuống đến bên hông, mềm mại mà nhăn bóng. Con mắt của nàng là thâm thúy màu đỏ tím, giống như hai viên thần bí bảo thạch. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Hai người vừa thấy mặt, ưu tử ảnh thanh âm thanh lãnh liền trực tiếp vang lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, mười phần một nột. Bản hoàng cùng ngươi song tu. Chương 1500, cùng trùng hoàng song tu chương 1500, cùng trùng hoàng song tu ưu tử ảnh lời nói, để Chu Lạc hơi sững sờ. Hắn nhìn cô gái này hoàng nhân vật, trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ đối phương là muốn lấy thân báo đáp? Đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái hoang đường ý nghĩ mà thôi. Trên thực tế, các loại Chu Lạc cùng thật sâu vào giải đằng sau, hắn mới biết được đối phương tại sao lại nói ra lời này. Nguyên lai là bởi vì phi thăng thất bại, thân thể của nàng bị thương, muốn dựa vào tự thân chữa trị, cần thời gian sẽ rất nhiều. Mà bây giờ nàng đã không có đầy đủ thời gian đi chữa trị thương thế, bởi vì nàng còn muốn hao phí thời gian chuẩn bị xuống một lần phi thăng. Thời gian đối với nàng tới nói, đầy đủ chất quý. Đúng lúc gặp tại lúc này, nàng từ Viêm tộc tộc trưởng nơi đó nghe nói Chu Lạc sẽ công pháp song tu sự tình. Về sau, tại Chu Lạc rời đi về sau, nàng lại từ vợ hắn tiếp nơi đó chứng thực cũng biết được đối phương khống chế không ít công pháp song tu. Đã là như vậy, vậy nàng liền muốn dựa vào đối phương tới chữa trị. Giờ phút này, không đợi Chu Lạc đáp ứng, ưu tử ảnh có chút hất cằm lên, thanh lãnh trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Thanh âm của nàng như băng tuyền chảy xuôi, thanh lãnh mà kiên định, "Chu Lạc, chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục thương thế, sau đó chủng tộc chắc chắn quy thuận Chu gia, trở thành Chu gia phụ thuộc." Nàng dáng người thẳng tắp, màu tím tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tản ra một loại lãnh ngạo khí tràng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đây là một cái rất nặng hứa hẹn. Chu Lạc ánh mắt lấp lóe, hắn tựa hồ không có lý do cự tuyệt, cho nên hắn đáp ứng, "Tốt." Sau đó, hắn liền dự định đem âm dương hòa hợp quyết công pháp nội dung truyền thụ cho đối phương. Cái này bản nguyên tử thượng cổ công pháp song tu có cường đại tác dụng, vừa bạn có thể điều tiết âm dương, chữa trị đối phương thương thế. Chu Lạc tu luyện một chỗ trong mật thất. Chính giữa, một tòa do vạn niên hàn băng điêu khắc thành đạo đài lặng lặng đứng sừng sững lấy. Đạo đài kia toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra từng tia từng sợi hàn khí. Hàn khí như sương như khói, lượn lờ bốc lên, mỗi một tia hàn khí đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, làm cho cả không gian đều bao phủ tại một mảnh thanh lãnh bên trong. Ú tử ảnh đứng bình tĩnh tại trên đạo đài, giống như từ mộng ảo bên trong đi ra tiên tử, đẹp để cho người ta ngạt thở. Cái kia màu tím sẫm váy dài tại hàn khí quét bên dưới nhẹ nhàng phiêu động, tựa như trong đêm tối nở rộ cây lan tử la. Mấy sợi tóc tại hàn khí bên trong có chút ngưng kết thật nhỏ băng tinh, lóe ra quang mang thần bí. Chu Lạc đứng tại ưu tử ảnh đối diện, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, một bộ trường bào màu trắng theo gió dương nhẹ. Cái kia trường bào trắng loãng như tuyết, chất liệu nhẹ nhàng mà mềm mại, phía trên treo lên đường vân màu vàng, đường vân kia như là thần bí phụ chú, tản ra quang mang nhàn nhạt. Một đầu như màu mực như tơ lụa tóc đen có chút phiêu động, tại hào quang nhỏ yếu bên dưới lóe ra thần bí quang trạch. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Hai người lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ lưu động, chỉ có hai người bọn họ tiếng tim đập tại cái này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn. Bọn hắn chậm rãi tới gần, hai tay nhẹ nhàng đem nắm. Một khắc này, một cỗ ấm áp mà lực lượng thần bí tại giữa hai người chảy xuôi. Ngón tay của bọn hắn nhẹ nhàng đụng vào, cái kia xúc cảm như là giống như bị chạm điện, để bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Ánh mắt giao hội ở giữa, lẫn nhau trong mắt chỉ có thân ảnh của đối phương. Lập tức, hai người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển âm dương hòa hợp quyết. Theo công pháp vận chuyển, trung quanh thiên địa linh khí phảng phất bị hấp dẫn mà đến, hình thành một cái xoay chậm chậm vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy kia như là một cái cự đại gió xoáy, đem linh khí trung quanh liên tục không ngừng hút vào trong đó. Vòng xoáy trung tâm, Vũ Tử Ảnh cùng Chu Lạc ngồi lặng lặng, thân thể của bọn hắn trung quanh tản ra quang mang thần bí. Vũ Tử Ảnh trên thân tản mát ra nhu hòa hào quang màu tím, quang mang kia như là mộng ảo sương mù tím, đưa nàng bao khỏa trong đó. Mỗi một đạo quang mang đều phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí, cùng trung quanh hàn khí lẫn nhau giao hòa, hình thành một bức lộng lẫy hình ảnh. Hào quang màu tím kia khi thì lấp lóe, khi thì nhảy lên, phảng phất là có sinh mệnh bình thường. Trong quang mang, Vũ Tử Ảnh thân ảnh lộ ra càng thêm thần bí mà mỹ lệ, khí tức của nàng cũng biến thành càng thêm tinh khiết mà cường đại. Chu Lạc thì tản ra tinh khiết ánh sáng màu trắng, quang mang kia như là hào quang thánh khiết, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Trong ánh sáng màu trắng ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng kia ấm áp mà nhu hòa. Hai bó quang mang đan vào lẫn nhau, như là âm dương lượng cực dung hợp, tại Hàn Băng Đạo trên đài tách ra hoa mỹ hào quang. Thời gian dần dần trôi qua, hai người khí tức dần dần hòa làm một thể, nhịp tim cũng giống như đồng bộ đứng lên. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương cùng lực lượng. Tâm linh của bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn rộng mở, lẫn nhau tình cảm cùng lực lượng tại tâm linh trong thông đạo tự do chảy xuôi. Vũ Tử Ảnh trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng mỹ lệ tại thời khắc này càng thêm động lòng người. Cái kia đỏ ửng như là nở rộ tại trong băng tuyết hoa đảo, vì nàng thanh lãnh tăng thêm một tia ôn nhu. Nàng có thể cảm nhận được thể nội cái kia hỗn loạn linh lực tại âm dương hòa hợp quyết tác dụng dưới, dần dần trở nên bình ổn. Thống khổ đang từ từ giảm bớt, thay vào đó là một loại ấm áp mà cảm giác thư thích. Chu Lạc thì thần sắc chuyên chú, quá chú tâm vùi đầu vào trong lúc song tu. Tại hai người chung quanh, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tạo thành một cái thần bí hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Hộ thuẫn bên trong, bọn hắn phản phất đưa thân vào một cái thế giới độc lập, chỉ có hai người bọn họ cùng cái kia lực lượng vô tận đang lưu chuyển. Vạn niên Hàn Băng Đạo Đài tản ra hàn khí cùng bọn hắn trên người quang mang hô ứng lẫn nhau, cộng đồng tạo nên một cái thần bí mà kỳ huyễn thế giới. Trên đạo đài hàn khí không ngừng mà bốc lên, cùng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo mỹ lệ quang ảnh. Những cái bóng kia như là phù văn thần bí, tại trung quanh bọn họ nhảy lên. Tại cái này thế giới thần bí bên trong, thời gian phảng phất đứng im, chỉ có hai người bọn họ cùng cái kia lực lượng vô tận đang lưu chuyển. Không sợ vài hai người quên đi ngoại giới hết thảy, đắm chìm tại cái này thần bí trong lúc song tu. Theo song tu pháp vận chuyển, khí tức của bọn hắn càng ngày càng cường đại, quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt. Bọn hắn phảng phất trở thành hai vầng mặt trời, tản ra vô tận quang mang cùng lực lượng. Vòng xoáy linh khí cũng biến thành càng ngày càng cường đại, không ngừng mà hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Rốt cục, khi bọn hắn lực lượng đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, một cỗ cường đại sóng xung kích từ trong thân thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Sóng xung kích kia như là sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía quét tán ra đến. Mật thất bách tường ở sóng xung kích trùng kích vào run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, Vũ Tử Ảnh cùng Chu Lạc lại như cũng lặng lặng mà ngồi trên đạo đài, thân thể của bọn hắn chung quanh quang mang lấp lóe. Sóng xung kích qua đi, trong mật thất hồi phục bình tĩnh. Vũ Tử Ảnh từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Chương 1501, Cửu giai kỹ thuật luyện khí chương 1501, Cửu giai kỹ thuật luyện khí lần thứ nhất song tu, Trung Hoàng Vũ Tử Ảnh liền cảm nhận được một loại trước nay chưa có vui thích cảm giác. Loại cảm giác này không chỉ là cực hạn tại nhục thân, còn có trên tinh thần. Đến nàng cấp độ dạng này, kỳ thật đối với dục vọng đã không có cảm giác gì. Nhưng cái này âm dương hòa hợp quyết tựa hồ có không giống với công hiệu, đúng là khơi gợi lên nàng dục hỏa. Đến mức dù cho kết thúc tu luyện, Vũ Tử Ảnh vẫn như cũ đối với Chu Lạc không buông tha. Sau đó lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến đấu. Cho đến lần thứ 7 thời điểm, Chu Lạc bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ tại chăm chỉ không ngừng cố gắng bên dưới, thành công nhường đường Lữ Thụ Thai, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Cái này thanh âm nhắc nhở vang lên, để Chu Lạc vì đó sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà để Vũ Tử Ảnh mang thai. Phải biết, đối phương xem như đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Cái này tới cũng quá đột nhiên cùng ngoài ý muốn, mà càng làm cho Chu Lạc mong đợi là, đại thừa tu sĩ thụ thai, chính mình lại có thể rút đến thứ gì đâu. Chu Lạc bình tĩnh lại tâm thần, đi vào rút thưởng giao diện. Màu tử kim rút thưởng đĩa quay chiếu sáng rạng rỡ, ở tại phía sau, thậm chí còn có từng sợi khó nói nên lời khí tức hiện hiện, giống như tiên khí. Bắt đầu rút thưởng, Chu Lạc trong lòng hơi động. Giờ phút này theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, rút thưởng trên đĩa quay kim hồng sắc quang đoàn bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cuối cùng, đứng tại kỹ nghệ khu vực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cựu giai kỹ thuật luyện khí. Ban thưởng đã tự động cấp cho đến ký chủ ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nghe được là kỹ thuật luyện khí, Chu Lạc chấn động trong lòng. Dạng này, chính mình tứ đại kỹ nghệ cũng chỉ còn lại có trận pháp kỹ nghệ không phải cựu giai. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cựu giai kỹ thuật luyện khí có thể cho hắn biết nên như thế nào đi chữa trị linh hư bình khí linh. Mặc dù cái này linh hư bình có thể là một kiện tiên vật, nhưng mình chỉ cần trở thành cựu giai luyện khí sư, liền có thể khống chế tu tiên giới cơ hồ tất cả kỹ thuật luyện khí, chưa chắc không thể được đến cái kia liên quan tới chữa trị khí linh tin tức. Đương nhiên, Chu Lạc chỉ là như vậy nghĩ. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này tiên vật lưu lạc tu tiên giới, tất nhiên cũng có thể dùng đến tu tiên giới lực lượng đi chữa trị. Kết quả là, hắn quả quyết sử dụng cái này cựu giai kỹ thuật luyện khí. Ngay sau đó, rộng lượng tin tức như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu của hắn phi tốc hiện lên, đó là vô số luyện khí chúng đại sư trong 5 tháng dài đằng đang tích lũy kinh nghiệm cùng trí tuệ. Từ cơ sở nhất vật liệu chọn lựa bắt đầu, hắn thấy được đủ loại chân quý khoáng thạch dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang thần bí, mỗi một khối khoáng thạch đều có đặc biệt hoa văn cùng thuộc tính. Tiếp theo là phức tạp khí hình thiết kế, những cái kia tinh mỹ khí hình như cùng tác phẩm nghệ thuật bình thường, đường cong trôi chảy, tạo hình ưu nhã, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ. Lại đến tinh diệu trận pháp khắc họa, phù văn thần bí ở trên pháp khí lóe ra quang mang. Hắn thấy được các loại tài liệu chân quý tại trong lò luyện khí bị rèn luyện, dung hợp quá trình. Ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực, đem vật liệu một chút xíu nóng chảy, khác biệt vật liệu tại dưới nhiệt độ cao lẫn nhau giao hòa, phát ra hoa mỹ hào quang. Hỏa diễm nhan sắc cùng nhiệt độ đối với tài liệu ảnh hưởng rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn, hắn phảng phất có thể cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ, người được vật liệu bị nóng chảy lúc phát ra đặc biệt khí tức. Thấy được như thế nào vận dụng tự thân linh lực đi dẫn đạo cùng khống chế luyện khí quá trình. Linh lực như là linh động sợi tơ bình thường, tại trong lò luyện khí xuyên thẳng qua, dẫn dắt đến tài liệu dung hợp cùng trận pháp khắc họa. Mỗi một tia vận dụng linh lực đều cần tinh chuẩn khống chế, có chút sai lầm liền có thể dẫn đến luyện khí thất bại. Theo tin tức không ngừng tràn vào, Chu Lạc phảng phất đưa thân vào một cái cự đại tri thức trong hải dương, bị các loại cao thâm kỹ thuật luyện khí trô vây quanh. Hắn thấy được trí bảo quá trình sinh ra, đó là một loại đem thiên địa chi lực cùng kỹ thuật luyện khí hoàn mỹ dung hợp kết tác. Cường đại thiên địa chi lực bị dẫn vào trong lò luyện khí, cùng vật liệu cùng trận pháp đem lẫn nhau giao hòa, mỗi một kiện trí bảo đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng thần bí pháp tắc. Giờ khắc này, Chu Lạc đã nắm trong tay thế gian này có khả năng khống chế tất cả kỹ thuật luyện khí. Thể xác và tinh thần của hắn cảm giác được một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Kết quả là, tại kết thúc xong tu qua đi, hắn quả quyết đi vào trụ sở của mình, đồng thời bố trí xuống ngăn cách thiên địa pháp trận. Sau khi làm xong, hắn xuất ra linh hư bình, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn gỗ. Linh hư bình tại nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ hạ xuống quang mang bên trong, tản ra hào quang nhỏ yếu. Chu Lạc chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve linh hư bình, ngón tay cảm thụ được cái bình mặt ngoài phong cách cổ xưa mà đường vân thần bí. Mỗi một đạo đường vân đều tựa hồ ẩn chứa vô tận cố sự, để suy nghĩ của hắn tung bay trở lại lần thứ nhất phát hiện cái này tiên vật thời điểm. Qua lại rất nhiều thời điểm, món đồ này đều trở thành chính mình át chủ bài mạnh nhất một trong, phát huy khó nói nên lời uy năng kinh khủng. Bây giờ, nếu là có cơ hội chữa trị khí linh, cùng liên hệ, có lẽ có thể biết liên quan tới nó nhiều bí mật hơn. Chu Lạc hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Lập tức, liền nhắm mắt lại, vận chuyển thể nội linh lực, đem nó chậm rãi rót vào linh hư trong bình. Theo linh lực rót vào, linh hư bình có chút rung động đứng lên, phản phất tại đáp lại lực lượng của hắn. Chu Lạc tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, cảm thụ được linh hư bình mỗi một tia biến hóa. Ngay sau đó, Chu Lạc thi triển ra chính mình cựu giai kỹ thuật luyện khí. Hai tay của hắn ở trong không khí vũ động, từng đạo phù văn thần bí trên không trung hiện hiện, như là sáng chói tinh thần, vây quanh linh hư bình xoay chậm chậm. Những phù văn này tản ra lực lượng cường đại, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa Chu Lạc đối với con đường luyện khí khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Trong tiểu viện, linh lực phun trào, quang mang lấp lóe. Chu Lạc thân ảnh tại phù văn làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt trang nghiêm. Hắn ánh mắt chuyên chú mà kiên định, hai tay như là linh động hồ điệp, vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Theo động tác của hắn, linh hư bình rung động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất tại dây rồi lấy, muốn truyền đạt ra một loại nào đó tin tức trọng yếu. Chu Lạc toàn thần chăm chú, cảm thụ được linh hư bình mỗi một tia biến hóa. Tâm thần của hắn như là một tấm tinh mịn lưới, bắt lấy linh hư bình phát ra mỗi một cái tín hiệu. Thời gian dần qua, một chút mơ hồ tin tức bắt đầu ở trong đầu của hắn hiện hiện. Những tin tức này như là trong sương mù hải đăng, mặc dù yếu ớt, nhưng cho Chu Lạc một tia hy vọng. Hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, cố gắng cắt tỉa những tin tức này. Hắn biết, đây là linh hư bình tại hướng hắn truyền đạt chữa trị khí linh cần thiết vật liệu. Mỗi một cái vật liệu đều là vô cùng chân quý, thu hoạch độ khó cực lớn, nhưng Chu Lạc không có chút nào lùi bước. Tại Chu Lạc trong đầu, cái thứ nhất hiện hiện vật liệu là mảnh vỡ thời không. Mảnh vỡ thời không là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, nó ẩn chứa cường đại lực lượng thời không, có thể làm cho người lĩnh ngộ thời không phát tắc, thậm chí khống chế thời gian cùng không gian huyền bí. Mà món đồ này, Chu Lạc tự nhiên là có. Bất quá bây giờ ngay tại cho Tây Xuyên đạo quân tu luyện dùng. Cũng may, theo hắn dần dần xâm nhập hiểu rõ mới phát hiện, trước đây vào lúc đó không vòng xoáy, hấp thu xong lực lượng khí linh, đã không còn lúc cần phải không mảnh vỡ tiến hành chữa trị. Chương 1502, luyện khí thịnh hội chương 1502, luyện khí thịnh hội mảnh vỡ thời không tác dụng chủ yếu là khí linh cung cấp lực lượng thời gian. Mà dĩ vãng tuyết nguyệt, nó cơ hồ đều có hấp thu không ít lực lượng thời gian. Cho nên món đồ này đã không có trọng yếu như vậy. Trừ loại thứ nhất vật liệu bên ngoài. Theo Chu Lạc không ngừng xâm nhập hiểu rõ, tiếp lấy, hỗn độn linh nguyên tin tức cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hỗn độn linh nguyên là tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, trong hỗn độn ẩn chứa nguyên thủy nhất lực lượng. Loại tài liệu này có cường đại thời không vặn bẹo cùng tạo nên năng lực, đối với chữa trị linh hư bình khí linh thời không thuộc tính có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, hỗn độn linh nguyên thu hoạch độ khó càng là vượt quá tưởng tượng. Nó bình thường tồn tại ở vũ trụ chỗ sâu, hoặc là một chút cực kỳ nguy hiểm chỗ hỗn độn. Muốn tìm tới hỗn độn linh nguyên, cần có thực lực cường đại cùng dũng khí, còn muốn có đầy đủ vật khí. Đối với Chu Lạc tới nói, muốn tìm được vật này, tại linh giới chỉ có một chỗ trốn hỗn độn. Đó chính là được xưng là 10 tuyệt đứng đầu hỗn độn nguyên. Nơi đây ở vào linh giới khu vực biên giới, bị từng lớp sương mù cùng cường đại không gian loạn lưu chỗ vây quanh. Kỳ cụ thể vị trí lơ lửng không cố định, có khi sẽ ở nào đó phiến hoang tàn vắng vẻ dãy núi chỗ sâu đột nhiên mở ra một đạo như ẩn như hiện kẽ nứt không gian, đó chính là thông hướng hỗn độn nguyên lối vào. nhưng cửa vào này xuất hiện thời gian cùng địa điểm không có quy luật chút nào mà theo, cho dù là đứng đầu nhất tu tiên giả cũng khó có thể bắt. Thường thường, xung quanh dãy núi nhận hỗn độn nguyên ảnh hưởng, quanh năm bị quỷ dị sương mù xám bao phủ, ngọn núi thường xuyên phát ra không hiểu chấn động cùng quỷ dị quang mang. Thân là mười tuyệt đứng đầu, cho dù là linh giới trong cổ thư, đều không có bao nhiêu cái trở. Ngược lại là lúc trước Chu Lạc lấy được tiên giới trong cổ thư từng nâng lên điểm này. Bản này tiên giới cổ thư, kỳ thật có thể coi như là tiến vào tiên giới nhập môn chi thư. Bởi vì phía trên cung cấp tin tức, chủ yếu là tiến vào tiên giới sau như thế nào đem tự thân lực lượng chuyển đổi thành tiên giới lực lượng, từ đó thích ứng tiên giới hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, còn nâng lên một chút phi thăng tiến vào tiên giới thông đạo. Trong đó, liền có hỗn độn nguyên. Nơi này đã từng là tiến vào tiên giới thông đạo một trong. Nói như vậy, tu sĩ hoàn thành đột phá, tiếp nhận tiên giới năng lượng tẩy lễ đằng sau, nhất định phải mượn nhờ thông đạo, cấp tốc đến tiên giới. Mà tại linh giới, có không ít phi thăng thông đạo, có chút bị thế lực đỉnh tiêm khống chế, có chút thì đã đứt gãy, còn có thì như hỗn độn nguyên giống như, hung hiểm vô cùng, khó mà đặt chân. Bất quá đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn những cái kia bị khống chế phi thăng thông đạo. Dù sao những thế lực đỉnh tiêm kia cũng không hy vọng đi cùng một vị tương lai tiên nhân kết thủ. Bất quá theo thời gian trôi qua, tu sĩ phi thăng càng ngày càng ít, dù sao phi thăng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mạnh Như Ưu Tử Ảnh cũng thân chịu trọng thương. Cũng may thể chất nàng cứng cỏi, lại có Chu Lạc trợ giúp, mới không có nhận bao lớn tổn thương. Từ xưa đến nay, chỉ là tiếp nhận tiên giới năng lượng tẩy lễ một bước này, cũng không biết chẳng lẽ bao nhiêu người. Chớ nói chi là đến tiếp sau phi thăng tiến vào tiên giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo linh giới ghi chép, về khoảng cách một vị tiên nhân phi thăng rời đi, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Có thể nghĩ khó khăn kia. Bất quá, Chu Lạc khẳng định là muốn đi. Bởi vì hắn cảm thấy, chữa trị cái này linh hư bình khí linh trọng yếu giống vậy. Bất quá không nổi, có lẽ chính mình liền có thể rút thưởng đạt được đâu. Sau đó, cái thứ ba xuất hiện vật liệu tên là vạn năm linh thủy. Trải qua vạn năm thời gian lắng động cùng tích lũy linh thủy, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết cùng nồng đậm linh năng. Linh hư bình khí linh tại bị hao tổn sau cần đại lượng linh năng tới chữa trị cùng tầm bổ. Vạn năm linh thủy vừa vặn có thể cung cấp loại này cường đại linh năng duy trì. Mà thứ này, vừa vặn tòa kia tiên linh mỏ liền có, cũng là không cần lo lắng. Mặt khác, tiên linh khí kết tinh cũng là chữa trị linh hư bình khí linh mấu chốt vật liệu một trong. Tiên linh khí là một loại cao cấp, tinh khiết linh khí, mà tiên linh khí kết tinh thì là tiên linh khí độ cao áp xúc củng cố hóa sản phẩm. Loại kết tinh này bên trong ẩn chứa cường đại tiên linh năng lượng, đối với chữa trị linh hư bình khí linh tổn thương, tăng lên nó linh năng đẳng cấp có rõ rệt hiệu quả. Nhưng mà, tiên linh khí kết tinh cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại một chút tiên linh khí nồng đậm địa phương, trải qua thời gian dài rằng giặc mới có thể hình thành. Tỷ như hỗn độn nguyên chỗ này đã từng câu thông tiên giới tuyệt địa một trong. Trừ cái này bốn kiện chủ yếu vật liệu bên ngoài, mặt khác còn có huyền thiên thần thiết, tinh thần kim xà, linh nguyên hỏa chủng, sinh mệnh chi tuyển nước suối. Mỗi một loại vật liệu đều như là một tòa khó mà vượt qua núi cao, bày ở Chu Lạc trước mặt. Những tài liệu này, Chu Lạc có đã có thì còn cần tiếp tục thăm dò đào móc. Chu Lạc mở to mắt, đem linh hư bình coi chừng cất kỹ. Xem ra muốn chữa trị cái này khí linh, tạm thời còn không cách nào làm đến. Bất quá bây giờ, hắn có lẽ trước tiên có thể vì gia tộc chế tạo một chút pháp khí mạnh mẽ, lớn mạnh gia tộc thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Chu Lạc liền gọi Chu Trường Thiên để làm chính mình đi chuẩn bị rèn đúc pháp khí vật liệu. 5 năm sau, theo Chu Lạc chế tạo từng kiện chí bảo xuất hiện, cũng lập tức đưa tới vô số thế lực chú ý, mà khi bọn hắn biết được Chu Lạc lại trở thành cựu giai luyện khí sư lúc, càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương không chỉ có là cựu giai luyện đan sư, còn là một vị cựu giai luyện khí sư. Nay cả hai đều là đã là tu tiên giới đỉnh điểm chỗ, là vô số nhân vọng đuổi không kịp cảnh giới. Như vậy, cũng là để một đám thế lực đỉnh tiêm đều đối với Chu gia sinh ra khác cảm xúc. Mà càng khiếp sợ chính là, thân là thế lực đỉnh tiêm một trong tiên xuyên thần phủ tuyên bố cùng Chu gia kết minh, song phương có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Linh giới trung vực có 18 phương thế lực đỉnh tiêm, trong đó thiên xuyên thần phụ xếp ở vị trí thứ 5. Thế lực nó dựa vào cường đại huyết mạch kết nối chi lực, tại nhân tộc chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Bây giờ đối phương vậy mà cùng Chu gia tuyên bố kết minh, nghe vậy mọi người không khỏi chấn kinh và phẫn. Cứ như vậy liền mang ý nghĩa Chu gia địa vị đem cũng không còn cách nào dung chuyển. Trừ cái đó ra, thế lực khắp nơi phản ứng cũng đều có khác biệt. Mặt khác, thế lực đỉnh tiêm bên trong có sinh lòng cảnh giác, cấp tốc triệu tập cao tầng thương nghị đối sách. Dù sao thiên xuyên thần phụ cùng Chu gia kết minh, thực lực tăng nhiều, rất có thể sẽ đánh vỡ hiện hữu thế lực cân bằng. Bọn hắn lo lắng cho mình địa vị nhận uy hiếp, bắt đầu tính toán phải chăng muốn tìm Minh Hữu mà đối kháng cố này mới quật khởi lực lượng cường đại. Một chút thế lực tầm trung thì tại quan sát, một phương mặt không muốn tùy tiện đắc tội mới kết minh song phương, một phương diện khác lại sợ bị cuốn vào trong đó, trở thành vật hy sinh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thế cục phát triển, ý đồ tại trong trận gió lốc này tìm tới có lợi nhất với mình đạo sinh tồn. Mà những cái kia thế lực nhỏ càng là như lâm đại địch, bọn hắn biết do ở dưới thế cục như vậy, chính mình như là con kiến hơi nhỏ bé, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc. Nhất là Đông Bực Linh Vân Môn, ngay tại đại lực đến Đơ Chu Dương cùng Chu Trường Sinh. Bọn hắn đã biết được người trước nhưng thật ra là Chu Lạc đệ đệ, mà cái sau càng là đối với Vương Nhi Tử. Cử động lần này, ý đồ ở chỗ rút ngắn cùng Chu gia quan hệ, ôm chặt bắp đùi này. Cũng chính là tại lúc này, Chu Lạc nhận lấy đến từ Trúc gia mời, muốn nó tham gia luyện khí thịnh hội. Chương 1503, vạn đốt cây gây rừng mạch Trúc gia. Chương 1503, vạn đốt cây gây rừng mạch Trúc gia. Trúc gia là trung vực 18 phương thế lực đỉnh tiêm bên trong, xếp hạng thứ 7 thế lực. Nó bản thân là một cái luyện khí thế gia, nội tình thâm hậu. Có thể nói, Hiện tại linh giới tu sĩ sử dụng không ít pháp khí, đều nguồn gốc từ gia tộc này. Mà bọn hắn sở dĩ mời Chu Lạc, chủ yếu chính là nhìn chúng đối phương cựu giai luyện khí sư năng lực, muốn giao hảo. Dù sao trước mắt Trúc gia mạnh nhất vị kia luyện khí sư, mới cựu giai hậu kỳ. Mà cho dù là hắn, khi nhìn đến Chu Lạc luyện chế chí bảo lúc, cũng không thể không cảm khái đối phương năng lực. Mà cái này luyện khí thịnh hội, xem như Trúc gia chuyên môn tổ chức một trận thịnh hội, sẽ mời linh giới tất cả có năng lực luyện khí sư đến. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Lúc đầu Chu Lạc là không có ý định tới. Nhưng này chữa trị linh hư bình trong tài liệu, huyền thiên thần thiết cùng tinh thần kim sa các loại tài liệu tại Trúc gia đều có. Cho nên hắn lấy những tài liệu này làm giao dịch, lựa chọn tham gia trận thịnh hội này. Giờ phút này, Trúc gia vạn đốt cây gây rừng mạch, Chu Lạc đã đến. Hắn đứng lơ lửng trên không, tay áo bồng bềnh, lặng lặng treo ở vạn đốt cây gây rừng mạch trước không trung. Hai con ngươi có chút nheo lại, đưa mắt nhìn ra xa, một mảnh hùng hồn kỳ quỷ, rung động lòng người cảnh tượng trong nháy mắt đập vào mi mắt. Cái này vạn đốt cây gây rừng mạch, tựa như do tiên thiết cùng linh hỏa tỉ mỉ đúc thành mà thành. Liên miên chập trùng dãy núi như long xà cuốn lượn, ngọn núi lóe ra thâm thúy mà thần bí ánh kim loại, tại tiên linh chi quang chiếu rọi, phảng phất mỗi một khối nham thạch đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Cái kia kiên cố nham thạch, mặt ngoài ẩn ẩn có phủ văn cổ xưa như là sóng nước chậm chậm lưu động, phảng phất trải qua vô số lần tiên hỏa thiên truy bách luyện, lộ ra phong cách cổ xưa mà cứng cỏi lạ vận, tản ra một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng nặng nề khí tức. Trong dãy núi, thỉnh thoảng có chói lọi chói mắt, giống như pháo hoa sáng chói ánh lửa ngút trời mà lên, đó là trúc gia luyện khí sư bọn họ thi triển thần thông, lấy tinh diệu tuyệt luân kỹ nghệ rèn đúc thần binh lợi khí. Nóng bỏng tiên linh khí hơi thở như là mãnh liệt thủy triều giống như tràn ngập ở giữa thiên địa, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái cự đại mà thần bí tiên lô bên trong, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được cái tiên nồng đậm hỏa chi linh lực. Cao ngất ống khói như kình thiên chi trụ giống như đứng sừng sững ở dãy núi các nơi, không ngừng phun ra khói đặc cuộn, xương khói kia lượn lờ bốc lên, mỗi một sợi trong xương khói đều tựa hồ ẩn chứa luyện khí thâm ảo huyền bí. Trong dãy núi còn có thể nhìn thấy từng cái khổng lồ mà tráng quan luyện khí công xưởng xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy. Bên trong truyền ra trận trận âm vang thanh âm, giống như tiên sét đánh minh, đinh hay nhức óc, đó là thiết truy tại lấy hùng hồn tiên lực đánh kim loại, mỗi một lần va chạm đều tràn đầy lực lượng hùng hồn cảm giác. Công xưởng bên ngoài, chất đống như núi tiên quán cùng các loại chân quý linh tài, những linh tài này tản ra năng lượng thần bí ba động, dẫn tới linh khí chung quanh đều ẩn ẩn sao động. Tại vạn đốt cây gây rừng mạch khu vực hải tâm, có một tòa nguy nga hùng hồn, cao vút trong mây ngọn núi, trên đó đứng sừng sững lấy trúc gia chủ trạch. Ngọn núi này bị vô số thần bí phức tạp, quang mang lấp lóe phủ văn vần quanh, những phủ văn kia như là linh động như tinh linh nhảy vọt vũ động, phảng phất một tòa to lớn lò luyện khí, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Chu Lạc vừa mới hiện thân, gia chủ trúc diễm tựa như cùng một đạo thiểm điện giống như, trong nháy mắt xuất lĩnh một đám cao tầng chạy như bay tới. Chỉ gặp trúc diễm mặt mũi tràn đầy cung kính, trong hai con ngươi lóe ra sùng kính chi quang, hắn khẽ không người, hai tay ôm quyền, trịnh trọng hành lễ nói: "Trường sinh đại sư đại gia quang lâm, quả thật ta trúc gia vô thượng chi vinh quang." Trường sinh là Chu Lạc đạo hiệu. Giữa các tu sĩ rất ít lấy bản danh xưng hô, nhiều lấy đạo hiệu ở chung, dạng này sẽ có vẻ càng thêm tôn kính. Cái này trúc gia tại thế lực đỉnh tiêm bên trong mặc dù xếp hạng thứ 7, nhưng so với Thiên Xuyên thần phủ phải kém, huống chi Chu Lạc cho thấy thiên phú cũng viễn siêu trúc gia, lại có lúc trước chém giết đại thừa đạo quân chiến tích huy hoàng, như thế tôn kính hẳn là có. Sau lưng một đám trúc gia cao tầng cũng là thần sắc nghiêm túc, nhao nhao không mình hành lễ, bọn hắn biết rõ Chu Lạc tại tu tiên giới uy danh hiển hách. Người này thực lực cao thâm mặt chắc, tựa như một tòa thần bí tiên phòng, làm cho người khó mà nắm lấy nó chân chính nội tình. Chu Lạc gật đầu ra hiệu. Hắn lần này đến, chủ yếu là làm ban giám khảo được mời, cũng không phải đến luyện khí. Trúc Diễm nghiêng người làm ra dấu tay xin mời, luôn từ khẩn thiết đến cực điểm, giống như tiên âm lượn lờ: "Trường sinh đại sư, mời theo chúng ta tiến về chính sảnh, ta Trúc gia sớm đã chuẩn bị tốt quỳnh tương ngọc dịch, linh quả món ngon, chuyên vị công tử bày tiệc mời khách." Nói xong, hắn liền cẩn thận chặt chẽ dẫn linh Chu Lạc tiến lên, mỗi một bước đều hiển thị rõ đối với Chu Lạc tôn sùng cùng khách khí. Trúc Diễm đi tại Chu Lạc bên người thoáng dựa vào sau vị trí, có chút cúi đầu, bộ pháp trầm ổn mà không mất đi cung kính. Hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng hướng Chu Lạc giới thiệu dọc đường cảnh trí, trong lời nói tràn đầy đối với vạn đốt cây gây rừng mạch tự hào. "Trường sinh đại sư, ngài nhìn bên này, đây là ta Trúc gia luyện khí quảng trường, ngày bình thường các đệ tử ở đây luận bàn kỹ thuật luyện khí, giao lưu tâm đắc." Trúc Diễm thanh âm không cao không thấp, vừa đúng chuyển vào Chu Lạc nhĩ bên trong. Chu Lạc khẽ bước cằm, ánh mắt tùy ý đảo qua, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Trúc Diễm cũng không thấy đến xấu hổ, tiếp tục giới thiệu: "Bên kia là ta Trúc gia linh quáng nhà kho, bên trong chứa đựng các loại chân quý linh quáng, cũng là vì luyện chế ra pháp bảo càng mạnh mẽ hơn mà chuẩn bị." Trên đường đi, Trúc gia các cao tầng khác cũng đều cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn khi thì trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng đều đang cảm thán gia chủ đối với vị này Chu Lạc công tử kính trọng trình độ. Lấy bọn hắn Trúc gia bây giờ địa vị, có thể để cho làm đến trình độ này tồn tại thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Lạc kỳ thật biết đối phương địa bộ như vậy tất nhiên có chỗ cầu, nhưng hắn không nói, tiếp tục đi tới. Trên đường, những cái kia Trúc gia các đệ tử nhìn thấy như thế chiến trận, kinh ngạc đến há to miệng, nhưng lại không dám phát ra mảy may tiếng vang, chỉ có thể xa xa quan tới ánh mắt kính sợ. Rốt cục, mọi người đi tới chủ trạch chính sảnh. Chính sảnh bên ngoài, hai hàng thân mang chỉnh tề phục sức Trúc gia đệ tử cung kính đứng vững, nhìn thấy Chu Lạc đến, đồng loạt hành lễ. Trúc Diễm đi mau mấy bước, đi vào chính sảnh trước cửa, tự thân vì Chu Lạc mở cửa lớn ra, có chút không người nói: "Trường sinh đại sư, xin mời." Trúc Diễm cùng Chu Lạc sánh vai bước vào chính sảnh. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm thuần hậu tiên linh khí giống như thủy triều đập vào mặt. Chính sảnh bên trong, trang trí có thể nói lộng lẫy đến cực điểm, nhưng lại không mất trang nhã đại khí. Trên bốn vách tường, khảm nạm lấy tiên thạch chiếu sáng rạng rỡ, tản ra thần bí mà hào quang sáng chói, phảng phất là vô số ngôi sao rơi xuống nơi này. Mặt đất lát thành lấy tinh tế tỉ mỉ như gấm vóc giống như linh ngọc gạch, sáng đến có thể soi gương, mỗi đi một bước đều phảng phất có thể cảm nhận được từng kia từng sợi linh khí từ lòng bàn chân lặng yên rót vào thể nội, để cho người ta thần thanh khí sảng. Chính giữa trưng bày to lớn tiên mục bản tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, tản ra thuần hậu mục chi linh khí, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn có tiên quang lưu chuyển. Trên bàn sơn hào hải vị mỹ vị tại tiên linh chi quang chiếu rọi, lộ ra càng thêm mê người. Từng đạo món ngon giống như tiên phẩm, sắc hương vị đều tốt, tản ra để cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí. Quỳnh tương ngọc dịch nở rộ tại đẹp đẽ tuyệt luân tiên ngọc trong ấm, miệng ấm chỗ ẩn ẩn có sương mù bốc lên, sương mù kia giống như tiên vân lượn lờ, tản ra say lòng người hương khí. Chương 1504, rèn luyện chí bảo. Chương 1504, rèn luyện chí bảo. Tiến vào chính sảnh sau, Trúc Diễm khẽ không người, vẻ mặt cung kính, đưa tay ra hiệu Chu Lạc nhập tọa chủ vị, ngựa khí khiêm tốn nói, "Trưởng sinh đại sư, xin mời ngồi." Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, khẽ bước cằm, long hành hổ bộ giống như chậm rãi đi đến chủ vị tọa hạ. Trúc Diễm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ở một bên ngồi, mặt khác Trúc gia cao tầm thì theo thứ tự tại hai bên nhập tọa, từng cái thần sắc nghiêm túc, không dám có chút lười biếng. Lúc này, một đám thân mang ngũ thải nghe thường thị nữ như hồ điệp nhẹ nhàng đi vào chính sảnh. Các nàng tay nâng lấy các loại linh quả và rượu ngon, động tác ưu nhã đến cực điểm. Phản phất tại vũ động một khúc duyên dáng tiên vũ, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, không dư thừa chút nào chỗ. Linh quả tản ra mê người quang mang cùng hương khí, rượu ngon tại tiên ngọc trong mâm lóe ra mê người quang trạch. Trúc Diễm bưng lên một chén quỳnh tương ngọc dịch, chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính đối với Chu Lạc nói ra: "Trường sinh đại sư, hôm nay ngài có thể đến ta Trúc gia, quả thật ta Trúc gia lớn lao may mắn. Chén rượu này, kính đại sư." Chu Lạc có chút đưa tay, nhẹ nhàng nhíu một cái trong chén rượu ngon, một cỗ thuần hậu không gì sánh được linh lực trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, như là tiên tuyển chảy xuôi, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Trúc gia đám người gặp Chu Lạc uống vào rượu ngon, lúc này mới nhao nhao bưng chén rượu lên, cộng đồng hướng Chu Lạc gửi lời chào, bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Chu Lạc từng cái đáp lại đám người mời rượu, cử chỉ trầm ổn có độ. Đợi cho một chén rượu vào trong bụng, hắn mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm thúy mà trầm tĩnh, trầm ổn mở miệng nói, gia chủ như vậy thịnh tình khoản đãi, chắc là có khác sở cầu đi. Trúc Diễm nghe chút, thần sắc lập tức run lên, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục Chu Lạc nhạy cảm sức quan sát. Hắn khẽ không người, vẻ mặt cung kính, chậm rãi nói ra, "Trường sinh đại sư mắt sáng như đuốc, thực không dám giấu giếm, ta Trúc gia thật có một chuyện muốn nhờ. Ta Trúc gia có một chí bảo, chính là tiên tổ truyền lại, uy lực vô tận. Nhưng mà, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tang thương tẩy lễ, bảo vật này bây giờ hơi có tí vết. Nếu có được công tử tương trợ, tiến hành rèn luyện, nhất định có thể khôi phục ngày xưa thần uy, thậm chí nâng cao một bước." Nói đi, Trúc Diễm hai tay ưu nhã nhẹ nhàng bung lên, một đạo chói lọi hào quang lóe lên, một cái phong cách cổ xưa nặng nề bảo hạp chậm rãi hiện hiện. Trên bảo hạp, phù văn thần bí lấp loé không ngừng, tản ra thâm thúy mà khí tức thần bí. Trúc Diễm cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo hạp, chỉ gặp bên trong lặng lặng nằm một kiện tản ra sáng chói hào quang lóa mắt pháp khí. Pháp khí tạo hình kỳ lạ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, phản phất do tinh khiết nhất tiên tinh tỉ mỉ chế tạo thành, trên đó đường vân phức tạp không gì sánh được, ẩn ẩn có cường đại linh lực ba động. Trúc Diễm ánh mắt nóng bỏng như lửa mà nhìn xem món pháp bảo này, đầy cõi lòng mong đợi đối với Chu Lạc nói ra, "Trường sinh đại sư, đây là ta Trúc gia chí bảo. Khẩn cầu công tử xuất thủ tương trợ, ta Trúc gia sẽ làm ghi khắc công tử đại ân." Mặt khác Trúc gia cao tầng cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, nhìn chăm chú món pháp bảo này, trầm mặc thật lâu. Tâm tư hắn kín đáo, trong não nhanh chóng phân tích các loại lợi và hại. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Bảo vật này xác thực bất phàm, bất quá rèn luyện sự tình, cũng không phải là chuyện dễ." Trúc Diễm đội bằng nói, "Ta Trúc gia nguyện lấy trọng bảo cảm tạ, chỉ cầu công tử thành toàn." Chu Lạc khẽ bước cằm, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, tựa hồ đang xâm nhập tự hỏi cái gì. Trong chính sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người tại nín thở ngưng thần chờ đợi lấy Chu Lạc quyết định cuối cùng. Chu Lạc trầm ngâm một lát, ánh mắt từ trên pháp bảo thu hồi, lần nữa nhìn về phía Trúc Diễm, chờ một nói ra, "Nếu gia chủ như vậy thành khẩn, việc này ta đáp ứng. Bất quá, rèn luyện bảo vật này cũng không phải là chuyện dễ, ta có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, ta cần Trúc gia cung cấp đầy đủ tài liệu chân quý, lại phẩm chất nhất định phải lên thừa. Thứ hai, tại rèn luyện trong quá trình, không được có người quấy rầy, cần chuẩn bị cho ta một chỗ tuyệt đối an tĩnh lại linh lực dồi dào chi địa. Thứ ba, như bảo vật này rèn luyện thành công, Trúc gia cần nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau ta nếu có yêu cầu, Trúc gia khi hết sức giúp đỡ." Trúc Diễm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp, "Công tử yên tâm, ba điều kiện này ta Trúc gia ổn thỏa toàn lực thỏa mãn. Công tử cần thiết tài liệu chân quý, ta Trúc gia lập tức đi chuẩn bị, tuyệt đối cam đoan phẩm chất thượng thừa. Về phần an tĩnh lại linh lực dồi dào chi địa, ta Trúc gia cũng có bao nhiêu chỗ có thể chọn, tùy ý công tử chọn lựa. Mà nhân tình này, ta Trúc gia ghi nhớ trong lòng, ngày sau công tử nhưng có chỗ cầu, ta Trúc gia sẽ làm sông pha khói lửa, không chối từ." Chu Lạc khẽ gật đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, "Nếu như thế, vậy liền mau chóng chuẩn bị đi. Đợi hết thảy sẵn sàng, ta liền bắt đầu rèn luyện bảo vật này." Đám người uống qua đi. Trúc Diễm đặc biệt vì Chu Lạc chuẩn bị một chỗ sân cốc. Trong sân cốc, chung quanh toàn bộ bị ngăn cách, chỉ có Trúc gia tử đệ đang âm thầm quan sát. Ánh mắt của mọi người giống như bị nam châm hấp dẫn bình thường, chăm chú khóa chặt ở giữa sân cốc thân ảnh kia thẳng tắp như tùng Chu Lạc trên thân. Trong ánh mắt, hiếu kỳ, kính sợ cùng cái kia một kia không dễ dàng phát giác hoài nghi đan vào một chỗ. Trong sân cốc, Chu Lạc Cần có vật liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Thần sắc hắn lạnh nhạt như chỉ thủy, đứng chắp tay, cái kia trầm ổn khí chàng phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Nhìn xem trước mặt vật cần thiết, hắn có chút dương mắt, như ưng chuẩn giống như ánh mắt lợi hại chậm rãi quét mắt một vòng đám người, ánh mắt kia chiếu đến, mọi người đều cảm thấy một trận áp lực vô hình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, món chí bảo kia chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Chí bảo tản ra sáng chói như ngôi sao quang mang, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, phản phất một viên chói mắt tinh thần giáng lâm nhân gian, làm cho cả sơn cốc cũng vì đó sáng lên. Lúc này, trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm, cái này thật có thể thành sao? Nhìn xem cũng quá trẻ đi. Người bên cạnh cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, kiểu giai luyện khí sư không phải dễ dàng như vậy, hẳn là có tiếng không có miếng. Trúc gia một chút đệ tử cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, châu đầu kề tai nghị luận. Đối với những chuyện lặt vặt kia mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm tu tiên giả tới nói, Chu Lạc chỗ cho thấy bộ dáng thật sự là quá trẻ tuổi. Dù sao hắn căn cốt, kỳ thật còn dừng lại tại chính mình 20 tuổi thời điểm. Thời gian ở trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì, cho nên bề ngoài xem ra, hắn chính là một người trẻ tuổi. Chu Lạc không do dự nữa, hai tay cấp tốc kết ấn, động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên. Từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, như là linh động như tinh linh vây quanh chí bảo xoay tròn. Theo động tác của hắn, chung quanh linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào đứng lên, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng chí bảo hội tụ. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến làm cho người áp lực hít thở không thông đập vào mặt, nhao nhao sợ hai thán phục tại Chu Lạc thực lực cường đại. Một số người bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, đối với Chu Lạc có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, dù sao cựu giai luyện khí sư thái mức hiếm thấy, bọn hắn khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ người thật có thần thông như thế. Chương 1505, thịnh hội mở ra. Chương 1505, thịnh hội mở ra. Khi Chu Lạc bắt đầu luyện khí thời điểm, tại sơn cốc một góc, Trúc gia mạnh nhất luyện khí sư Trúc Thành Phong lặng yên ẩn nấp lấy thân hình, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Hắn nguyên bản đối với cái này trẻ tuổi cái gọi là cựu giai luyện khí sư cũng trong lòng còn có lo nghĩ, muốn âm thầm nhìn trộm một phen. Khi hắn nhìn thấy Chu Lạc bắt đầu kết tấn lúc, hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán người trẻ tuổi kia đến cùng có mấy phần bản sự. Chỉ gặp Chu Lạc hai tay vũ động, như là chỉ huy một khúc hùng vĩ hòa âm. Ngón tay của hắn linh hoạt nhảy lên, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không gì sánh được, phản phất trải qua ngàn vạn lần tập luyện. Phù văn như là như lưu tinh không ngừng rót vào trong chí bảo, những phù văn kia lóe ra quang mang thần bí, có như là giống như hỏa diễm nóng bỏng, có như là loại băng hàn rét lạnh, có thì giống như là một tia chớp lóa mắt. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng thần bí pháp tắc, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tại chí bảo chúng quanh tạo thành một cái rực rỡ màu sắc vòng xoáy năng lượng. Theo phù văn không ngừng rót vào, chí bảo bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó mặt ngoài dần dần trở nên bóng loáng như gương, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tiếp lấy, một chút hoa văn phức tạp bắt đầu hiện hiện, những đường vân kia như là cổ lão đồ đằng, tràn đầy lực lượng thần bí. Chu Lạc ánh mắt chuyên chú mà kiên định, hắn phảng phất có thể nhìn thấy chí bảo nội bộ mỗi một cái phân tử, mỗi một cái kết cấu. Hắn không ngừng mà điều chỉnh phù văn dốc vào tốc độ cùng cường độ, cẩn thận từng ly từng tí tạo nên lấy chí bảo mỗi một chi tiết nhỏ. Nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt lên cao, không khí phảng phất đều bị nhen lửa bình thường. Hỏa diễm từ Chu Lạc trong tay phun ra, vây quanh chí bảo cháy hừng hực. Ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là do thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Tại hỏa diễm nung khô bên dưới, chí bảo trở nên càng cứng rắn hơn, càng thêm sáng chói. Một chút người thực lực hơi yếu đã không thể thừa nhận cỗ này nhiệt độ cao, nhao nhao lui lại, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Chu Lạc cùng món chí bảo kia. Trúc Thành Phong trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà thật có thực lực cường đại như vậy. Hắn nhìn xem Chu Lạc cái kia thuần thục thủ pháp cùng tinh chuẩn khống chế, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Nhưng mà, Chu Lạc luyện khí quá trình còn chưa kết thúc. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy, một cỗ cường đại linh lực sóng xung kích trong nháy mắt huyết tán ra đến. Đám người chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đập vào mặt, kém chút đứng không vững. Tại nguồn linh lực này trùng kích vào, chí bảo bắt đầu run lẩy bẩy, phản phất tại kinh lịch một trận thống khổ thủy biến. Tiếp lấy, chói mắt quang mang từ trong chí bảo bắn ra, xông thẳng lên trời. Quang mang kia như là như mặt trời sáng chói, làm cho cả bầu trời cũng vì đó sáng lên. Khi quang mang dần dần tán đi, mọi người thấy món chí bảo kia đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nó tản ra cường đại linh lực ba động, phản phất một cái ngủ say cự thú bị tỉnh lại bình thường. Nó mặt ngoài lóe ra phù văn thần bí, những phù văn kia như là vật sống đồng dạng tại chí bảo mặt ngoài du động, tràn đầy sinh mệnh lực. Chu Lạc chậm rãi thu hồi hai tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Lúc này, trên sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Chu Lạc kỹ nghệ rung động thật sâu, bọn hắn phảng phất thấy được một cái thần thoại sinh ra. Trúc Diễm càng là mặt mũi tràn đầy kích động, hắn đối với bên người cao tầng cảm khái nói, quả thật là danh bất hư truyền a. Ta Trúc gia lần này thật sự là may mắn. Các cao tầng khác nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trúc Thành Phong trong ánh mắt cũng đầy là thật sâu tin phục. Như thế năng lực, cho dù là chính mình cũng không nhất định có thể làm đến. Người chung quanh cảm nhận được cỗ uy áp này, đều sắc mặt đại biến. Một chút đệ giai luyện khí sư càng là mặt mũi tràn đầy sùng kính. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc, trong lòng tràn đầy hướng tới, khát vọng có một ngày cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Chu Lạc toàn thần chăm chú, đem chính mình kỹ thuật luyện khí phát huy đến cực hạn. Hắn phảng phất cùng chí bảo hòa làm một thể, cảm thụ được nó mỗi một tia biến hóa, tạo hình tỉ mỉ lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Tại Chu Lạc rèn luyện bên dưới, chí bảo quang mang càng ngày càng lóa mắt, cường đại linh lực ba động làm cho cả sơn cốc cũng hơi run rẩy lên. Mọi người thấy cái kia dần dần thành hình chí bảo, trong lòng tràn đầy rung động. Trúc Diễm mặt mũi tràn đầy kích động đi lên phía trước, trong mắt lóe ra cảm kích cùng sùng kính quan mang. Hắn lần nữa đối với Chu Lạc thật sâu bái chào, thanh âm khẽ run nói ra, "Trường sinh đại sư, hôm nay tri ân, ta từ trên xuống dưới nhà họ Trúc vô cùng cảm kích. Món chí bảo này khốn nhiễu bọn hắn không biết bao lâu, bây giờ lại bị chữa trị hoàn thành." Cái này khiến bọn hắn đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Chu Lạc có chút khoát tay, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Bất quá là thực hiện hứa hẹn thôi. Đã hoàn thành, vậy Trúc nhà đáp ứng sự tình cũng muốn nhớ kỹ." Trúc Diễm vội vàng nói, "Trường sinh đại sư yên tâm, như công tử ngày sau có bất kỳ cần, ta Trúc gia ổn thỏa toàn lực ứng phó." Lập tức, Trúc Diễm lại biểu thị vì đó đã lần nữa thi tiến. Chu Lạc không có cự tuyệt. Kế tiếp thời gian, hắn cơ bản đều tại cái này vạn đốt cây gây rừng mạch sinh hoạt, thưởng thụ lấy Trúc gia ưu đãi. Mà Trúc Diễm khi biết Chu Lạc yêu thích cưới vợ nạp thiếp sau, càng là vì nó đề cử không ít tư chất không tệ Trúc gia nữ tử. Những này Trúc gia nữ tử khi biết muốn bị đề cử cho Chu Lạc thời, trong lòng giống như nổi lên tầng tầng gợn sóng. Có nữ tử tâm hoài tâm thần bất định, đối với vị này thần bí lại cường đại cựu giai luyện khí sư tràn ngập tò mò cùng bất an, đồng thời lại ẩn ẩn đang mong đợi không biết vận mệnh chuyển hướng. Có nữ tử thì âm thầm mừng rỡ như điên, ước mơ lấy nếu có được Chu Lạc thanh nhãn có thừa, có lẽ có thể vì chính mình cùng gia tộc mang đến trí cao vô thượng bình quan cùng kỳ ngộ. Khi những nữ tử này dần dần hiện thân tại Chu Lạc trước mặt lúc, từng cái dáng người hiểu điệu như tiên, khuôn mặt tiểu diễm giống như hoa. Các nàng hoặc ngượng ngùng có chút túi đầu, hoặc dũng cảm ngước mắt nhìn chăm chú. Trong đó một vị tên là Trúc Giao nữ tử, có được đôi mắt sáng lên nhìn, răng trắng môi đỏ, khí chất dịu dàng giống như róc rách xuân thủy. Nàng nguyện chuyển hạ thấp người, nhẹ giọng mềm giọng nói tăng trưởng sinh đại sư. Thanh âm kia đúng như hoàng anh xuất gốc, nguyện chuyển đến hai, làm lòng người say thần mê. Chu Lạc ánh mắt chậm rãi đảo qua những nữ tử này, thần sắc mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, nhưng mà đáy mắt lại lặng yên hiện lên một tia khó mà nắm lấy ba động. Hắn cũng không lập tức đáp lại, chỉ là lặng lặng ngắm nghĩa các nàng, phản phất tại bên mông thâm thúy suy nghĩ trong hải dương trầm tư cái gì. Mà những nữ tử này tại Chu Lạc nhìn soi mói, nhịp tim không tự chủ được kịch liệt tăng tốc, khẩn trương không khí như là tinh mịn như sợi tơ ở trong không khí vô thanh vô tức lan tràn ra. Theo thời gian như nước chảy chậm rãi mất đi, cuộc sống ngày ngày lặng lẽ trôi qua, Chu Lạc cùng những nữ tử này dần dần có càng thêm tấp nập tiếp xúc. Có nữ tử thể hiện ra thông minh lanh lợi một mặt, là Chu Lạc sinh động như thật giảng thuật Trúc gia tin đồn thú vị chuyện địa cùng tu tiên giới kỳ diệu nghe đồn. Có nữ tử thì lại lấy ôn nhu quan tâm cử động, cẩn thận quan tâm Chu Lạc sinh hoạt hàng ngày. Cuối cùng, Chu Lạc tiếp nạp những nữ tử này. Bởi vì những nữ tử này các phương diện phẩm chất đều rất không tệ, nếu là mang về, không chỉ có thể vì chính mình sinh con, còn có thể lớn mạnh gia tộc thực lực. Nhìn ra được, Trúc gia đúng là muốn giao hảo chính mình. Mà liên tại cuộc sống ngày ngày trôi qua sau, trận kia luyện khí thịnh hội chính thức mở ra. Chương 1506, các phương tụ tập chương 1506, các phương tụ tập thời gian lặng yên lưu chuyển, trận kia vạn chúng chú mục luyện khí thịnh hội rốt cục trọng thể mở ra. Trong lúc nhất thời, phong vân tế hội, các phương hào kiệt từ bốn phương tám hướng hướng Trúc gia chỗ vạn đốt cây gây rừng mạch mãnh liệt mà đến. Cái kia chuyên môn chủ bị sơn cốc, đúng như nhân gian tiên cảnh bình thường. Sơn cốc bốn phía, kỳ phong đột ngột san sát, mây mù lượn lờ bốc lên, phảng phất thiên nhiên lấy quỷ phủ thần công tạo hình tỉ mỉ mà thành tự nhiên hàng rào. Cửa vào sơn cốc chỗ, hai cây thạch trụ khổng lồ xuyên thẳng mây xanh, trên đó tuyên khắc lấy phủ văn thần bí cùng tinh mỹ đồ án, tản ra cổ lão mà nghiêm túc khí tức. Đông đảo luyện khí sư bước vào sơn cốc thời khắc, đều bị trước mắt chi độ nét sâu rung động. Trong sơn cốc, cực kỳ rộng rãi, mặt đất phủ kín nóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra ngũ thải bàn lan hào quang. Chính giữa, một tòa nguy nga đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đài trưng bày các loại chân quý vật liệu luyện khí cùng thần bí pháp bảo, cường đại linh lực ba động liên tục không ngừng tản ra. Bốn phía trên khán đài, sớm đã ngồi đầy đến từ các phe người xem, có tu tiên môn phái cao nhân, có thế gia đại tộc đại biểu, cũng có trong tán tu nhân tài kiệt xuất. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn, bọn hắn đều là đang ngẩng đầu ngóng trông trận này luyện khí thịnh hội mở ra, khát vọng chứng kiến từng tràng đặc sắc tuyệt luân luyện khí quyết đấu. Đông, theo một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, luyện khí thịnh hội chính thức kéo ra màn che. Từng vị luyện khí sư leo lên đài cao, bọn hắn thân mang hoa lệ phục sức, cầm trong tay các loại luyện khí khí cụ, trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng kiên định. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức dẫn tới khán giả trận trận reo hò cùng nhiệt liệt vỗ tay. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt hóa thành một mảnh náo nhiệt hải dương, bầu không khí nhiệt liệt lại khẩn trương. Tại đài cao một bên, Trúc gia cao tầng nhao nhao liền tỏa, trên mặt bọn họ tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Trận thịnh hội này đã là đối với luyện khí sư bọn họ một lần nghiêm trọng khảo nghiệm, cũng là Trúc gia hiện ra thực lực bản thân cùng lực ảnh hưởng tuyệt hảo thời cơ. Mà Chu Lạc làm quý khách, tự nhiên là ngồi tại chủ vị. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất đang trầm tư lấy cái gì. Trên đài cao, cái kia bị tinh thiêu tế tuyển luyện khí sư mỗi người mỗi vẻ, có chửa lấy trường bào màu xanh lam người, cái kia nơi ống tay áo thêu lên tinh xảo hỏa diễm đường vân, phảng phất tùy thời đều có thể phun ra ra nóng bỏng không gì sánh được luyện khí chi hỏa, cháy đường ngực như muốn thiêu tận tương cung. Cũng có chửa lấy màu tím kình trang chi sĩ, bên hông buộc lấy khảm nạm bảo thạch đai lưng, hiển thị rõ ràng dặn cùng thần bí thái độ, phảng phất đến từ thần bí chi địa cường giả. Trong tay bọn họ cầm luyện khí công cụ cũng là thiên kỳ bách quái, có cầm phong cách cổ xưa nặng nề thiết truy, đầu truy tia tản ra hùng hồn linh lực ba động, lắng động lấy tang thương cùng vô tận lực lượng. Có thì nắm tinh xảo tuyệt luân đao khắc, thân đao lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Bọn hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra trên đài cao trưng bày các loại chân quý vật liệu luyện khí. Có nhẹ nhàng cầm lấy một khối tản ra ngũ thải quang mang khoáng thạch, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo, cái kia chuyên chú ánh mắt, phảng phất muốn đem trong khoáng thạch mỗi một tia linh lực đều xem thấu. Có thì dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy một mảnh mềm mại như tơ linh mục, phán đoán lấy tính chất của nó cùng thích hợp luyện khí phương hướng. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng quy hoạch lấy chính mình luyện khí trình tự, có chút nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra từng kiện tinh mỹ tuyệt luân pháp bảo hình thức ban đầu. Có thì thấp giọng nỉ non, giống như là tại cùng tài liệu trong tay giao lưu, tìm kiếm lấy tốt nhất luyện khí phương án. Sau đó, bọn hắn bắt đầu chỉnh lý công cụ của mình, đem thiết truy, đao khắc các loại bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, để tại trong quá trình luyện khí có thể tiện tay lấy dùng. Một chút luyện khí sư còn lấy ra chính mình chân tàng đạo cụ đặc thù, tỉ như có thể tăng cường hỏa diễm nhiệt độ linh phủ kia tản ra thần bí quang mang, phản phất tận chứa thiên địa chi lực. Còn có thể gia tốc vật liệu dung hợp bí dược kia lóe ra quang thải kỳ dị, giống như có thể thay đổi căn khuôn. Toàn bộ đài cao tràn ngập khẩn trương mà tràn ngập mong đợi bầu không khí. Sau đó, luyện khí thịnh hội chính thức mở ra. Những luyện khí sư này lập tức đầu nhập vào khẩn trương rèn luyện trong quá trình. Thời gian trôi qua, luyện khí thịnh hội như hỏa như đồ tiến hành. Một vị thân hình cao lớn luyện khí sư dẫn đầu hoàn thành tác phẩm. Hắn thần sắc nghiêm túc, chậm rãi để lộ bao trùm tại tác phẩm bên trên cầm bố, một thanh trường kiếm trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Thân kiếm toàn thân lóe ra quang mang màu bạc, tựa như lưu động ánh trăng giống như tinh khiết mà thần bí. Quang mang kia tựa hồ có sinh mệnh của mình, có chút nhảy lên. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, hơi động một chút liền có hàn mang chợt hiện, hàn mang kia tựa như tia chớp sắc bén, để cho người ta không chút nghi ngờ nó có thể tùy tiện chặt đứt thế gian vật vật. Trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu lam, bảo thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất thâm thúy hải dương chi tâm, làm trường kiếm tăng thêm một vòng khí tức thần bí. Kiếm này vừa ra, chung quanh người xem không khỏi phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Một chút tu tiên giả mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, phản phất tại tưởng tượng thấy tay mình cầm kiếm này, tại trên con đường tu tiên vượt mọi chông gai chẳng cảnh. Hoa, kiếm này thật sự là quá lợi hại, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác uy lực bất phàm, một vị tuổi trẻ tu tiên giả nhịn không được tán thán nói. Bên cạnh lão giả cũng khẽ gật đầu, vuốt râu nói ra, kiếm này xác thực phi phàm, vô luận là chất liệu hay là công nghệ, đều có thể xương thượng thừa chi tác. Tiếp lấy, một vị tuổi trẻ nữ luyện khí sư phô bày tác phẩm của nàng. Đó là một đôi đẹp đẽ vòng tay do màu tím nhạt kim loại chế tạo thành, đồng hồ kim loại mặt bóng loáng như gương, phản xạ chung quanh quang mang, như là như mộng ảo mỹ lệ. Phía trên điêu khắc hoa văn nhắn nhủi, như là nở rộ đóa hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật. Vòng tay tản ra ôn hòa quang mang, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển trong đó, quang mang kia như là xuân nhật nắng ấm, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Khi nữ luyện khí sư đưa tay vòng tay nhẹ nhàng bu lên, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, không khí chung quanh phảng phất đều bị tịnh hóa bình thường, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được tươi mát thoải mái dễ chịu. Mọi người đều là đôi này tràn ngập linh tính vòng tay chết phục. Vòng tay này thật xinh đẹp a, mà lại cảm giác rất có linh tính đâu, một vị nữ tu tiên giả trong mắt lóe ra vẻ yêu thích. Đúng vậy à, cô gái này luyện khí sư kỹ nghệ thật sự là cao siêu, đôi vòng tay này không chỉ có mỹ quan, mà lại tính thực dụng cũng rất mạnh, người bên cạnh nhau nhau phụ hòa nói. Lại có một vị lão giả bộ dáng luyện khí sư đẩy ra kiệt tác của mình. Đó là một tòa khéo léo đẹp đẽ bảo tháp, thân tháp do màu vàng vật liệu chế tạo, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất là do thuần kim đúc thành mà thành. Mỗi tầng hiên tháp đều treo tiểu xảo linh đan, gió nhẹ lướt qua, linh đan phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, thanh âm kia như là tiếng trời, để cho người ta tâm linh cũng vì đó run lên. Bảo tháp tản ra cường đại uy áp, càng làm cho người không dám kinh thường. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, bảo tháp chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung, chung quanh linh lực phảng phất đều bị nó hấp dẫn tới, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy linh lực. Mọi người thấy tòa này thần kỳ bảo tháp, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bảo tháp này thật sự là thần kỳ a, không biết có cái gì cường đại công năng, một vị tu tiên giả tò mò nói ra. Tháp này nhất định ẩn chứa lực lượng cường đại, nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn, một vị khác tu tiên giả suy đoán nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện khí sư hoàn thành tác phẩm của mình. Có tạo hình kỳ lạ pháp trượng, đầu trượng khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tản ra quang mang thần bí. Pháp trượng kia phảng phất là ma pháp biểu tượng, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại ma lực. Có kiên cố dùng bền tấm chắn, trên mặt thuẫn khắc đầy phù văn, có thể chống cự cường đại công kích. Tấm chắn tản ra nặng nề khí tức, như là không thể phá vỡ pháo đài. Chương 1507, kiếp trước kiếp này chương 1507, kiếp trước kiếp này theo tranh tài không ngừng tiến lên, đông đảo chắc tuyệt pháp bảo dần dần hiện ra tại mọi người trước mắt. Nhưng mà, trải qua tầng tầng khắc nghiệt sàng chọn, cuối cùng chỉ có 3 vị luyện khí sư thành công trổ hết tài năng, có thể tiến vào cuối cùng kịch liệt chiến đấu. 3 vị này luyện khí sư mỗi người đều mang đặc sắc, một vị là kinh nghiệm già dặn lão giả tóc trắng, thần sắc trầm ổn như vực sâu. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất một tòa cổ lão luyện khí tấm bia to, tản ra tuế nguyệt ma luyện ra nặng nề khí tức. Một vị là hăng hái thanh niên tài tuấn, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng tự tin cùng ngang dương đấu trí. Hắn dáng người thẳng tắp, như là một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Còn có một vị là khí chất thanh lãnh nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như băng tuyết nữ thần, lại tản ra một loại đặc biệt mà thần bí mị lực. Bọn hắn ngạo nghễ đứng ở trên đài cao, bốn phía bầu không khí khẩn trương đến phảng phất ngưng kết, nhưng lại tràn đầy vô tận chờ mong. 3 vị luyện khí sư hít sâu một hơi, bắt đầu sau cùng toàn lực bắn bọn. Lão giả thuần thục thao túng hừng hực linh hỏa, đem các loại tài liệu chân quý dần dần hòa tan, tạo hình. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến như là trải qua ngàn vạn lần diễn luyện. Thanh niên tài tuấn thì lớn mật sáng tạo cái mới, vận dụng đặc biệt kỹ pháp cùng kỳ diệu vật liệu tổ hợp, ý đồ chế tạo ra một kiện trước nay chưa có kinh thế pháp bảo. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá bỡ. Nữ tử thì an tĩnh mà chuyên chú, trong tay công cụ như là linh động bút vẽ, tại trong tài liệu phát họa ra tinh mỹ tuyệt luân đường vân. Những đường vân kia lóe ra quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Trải qua dài dằng dặc mà khẩn trương quá trình luyện chế, ba kiện cuối cùng tác phẩm rung động hiện ra ở trước mặt mọi người. Lão giả tác phẩm là một thanh phong cách cổ xưa nặng nề trường kiếm, thân kiếm tản ra hùng hồn khí tức, trên lưỡi kiếm quang mang lưu chuyển, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Thanh niên tài tuấn chính là một cái tạo hình kỳ lạ pháp bảo, quang mang lấp loé không yên, tràn đầy tương lai cảm giác cùng khí tức thần bí. Ngoại hình của nó như là một cái xoay tròn tinh thần, tản ra cường đại linh lực ba động, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nữ tử thì là một đầu đẹp đẽ hoa mỹ dây chuyền, trên dây chuyền bảo thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Trong vầng hào quang ẩn chứa một cỗ yên tĩnh mà lực lượng thần bí, để cho người ta tâm linh cũng vì đó run lên. Này ba kiện bảo vật đều là thượng đẳng, cho dù là trúc gia chuyên môn bình phán sư cũng khó có thể cho ra chính xác đánh giá, có thể nói là khó phân sàn sàn nhau. Ngay tại lúc này, Trúc Diễm xảo diệu đem quyền lựa chọn giao cho Chu Lạc. Tại linh giới, Chu Lạc danh hào đã là mười phần vang dội, nhất là hắn thân có cựu giai luyện khí và luyện đan kỹ nghệ, càng làm cho mọi người tôn kính không thôi. Giờ phút này, Chu Lạc ánh mắt mới rơi vào ba người phía trên, mà khi hắn nhìn thấy nữ tử kia lúc, ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, chăm chú địa tỏa định tại nữ tử trên dây chuyền. Cái kia ánh sáng nhu hòa phảng phất mang theo một loại thần bí mà cổ lão lực lượng, từng tia từng sợi dẫn dắt suy nghĩ của hắn, không ngừng hướng về ký ức chỗ sâu lan tràn. Lòng sinh dị dạng, Chu Lạc bay thẳng nhập trên đài cao, đi vào nữ tử trước mặt. Sau đó chậm rãi cầm lấy dây chuyền, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia tinh tế tỉ mỉ đường bất lúc, một cú khó nói nên lời cảm giác quen thuộc giống như nước thủy triều sông lên đầu. Chu Lạc trong lòng hơi động, lặng yên vận chuyển lên linh lực trong cơ thể, một đạo như có như không vầng sáng tại quanh người hắn nổi lên. Ý thức của hắn như là một cái linh động chim bay, xuyên qua từng lớp sương mù, bắt đầu tiến hành thần bí thôi diễn. Tại cái kia do linh lực xen lẫn mà thành thần bí trong tấm hình, trí nhớ của kiếp trước như từng mảnh phá toái lưu ly, dần dần chắp và đứng lên. Hắn thấy được một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, lúng đồng tiền của nàng như là trong ngày xuân rực rỡ nhất đóa hoa, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Nàng lặng lặng mà ngồi tại một chỗ yên tĩnh trong đình viện, trong tay chính cầm một kiện chưa hoàn thành pháp bảo, ánh mắt chuyên chú kia, cái kia tinh tế tỉ mỉ thủ pháp, cùng nữ tử trước mắt đơn giản không có sai biệt. Tên của nàng giống như một đạo sáng tỏ thiểm điện, rõ ràng hiện lên ở Chu Lạc trong đầu, Thư Đỏ Liễu. Chu Lạc thân thể khẽ run, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng cảm khái. Hắn vạn lần không ngờ, tại trận này là kịch liệt chiến đấu luyện khí trong thịnh hội, vậy mà lại ngoài ý muốn gặp được kiếp trước thế tử. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu quyến luyến cùng cảm khái, phản phất vượt qua thời gian dài dằng dặc trường hạ, lần nữa tương nộ với nàng. Mặt mũi quen thuộc kia, cái kia ấm áp khí tức, để trong lòng của hắn dâng lên vô tận lưu tình. Chu Lạc chậm rãi buông xuống dây chuyền, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người nữ tử. Trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một phần ôn nhu. Người tên gì? Chu Lạc lên tiếng hỏi. Nữ tử ngước mắt nhìn về phía Chu Lạc, đang ánh mắt giao hội một sát na kia, một loại khó nói nên lời cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Nàng có chút chính lăng, chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất từ cực kỳ lâu trước kia đã thật sâu khắc tại linh hồn của nàng chỗ sâu. Hồi bẩm thần tôn, tiểu nữ tử tên là Thư Lan Nguyệt. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng vẫn tại đánh giá đối phương. Chu Lạc na thâm thúy đôi mắt, thẳng tắp dáng người, cùng trên người hắn phát ra đặc biệt khí chất, đều để Thư Lan Nguyệt cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc, phảng phất có một thanh âm dưới đáy lòng nhẹ giọng nói giữa bọn hắn quá khứ. Thư Lăng Nguyệt ánh mắt rất lâu mà dừng lại tại Chu Lạc trên thân, ý đồ từ mặt mũi của hắn bên trong tìm kiếm được càng nhiều quen thuộc vết tích. Trong đầu của nàng hiện lên một chút hình ảnh mơ hồ, có hoan thanh thiếu ngữ, có ôn nhu đối mặt, còn có cái kia vô tận quyến luyến. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng muốn làm rõ bất thình lình cảm giác quen thuộc. Mà Chu Lạc cũng lặng lặng mà nhìn xem nàng, giữa hai người phảng phất có một đạo vô hình mối quan hệ, đem bọn hắn chăm chú tương liên. Một lát sau, Chu Lạc tài rời đi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác hai kiện bảo vật, bắt đầu lời bình. Cái kia thanh âm trầm ổn như là một cái trọng truy, ở trong sơn cốc ung dung quanh quẩn. Thanh kiếm này phong cách cổ xưa hùng hồn, công nghệ tinh xảo đến cực điểm, quả thực có thể xưng tác phẩm xuất sắc. Mà món pháp bảo này, càng là tạo hình kỳ lạ phi phàm, sáng tạo cái mới tràn đầy, làm cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà Chu Lạc có chút dừng lại, ánh mắt lại lần nữa vững vàng rơi vào nữ tử trên dây chuyền. Nữ tử này chi dây chuyền, tinh mỹ tuyệt luân, trên kỹ nghệ tinh tế tỉ mỉ nhập vi từ không cần phải nói, càng quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó một loại đặc biệt tình cảm cùng linh tính. Tổng hợp toàn bộ suy tính, lần này luyện khí thịnh hội chi bên thắng, không phải bị nữ tử này không ai có thể hơn. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại bình thường. Chu Lạc vừa mới tuyên bố Thư Lăng Nguyệt vì thế lần luyện khí thịnh hội bên thắng, tên kia gọi Vương Tuyên thanh niên tài tuấn liền mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn tiến về phía trước một bước, chau mày, trong mắt yêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lớn tiếng nói: "Hừ, ta nhìn bất quá là nhìn chúng nữ tử kia sắc đẹp thôi. Cái này bình phán như thế nào công chính?" Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có người vì Vương Tuyên lớn mật mà kinh ngạc, có người thì đối với Chu Lạc bình phán sinh ra một tia hoài nghi. Chương 1508, đánh mặt chương 1508, đánh mặt đối mặt Vương Tuyên chất vấn, Chu Lạc không thèm để ý chút nào. Đây cũng không phải bởi vì tư tâm, mà là bởi vì Thư Lăng Nguyệt luyện chế pháp khí, sắc thực so mặt khác cả hai tốt hơn. Đây là hắn làm một tên cựu giai đỉnh cấp luyện khí sư mà có ánh mắt. Bất quá, vì tốt hơn thuyết phục đối phương, thần sắc hắn run lên, ánh mắt như kiếm bản bắn về phía Vương Tuyên. "Đã ngươi chất vấn ta bình phán, vậy ta liền muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Để cho ngươi biết, ngươi dẫn dắt lấy làm ngạo pháp bảo, trong mắt ta, bất quá là trăm ngàn chỗ hở." Vương Tuyên tư không sợ chút nào. Mặc dù đối phương bất luận là cảnh giới hay là kỹ xảo năng lực đều cao hơn chính mình, nhưng hắn cái này luyện chế ra pháp khí chính là chính mình khổ tâm nghiên cứu trên trăm năm, dù là đối phương thật có thể luyện chế ra đến, cũng tuyệt đối không thể siêu việt. Hắn có tự tin này. Mà lúc này, Chu Lạc hai tay cấp tốc vũ động, như là linh động hồ điệp tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua. Ngón tay của hắn thon dài mà linh hoạt, mỗi một cái động tác đều tràn đầy cảm giác tiết tấu. Từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, như là sáng chói giống như tinh thần trên không trung lấp lóe. Những phù văn kia tản ra cường đại linh lực ba động, phản phất tận chứa giữa thiên địa huyền bí. Trung quanh linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào, như là mãnh liệt như thủy triều hướng Chu Lạc hội tụ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm linh lực khí tức, khiến người ta cảm thấy phản phất đưa thân vào một thế giới thần bí. Ánh mắt của mọi người lần nữa bị Chu Lạc hấp dẫn, khẩn trương nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Bọn hắn phảng phất thấy được một vị nắm trong tay hỏa diễm cùng sắt thép thần linh, ngay tại sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, lúc này trên mặt của mọi người vẫn mang theo vẻ hoài nghi, bọn hắn không xác định Chu Lạc là có hay không có thể như hắn nói tới, luyện chế ra một kiện có thể làm cho Vương Tuyên tâm phục khẩu phục pháp bảo. Chu Lạc toàn thần chăm chú tiến hành luyện chế, hắn đầu tiên chọn lựa một khối óng ánh sáng long lanh khoáng thạch, cái kia khoáng thạch tản ra quang mang thần bí, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Chu Lạc nhẹ nhàng vung tay lên, khoáng thạch liền lơ lửng giữa không trung, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, khoáng thạch trong nháy mắt hòa tan thành một bãi nóng bỏng chất lỏng. Lúc này Vương Tuyên nội tâm tràn đầy khinh thường. Hừ, giả vờ giả vịt, ta cũng không tin ngươi có thể luyện chế ra so ta tốt hơn pháp bảo. Nhất định là đang hư trương thanh thế, muốn vãn hồi chính mình kia cái gọi là công chính tên. Hắn chăm chú cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lạc, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Tiếp lấy, Chu Lạc lại gia nhập một chút chân quý thảo dược cùng bảo thạch, những tài liệu kia tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc hình cầu. Chu Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hình cầu, trong tay phủ văn không ngừng mà bay vào trong đó. Hình cầu tại phủ văn tác dụng dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nó mặt ngoài dần dần trở nên bóng loáng như gương, phía trên đường vân cũng càng ngày càng rõ ràng. Chu Lạc hai tay không ngừng mà vũ động, phản phất tại đàn tấu một bài mỹ diệu nhạc khúc. Hỏa diễm ở dưới sự khống chế của hắn, không ngừng mà điều chỉnh nhiệt độ cùng cường độ, bảo đảm luyện chế pháp bảo quá trình thuận lợi tiến hành. Vương Tiên nhìn xem Chu Lạc động tác, trong lòng khinh thường bắt đầu có một tia dao động. Hắn thủ pháp này, tựa hồ thật có mấy phần bản sự, nhưng ta cũng không kém, pháp bảo của ta thế nhưng là ta tỉ mỉ luyện chế, không có khả năng tùy tiện bị siêu việt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương, lại vẫn quật cường không chịu thừa nhận Chu Lạc lợi hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một kiện cùng Vương Tiên luyện chế pháp bảo giống nhau như lúc bảo vật dần dần thành hình. Món bảo vật này tản ra càng thêm hào quang chói sáng, linh lực ba động cũng càng là cường đại. Nó mỗi một cái đường vân đều có thể thấy rõ ràng, mỗi một hẻo lánh đều tản ra khí tức thần bí. Lúc này, trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ chấn động, bọn hắn bị Chu Lạc cao siêu kỹ nghệ chết phục. Vương Tiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà thật làm được. Pháp bảo của ta rõ ràng đã rất tốt, hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra tốt hơn? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại mãnh liệt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cuối cùng, Chu Lạc nhẹ nhàng vung tay lên, đem luyện chế hoàn thành pháp bảo lơ lửng ở giữa không trung, cùng Vương Tiên tác phẩm hình thành so sánh rõ ràng. Quang mang kia, như là thái dương cùng tinh thần chênh lệch, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra ưu khuyết. Vương Tiên thân thể khẽ run, trong lòng tràn đầy hối hận cùng xấu hổ. Hắn rốt cục ý thức được, mình cùng Chu Lạc ở giữa chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Tại thời khắc này, Vương Tiên nội tâm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn từ một cái kiêu ngạo tự phụ thanh niên tài tuấn, biến thành một cái nhận thức đến chính mình chưa đủ người. Toàn trường người xem cũng bị Chu Lạc thực lực rung động, nhao nhao tán thưởng không thôi. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Luyện chế là vì chứng minh chính mình có năng lực như thế đến bình phán ba người này. Ngay sau đó Chu Lạc phụ tay mà đứng, mắt sáng như nước chậm rãi đảo qua đám người, thần sắc bình tĩnh bên trong lộ ra uy nghiêm, phảng phất một vị khống chế con đường luyện khí vương giả. Hắn có chút háng giọng một cái kia trầm ổn hữu lực thanh âm như hồng trung giống như vang lên, "Chư vị, hôm nay trận này luyện khí thịnh hội, bình phán chi trách rơi vào ta thân, ta tự nhiên lo liệu công chính chi tâm, tuyệt không nửa phần thiên vị. Luyện khí nhất đạo, kỹ nghệ chi tinh xảo, linh lực chi dung hợp, sáng ý chi đặc biệt, đều là suy tính chi mấu chốt yếu tố." Hắn có chút đưa tay, ưu nhã chỉ hướng Thư Lăng Nguyệt dây chuyền, "Nữ tử này chi tác phẩm, tinh tế tỉ mỉ chỗ hiển thị rõ độc đáo. Đường vân kia tinh mỹ tuyệt luân, linh lực nội liễm mà ổn định, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra ôn nhu mà lực lượng thần bí. Cái này tuyệt không phải vẹn vẹn kỹ nghệ đơn giản hiện ra, càng là đối với con đường luyện khí khắc sâu cảm nộ cùng hoàn mỹ biểu đạt. Nó tác phẩm bên trong ẩn chứa tình cảm cùng linh tính, là chân chính luyện khí đại sư theo đuổi cảnh giới." Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Vương Tiên pháp bảo, thần sắc không thay đổi, mà pháp bảo này, tuy có nó chỗ đặc biệt, nhưng tại kỹ nghệ tinh tế trình độ, linh lực khống chế cùng chỉnh thể thần vận bên trên, sát thực kém hơn một chút. Ta hiện trường luyện chế đồng dạng pháp bảo, cũng không phải là vì khoe khoang thực lực bản thân, mà là muốn để mọi người mắt thấy, như thế nào càng có ưu thế chi lựa chọn. Nói xong, Chu Lạc có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào vị kia kinh nghiệm già dặn lão giả tóc trắng trên thân. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên, trầm ổn mà hữu lực, lại xem vị lão giả này chi tác, phong cách cổ xưa thanh kiếm nặng nghề, công nghệ tinh xảo, như là một bộ luyện khí sử thi. Thân kiếm tán phát hùng hồn khí tức, gánh chịu lấy vô số tuế nguyệt lắng đọng cố sự. Kiếm này là đối với truyền thống kỹ thuật luyện khí cực hạn diễn dịch. Nhưng mà, tại lần này đọ sức bên trong, tuy là tác phẩm xuất sắc, nhưng so sánh Thư Lăng Nguyệt chi tác, thiếu đi phần kia đặc biệt tình cảm xúc động cùng tinh tế tỉ mỉ linh lực lưu chuyển, cùng Vương Tuyên pháp bảo khách quan, lại đang sáng tạo cái mới phương diện hơi kém một chút. Chu Lạc lời nói, để đám người đối với lão giả tác phẩm cũng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lão giả khẽ hất cằm, trong mắt tuy có một tia tiếc nuối, nhưng cũng toát ra đối với Chu Lạc công chính bình phán tán thành. Trịnh trọng lời bình xong, Chu Lạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó, đám người nhao nhao gật đầu, trong lòng đối với Chu Lạc phán đoán không còn chút nào nữa hoài nghi. Chương 1509, không gian pháp tắc chương 1509, không gian pháp tắc luyện khí thịnh hội kết thúc, Chu Lạc đem thư Lăng Nguyệt đơn độc lưu lại. Đối với vị này cố nhân trong quá khứ, hắn không có cưỡng ép để nó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngược lại là đem quyền lựa chọn giao cho đối phương. Khi biết chính mình tiếp trước cùng Chu Lạc đại nhân vật như vậy có quan hệ lúc, Thư Lăng Nguyệt tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bây giờ, linh giới ai không biết Chu Lạc? Đối với giống Thư Lăng Nguyệt dạng này tu sĩ mà nói, đây cũng là một trận cơ duyên to lớn. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, nàng lựa chọn đáp ứng. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, đã từng Thư Hồng Liễu cùng Thư Lăng Nguyệt cũng thành một thể. Lại đằng sau, Chu Lạc mang theo một đám thê thiếp rời đi. Mà ở tại rời đi về sau, Trúc gia đồng dạng tuyên bố cùng Chu gia kết minh. Cứ như vậy, Chu Lạc an vị nắm giữ hai đại thế lực đỉnh tiêm. Chớ nói chi là còn có yêu nguyện chỗ thanh quang phái cùng nguyện hệ chỗ thần khôi cửa. Trở lại động thiên phúc địa, Chu Lạc tiếp tục bắt đầu lấy chính mình tu hành. Ngày bình thường, trừ cùng U Tử Ảnh tiến hành song tu bên ngoài, còn muốn cùng mắt khác thê thiếp tạo em bé. 3 năm sau, U Tử Ảnh là Chu Lạc đàn kế tiếp bé trai. Bởi vì song phương chủng tộc khác biệt, cho nên đứa bé trai này tới cũng so dĩ vãng càng muộn. Chu Lạc vì đó lấy tên Chu Vi U Hải tử này xuất sinh liền gồm cả chủng tộc cùng nhân tộc huyết mạch, lại thêm Chu Lạc ban cho, tu tiên tư chất cực cao. Mà hắn cũng làm nhân tộc cùng chủng tộc hữu nghị biểu tượng, đạt được đại lực bồi dưỡng. Bởi vì động thiên phúc địa tồn tại, Chu gia nội bộ cũng phát triển cực nhanh, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, gia tộc nhân số cũng đang kéo dài khuyết trương. Một ngày này, có được luyện hư kỳ thực lực Thư Lăng Nguyệt thành công thụ thai, Chu Lạc lần nữa thu hoạch được một kiện chí bảo, Hư Không Linh Bội. Đây là một kiện phong cách cổ xưa ngọc bội, nó đản sinh tại hỗn loạn tương bừng trong thời không, bởi vậy hấp thu đại lượng nguyên thủy không gian năng lượng. Nó chủ yếu nhất công năng chính là trợ giúp tu tiên giả cảm ngộ cùng khống chế không gian pháp tắc. Nó có thể đem không gian chung quanh năng lượng tụ tập lại, hình thành một cái không gian đặc thù trận vực. Tại trận vực này bên trong, tu tiên giả có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng không gian ba động cùng biến hóa, từ đó tốt hơn lý giải không gian pháp tắc bản chất. Có được Hư Không Linh Bội, tu tiên giả có thể thoải mái mà thực hiện không gian thuần di, không gian giam cầm, không gian cắt chém các loại cường đại không gian kỹ năng, trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trừ đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, Hư Không Linh Bội còn có phụ trợ tu luyện công năng. Nó có thể gia tốc tu tiên giả đối với thiên địa linh khí hấp thu cùng chuyển hóa, đề cao tu luyện hiệu suất. Tại tu tiên giả đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt, Hư Không Linh Bội có thể ổn định không gian chung quanh, trợ giúp tu tiên giả chống cự ngoại giới quấy nhiễu cùng tâm ma xâm nhập, đề cao thật lớn đột phá xác suất thành công. Đồng thời, theo tu tiên giả đối với Hư Không Linh Bội không ngừng sử dụng cùng càng ngộ, linh bội tự thân cũng sẽ dần dần thăng cấp, kỳ công có thể cùng ý lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Thân là một kiện chí bảo, Hư Không Linh Bội có nhất định linh tính, nó sẽ tự chủ lựa chọn cùng mình phù hợp chủ nhân. Khi tu tiên giả cùng Hư Không Linh Bội tiếp xúc lúc, linh bội sẽ đối với tu tiên giả linh hồn khí tức tiến hành cảm giác cùng phán đoán, nếu như tu tiên giả linh hồn khí tức cùng linh bội phù hợp với nhau, linh bội liền sẽ tự động nhận chủ. Một khi nhận chủ thành công, Hư Không Linh Bội liền sẽ cùng chủ nhân linh hồn chặt chẽ tương liên, chỉ có chủ nhân có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, những người khác cho dù tìm được linh bội, cũng vô pháp chân chính khống chế lực lượng của nó. Bởi vì là hệ thống ban tặng, cho nên Chu Lạc tự nhiên chính là cái này linh bội duy nhất chủ nhân. Mà khi lấy được cái này không gian trí bảo sau, liền để hắn sinh ra cảm ngộ không gian pháp tắc ý nghĩ. Hắn hôm nay đã nắm trong tay ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng quang minh pháp tắc, nhưng đối với mặt khác pháp tắc càng ngộ cũng không sâu sắc bao nhiêu. Với bạn, hắn từ tiên cổ di địa thời không hẻm núi trở về sau, liền lòng có sở ngộ, bây giờ nhiều năm khổ tu cũng là sinh ra một tia càng ngộ. Bây giờ lại được một kiện chuyên môn phụ trợ tu hành trí bảo, hắn tự nhiên liền muốn bước chân. Dù sao hắn thọ nguyên kéo dài, thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể tại độ kiếp kỳ thời điểm nghiên cứu càng nhiều lực lượng pháp tắc, để nó đều đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Dạng này sau này đột phá đại thừa kỳ cũng có thể càng thêm đơn giản. Tiên linh mỏ, nơi nào đó đơn độc khu vực. Chu Lạc ngồi xếp bằng tại chuyên môn luyện chế trên đạo đài trung quanh, ánh sáng 7 màu lấp lóe, mang đến liên tục không ngừng tiên linh khí. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người phảng phất cùng hoàn cảnh trung quanh hòa làm một thể. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị ở trong không khí ẩn ẩn chảy xuôi, mỗi một khối khoáng thạch đều giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc tâm thần dần dần chìm, mới đầu, không gian xung quanh tựa như một mảnh hỗn độn chi hải, hắn như nhỏ bé bèo tấm giống như phiêu bạt trong đó, không có đầu mối. Nhưng hắn cũng không có chút bối rối, cho ổn tính tình để hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm cảnh. Một tia kỳ diệu cảm giác lặng yên sinh sôi. Lúc này, Chu Lạc chậm rãi mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, một viên phong cách cổ xưa ngọc bội phát ra thần bí quang mang. Đây là không gian trí bảo, Hư Không Linh Bội. Chu Lạc tâm tư kỳ náo, hắn biết rõ món trí bảo này tầm quan trọng, đang sử dụng thời điểm càng là cẩn thận từng ly từng tí. Chu Lạc đem tinh thần lực chậm rãi rót vào Hư Không Linh Bội, trong chốc lát, hắn phảng phất bước vào một cái hoàn toàn mới không gian. Nơi này sợi tơ không gian so ngoại giới càng thêm có thể thấy rõ ràng, ba động cũng càng là ổn định. Chu Lạc ngưng thần quan sát những không gian này sợi tơ, cảm thụ trong đó lực lượng thần bí. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà chuyên chú, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy được trong không gian tồn tại vô số như có như không sợi tơ, xen lẫn thành khổng lồ phức tạp mạng lưới. Mỗi cái sợi tơ đều ẩn chứa thần bí chi lực, lẫn nhau kết nối, ảnh hưởng, cộng đồng duy trì không gian ổn định. Chu Lạc thử đụng vào sợi tơ, tinh thần lực vừa chạm đến một cây, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bắn ngược, làm hắn náo hải một trận mê muội. Nhưng mà, hắn chỉ là hơi nhíu xuống lông mày, liền lần nữa lâm vào trầm tư, phân tích nguồn lực lượng này nơi phát ra cùng đặc tính. Có hư không linh bội phụ trợ, Chu Lạc cũng không từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, lần nữa tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí cảm ngộ nguồn lực lượng kia. Lần này, hắn không còn nóng lòng đụng vào sợi tơ, mà là ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát nó ba động biến hóa. Hắn phát hiện, những sợi tơ này ba động có nhất định quy luật, có chậm chạp trầm ổn, có gấp rút kịch liệt, đúng như một bài y mắng hòa âm, diễn lại không gian huyền bí. Chu Lạc lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, trong lòng yên lặng tính toán bước kế tiếp hành động. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc đối với không gian sợi tơ cảm ngộ càng khắc sâu. Hắn phảng phất nhìn thấy không gian chồng chất cùng mở rộng, xa xôi chi địa thông qua không gian vặn vẹo trong nháy mắt rút ngắn, vật thể ở trong không gian xuyên thẳng qua chuẩn bị. Trong lòng của hắn dâng lên không hiểu hưng phấn, nhưng trên mặt nhưng như cũng không có chút rung động nào, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia sáng tỏ. Đột nhiên, một khối phát ra tia sáng kỳ dị tiên linh khoáng thạch hấp dẫn chú ý của hắn. Khối khoáng thạch này không gian chung quanh sợi tơ so địa phương khác càng thêm dày đặc, ba động cũng càng là kịch liệt. Chu Lạc chậm rãi tới gần khối kia khoáng thạch, đem tinh thần lực rót vào trong đó. Chương 1510, trở về hạ giới. Chương 1510, trở về hạ giới. Tại Chu Lạc đem lực lượng của mình rót vào cái kia kỳ lạ khoáng thạch bên trong lúc, trong nháy mắt, hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này không gian pháp tắc càng thêm có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy không gian hoa văn cùng mạch lạc. Chu Lạc tỉnh táo phân tích thế giới này đặc điểm, tự hỏi như thế nào tốt hơn lợi dụng nơi này không gian pháp tắc đến để thăng chính mình. Tại cái này trong thế giới kỳ diệu, Chu Lạc không ngừng thăm dò không gian pháp tắc huyền bí. Hắn thử vận dụng tinh thần lực cải biến sợi tơ không gian ba động, để bọn chúng dựa theo ý nguyện của mình sắp xếp tổ hợp. Mới đầu, nếm thử cũng không thành công, sợi tơ không gian luôn luôn ngoan cường mà trở về hình dáng ban đầu. Nhưng Chu Lạc không tiêu không gấp, hắn lặp đi lặp lại nếm thử, không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Trải qua vô số lần nếm thử cùng sau khi thất bại, hắn rốt cuộc tìm được một chút then chốt, có thể hơi cải biến một chút không gian kết cấu. Lúc này, Chu Lạc trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái lớn mật nếm thử. Hắn quyết định đem thân thể của mình dung nhập sợi tơ không gian bên trong, tự thể nghiệm không gian pháp tắc lực lượng cường đại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng thân thể, để tinh thần lực cùng sợi tơ không gian hoàn toàn dung hợp. Trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất biến mất, chỉ còn lại có ý thức ở trong không gian phiêu đãng. Chu Lạc nội tâm bình tĩnh như trước, hắn cẩn thận cảm thụ được hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa. Ý thức kia cũng tại không gian trong sợi tơ xuyên thẳng qua, cảm nhận được không gian pháp tắc vô tận mênh mông cùng cường đại. Hắn nhìn thấy không gian kéo dài vô hạn, vô số thế giới song song tồn tại, thời gian ở trong không gian vặn vẹo lưu chuyển. Hắn phảng phất đưa thân vào thần bí trong vũ trụ, xung quanh hết thảy tràn ngập không biết cùng thần bí. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, chỉ là lạnh nhạt quan sát đến đây hết thảy. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng hướng hắn đánh tới, như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt đem hắn ý thức bao phủ. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Ngay tại hắn coi là sắp bị nguồn lực lượng này phá hủy thời điểm, hư không linh bội tản mát ra một đạo quang mang lưu hòa, đem hắn ý thức bao vây lại. Chu Lạc cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác, hắn cấp tốc phân tích thế cục trước mặt, tự hỏi cách đối phó. Tại hư không linh bội bảo vệ dưới, Chu Lạc dần dần ổn định tâm thần, bắt đầu điều động tinh thần lực, ý đồ chống cự nguồn lực lượng này. Tại sống còn thời khắc, Chu Lạc tiềm lực bị hoàn toàn kích phát. Tinh thần lực của hắn không ngừng bành trướng, cùng nguồn lực lượng cường đại kia triển khai kịch liệt đối kháng. Trải qua một phen gian khổ đấu tranh, Chu Lạc rốt cục thành công ngăn cản được nguồn lực lượng kia công kích. Ý thức của hắn từ sợi tơ không gian bên trong lui đi ra, một lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Chu Lạc mở to mắt, trong mắt lấp lóe hưng phấn quá mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay lên, không gian xung quanh lập tức bẻo, một khối nguyên bản cách hắn rất xa khoáng thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chu Lạc biết, chính mình đã sơ bộ cảm ngộ đến không gian pháp tắc huyền bí, cái này sẽ là hắn trên con đường tu tiên trọng yếu đột phá. Nhưng hắn cũng minh bạch, không gian pháp tắc huyền bí vô cùng vô tận, hắn đường phải đi còn rất dài. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm tại đối với không gian pháp tắc trong cảm ngộ, mà trong tay hư không linh bội cũng đang lặng lặng tản ra thần bí quang mang. Sơ bộ khống chế không gian pháp tắc sau, Chu Lạc liền một lòng xâm nhập cảm ngộ cùng thăm dò. Theo đối với không gian pháp tắc lý giải càng khắc sâu, hắn ngạc nhiên phát giác chính mình có thể vượt qua không gian. Như thế phát hiện, trong lòng hắn nhấc lên vô tận cảm khái cùng chờ mong. Tại linh giới trong 5 tháng dài đằng đẵng, Chu Lạc trải qua vô số gian nan hiểm trở, bây giờ cuối cùng lấy được cường đại như thế chi năng. Trong đầu của hắn, hạ giới đủ loại không ngừng hiện hiện, những cái kia đã từng người, những cái kia chuyện quá khứ, cũng chưa xác định sứ mệnh cùng lo lắng. Hắn biết rõ, chính mình là thời điểm trở về hạ giới nhìn một chút. Bất quá giống hắn tồn tại bực này, muốn trở về, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng mình nếu là có thể đối với không gian pháp tắc khống chế càng thêm thuần thục, cái kia có lẽ liền có thể tiến về hạ giới. Chu Lạc hít sâu một hơi, trầm ổn tâm cảnh, bắt đầu điều động thể nội linh lực cùng đối với không gian pháp tắc cảm ngộ. Hắn nhìn chăm chú phía trước hư không, phản phất muốn xuyên thủng tầng tầng không gian, trông thấy hạ giới dáng vẻ. Trong tay hư không linh bội có chút rung động, giống như cũng cảm ứng được quyết định của hắn chi tâm. Chu Lạc chậm rãi nhắm lại hai mắt, dùng tâm đi thể ngộ không gian ba động. Tinh thần lực của hắn đúng như linh động xúc tu, chậm chậm vươn hướng vô tận không gian chỗ sâu. Tại trong cảm nhận của hắn, không gian giống như một tấm to lớn chi võng, mà hắn chính là tại trên tấm lưới này tìm kiếm thông hướng hạ giới con đường. Ban đầu thời điểm, Chu Lạc chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút yếu ớt không gian ba động, nhưng hắn cũng không có chút đột trí. Tâm tư kín đáo hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận phân tích những ba động này quy luật cùng đặc điểm. Hắn phát giác, khác biệt không gian khu vực có khác nhau ba động tần suất cùng cường độ, mà những ba động này ở giữa giống như còn có một loại nào đó thần bí liên hệ. Chu Lạc bắt đầu nếm thử điều chỉnh tinh thần lực của mình tần suất, khiến cho cùng không gian xung quanh ba động hoàn mỹ phù hợp. đây là cực kỳ gian nan chi tội trình, cần cực cao lực chuyên chú cùng kiên nhẫn. Mỗi một lần điều chỉnh đều cần cực kỳ thận trọng, có chút sai lầm liền có thể mê thất tại trong không gian. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, Chu Lạc rốt cục tìm được một loại cùng không gian ba động hoàn toàn phù hợp trạng thái. Ở đây trạng thái dưới, tinh thần lực của hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác không gian kết cấu cùng phát tác. Hắn phảng phất thấy được không gian mạch lạc, những cái kia răng khắp nơi đường cong cấu thành một cái khổng lồ mà phức tạp mạng lưới. Chu Lạc thuận những mạch lạc này, không ngừng xâm nhập thăm dò không gian pháp tắc huyền bí. Hắn phát hiện, không gian tuyệt không đơn giản 3 chiều tồn tại, mà là đã bao hàm thời gian, vĩ độ các loại nhiều cái phương diện phức tạp chi cảnh. Mỗi một cái phương diện đều có đặc biệt pháp tắc cùng quy luật, lại những pháp tắc này quy luật ảnh hưởng lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác, 100 năm đã đi qua. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, Chu Lạc chưa bao giờ đình chỉ đối với không gian pháp tắc thăm dò. Hắn có thể thoải mái mà ở trong không gian xuyên thẳng qua, thậm chí có thể cải biến không gian kết cấu cùng hình thái. Hắn từng nếm thử sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ vết nứt không gian, đem một khối đá để vào trong đó, sau đó lại từ một chỗ khác đem nó lấy ra. Này thí nghiệm thành công, để hắn đối với mình năng lực tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, Chu Lạc thâm biết không gian pháp tắc huyền bí vô cùng vô tận, chính mình nắm giữ bất quá là một góc của băng sơn. Hắn lạnh nhạt chỗ chi, không dám có chút kiêu ngạo cùng tự mãn, tiếp tục không ngừng mà thăm dò cùng học tập. Ở trong quá trình này, hư không linh bội phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó không ngừng phát ra thần bí quang mang, là Chu Lạc cung cấp cường đại không gian năng lượng duy trì. Chu Lạc có thể sâu sắc cảm nhận được, hư không linh bội cùng hắn ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, phản phất đã trở thành một phần của thân thể hắn. Trải qua thời gian rất dài cố gắng, Chu Lạc rốt cục có trở về năng lực. Cho nên, hắn quyết định tiến về ngoại vực tiết điểm không gian đi đến. Nơi đó câu thông hạ giới, là rời đi tuyệt hảo địa phương. Bàn giao một ít chuyện sau, Chu Lạc độc tự một người tới đến đông vực một chỗ tiết điểm không gian. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú trước mắt tiết điểm không gian, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hạ giới như thế nào. Chương 1511, Sử Ma hiện thân. Chương 1511, Sử Ma hiện thân. Chu Lạc lặng lặng đứng ở tiết điểm không gian trước đó, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm cái kia có chút phun trào gợn sóng. Lúc đừng nhiều năm, chính mình cuối cùng rồi sẽ muốn quay trở về. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, hạ giới đoán chừng đã không có chính mình người lưu luyến. Nhưng này dù sao cũng là chính mình sống mấy vạn năm địa phương, là chính mình dễ. Bây giờ có năng lực, chính mình tóm lại là muốn trở về nhìn xem. Chu Lạc chậm rãi nhấc chân lên, dứt khoát bước vào tiết điểm không gian. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn đến cực điểm lực lượng không gian giống như thủy triều đem hắn chăm chú bao khỏa, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, phảng phất một bức rực rỡ màu sắc bức tranh bị mãnh nhiên xốc lên. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần, thâm thúy như mực trong hư không. Bốn phía là như giống như mực đậm hắc ám, điểm điểm thần bí khó lường quang mang đúng như sáng chói sao dày đặc giống như lấp loé không yên, tản ra làm người sợ hãi khí tức thần bí. Trong hư không, Chu Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đã mất đi tất cả trọng lượng, nhẹ nhàng trôi nổi tại cái này thần bí lĩnh vực. Hắn cấp tốc ổn định tâm thần, điều động thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực cùng đối với không gian pháp tắc cái kia khắc sâu càng nộ, toàn lực chống cự lấy hư không mang đến áp lực thật lớn. Trong tay hư không linh bội tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, tựa như một bình yên tĩnh cảng, cho hắn cung cấp lấy ổn định mà lực lượng cường đại nguồn suối. Chu Lạc phóng nhãn nhìn lại, trong hư không tựa hồ không có phương hướng, cũng không có cuối cùng, phản phất một cái vô tận hỗn độn thế giới. Nhưng hắn nương tựa theo đối với không gian pháp tắc cái kia nhạy cảm đến cực điểm cảm giác, như một vị lao luyện thợ săn ở trong hắc ám tìm kiếm lấy con mồi giống như, cố gắng phân biệt con đường đi tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại trong vùng hư không này, không gian pháp tắc ba động kịch liệt hơn, phức tạp hơn. Mỗi một lần ba động đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, như là một cái thần bí bảo tàng chờ đợi hắn đi đào móc. Chu Lạc có chút meo lại hai con ngươi, thần sắc trầm ổn như nước, cực kỳ chăm chú. Hắn tựa như một vị trí giả, bắt đầu cẩn thận phân tích trong hư không không gian pháp tắc, như là giải đọc một bộ thâm ảo tối nghĩa thần bí cổ tịch. Cái kia mạnh mẽ tinh thần lực đúng như tinh mịn như tơ xúc tu, chậm rãi vươn hướng bốn phía, cảm thụ được mỗi một tia không gian vi diệu ba động. Rất nhanh, hắn phát hiện, trong hư không không gian pháp tắc tuyệt không phải lộn xộn, mà là có quy luật nhất định mà theo. Thông qua đối với mấy cái này quy luật tinh chuẩn nắm chắc, Chu Lạc có thể tốt hơn khống chế mình tại trong hư không hành động, như là một vị nắm trong tay bánh xe số mệnh thần linh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Lạc ở trong hư không vững bước tiến lên. Thân ảnh của hắn ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt nhỏ bé, như là một hạt bụi, nhưng hắn ý chí lại như sắt thép cứng rắn, không thể lay động. Hắn không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, thích ứng lấy hư không cái kia biến ảo khó lường hoàn cảnh, đồng thời cũng đang không ngừng thăm dò trong hư không cái kia thần bí khó dò không gian pháp tắc. Đột nhiên, một đạo kỳ dị đến cực điểm không gian phong bạo như ác long giống như cuốn tới. Trong gió lốc gần chứa vô cùng cường đại lực lượng không gian, phản phất muốn đem hết thảy đều vô tình xé rách. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, tựa như kia chớp cấp tốc thi triển ra không gian pháp tắc lực lượng cường đại, tại chính mình trung quanh trong nháy mắt hình thành một đạo không thể phá vỡ không gian hộ thuẫn. Hộ thuẫn tản ra thần bí mà hào quang sáng chói, phía trên lưu chuyển lên phức tạp mà không gian thần bí đường vân, phản phất là giữa thiên địa thần bí nhất đồ đằng. Chu Lạc tâm tư kín đáo như tơ, hắn không ngừng mà điều chỉnh hộ thuẫn cường độ cùng kết cấu, lấy ứng đối phong bạo cái kiếp như sóng dữ giống như trùng kích. Phong bạo hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra trận trận như sấm rền tiếng oanh minh. Chu Lạc cắn chặt răng, toàn thân linh lực phun trào, toàn lực duy trì lấy hộ thuẫn ổn định. Tại phong bạo trùng kích vào, thân thể của hắn lù lù bất động. Đã từng chính mình tránh không kịp không gian phong bạo, bây giờ lại không cách nào lại ảnh hưởng hắn mảy may. Không gian phong bạo dần dần lắng lại. Chu Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục ở trong hư không kiên định tiến lên. Đi không bao lâu, phía trước lại xuất hiện hỗn loạn tương bừng đến cực điểm không gian loạn lưu khu vực. vô số mảnh vỡ không gian ở trong đó như điên cuồng như dã thú phi tốc xoay tròn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó, phấn thân phải cốt. Nhưng mà Chu Lạc không chút nào không sợ, trong ánh mắt của hắn lóe ra tỉnh táo cùng tự tin. Hắn tỉnh táo quan sát đến loạn lưu quy luật, vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, xảo diệu tránh đi từng cái cực kỳ nguy hiểm mảnh vỡ không gian. Thân hình của hắn tại loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, như là một vị ưu nhã vũ giả, nhẹ nhàng mà linh động. Tiếp lấy, lại có thần bí khó lường bẫy dập không gian lặng yên xuất hiện, ý đồ đem hắn một mực vây khốn. Nhưng Chu Lạc nương tựa theo đối với không gian pháp tắc khắc sâu lý giải, thoải mái mà khám phá bẫy dập sơ hở. Hắn bình tĩnh từ đó bình yên thoát thân, tiếp tục hướng phía mục tiêu tiến lên. Tại giải quyết không gian này đến không gian khác nguy hiểm sau, Chu Lạc trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Tưởng tượng đã từng, hắn lần thứ nhất thông qua nơi này tiến vào linh giới lúc, là chật vật như vậy không chịu nổi. Khi đó hắn đối với không gian pháp tắc biết rất ít, ở hư không nguy hiểm trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ, hắn lại có thể thoải mái mà ứng đối những nguy hiểm này, thật sự là cảnh còn người mất, làm cho người cảm thán tuế nguyệt thần kỳ cùng lực lượng. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trong hư không cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng kỳ dị. Có khi, hắn sẽ thấy vòng xoáy không gian thật lớn, phản phất muốn đem hết thảy đều vô tình thôn vệ, có khi, hắn sẽ thấy lóe ra thần bí quang mang vết nứt không gian, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nhưng Chu Lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, nương tựa theo chính mình đối với không gian pháp tắc cường đại không chế, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những nguy hiểm này. Chu Lạc ở trong hư không vững bước tiến lên, trong lòng cảnh giác không giảm chút nào. Đột nhiên, một cỗ vô cùng vị dị khí tức như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt, để hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Chỉ gặp một đoàn bóng đen như quỷ mị giống như tại cách đó không xa hư không hiện hiện, bóng đen kia không ngừng vặn vẹo biến ảo, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Chu Lạc tập trung xem xét, trong lòng run lên. Trước mặt cái kia không thể phỏng đoán sinh linh quỷ dị, đương nhiên đó là từng có qua tiếp xúc sử ma. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được đối phương. Nghĩ đến, đối phương cũng là Du đã muốn tìm ký chủ, sau đó chui vào linh giới. Khi Chu Lạc phát hiện đối phương thời điểm, sử ma tựa hồ cũng đã nhận ra Chu Lạc tồn tại, nó phát ra một trận làm cho người dùng mình tê minh, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Trong nháy mắt, sử ma như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng phía Chu Lạc phát đến. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, chợt ổn tính tình để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn điều động thể nội linh lực, đồng thời vận dụng đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, tại chính mình chung quanh bố trí xuống tầng tầng phòng hộ. Phòng hộ tản ra quang mang thần bí, phía trên lưu chuyển lên phức tạp không gian đường vân. Sử ma như một đạo phong bạo màu đen, hung hăng đụng vào phòng hộ phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phòng hộ hơi rung nhẹ, nhưng cũng không bị công phá. Chu Lạc tâm tư kỳ náo, hắn một bên duy trì lấy phòng hộ, vừa quan sát sử ma hành động. Chương 1512, kịch chiến chương 1512, kịch chiến sử ma xuất hiện, để Chu Lạc đội vàng không kịp chuẩn bị. Phải biết, đây chính là thông hướng hạ giới tiết điểm không gian, mặc dù ở vào thế giới bên ngoài, nhưng cũng nhận thế giới quy tắc ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, kỳ thật sử ma là không có dễ dàng như vậy có thể xuất hiện ở nơi này, mà bọn chúng thường thường cũng không thích xuất hiện ở đây. Không phải vậy thông hướng linh giới thông đạo đã sớm luôn hãm. Nhưng giờ phút này, cái này sử ma xuất hiện, tựa hồ đang biểu thị, những này vực ngoại thiên ma đã một lần nữa đưa ánh mắt về phía mảnh này nhận quy tắc che chở không gian. Là bởi vì tăng cường phong ấn nguyên nhân sao? Chu Lạc còn nhớ rõ, mình tại vực sâu vô tận lúc, từng ra cô phong ấn, để sử ma không cách nào tiến vào linh giới. Có lẽ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn chúng mới có thể chuyển đổi mục tiêu. Cái kia vấn đề là, có phải hay không chỉ có một đầu này sử ma đâu? Chu Lạc không rõ ràng. Việc cấp bách, hắn vẫn là phải trước giải quyết đối phương. Một giây sau, hắn đầu tiên tế ra tinh thần kiếm vừa ra, thân kiếm hào quang rực rỡ như mênh mông trong tinh hà chói mắt nhất tinh thần. Trên thân kiếm đường vân thần bí lóe ra quang mang thần bí, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Chu Lạc cổ tay rung lên, tinh thần kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang theo kiếm khí bén nhọn chém về phía sử ma. Sử ma thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như nhẹ nhõm tránh đi tinh thần kiếm công kích, nhưng này kiếm khí hay là tại trong hư không lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Lúc này, trong hư không phản phất bị một kích này quái, từng tia quang mang thần bí lấp lóe chợt trợn, hắc ám tựa hồ cũng tại có chút rung động. Tiếp đấy, Chu Lạc vận chuyển công pháp Hỗn Độn Thần Quyết. Đây là hắn đã từng rút thưởng lấy được một môn cực phẩm độ kiếp công pháp, có thể dẫn động giữa thiên địa hỗn độn chi lực cho mình dùng. Chu Lạc nhắm mắt ngưng thần, thể nội linh lực như mãnh liệt như thủy triều phun trào, dựa theo đặc biệt mạch lạc vận hành. Theo công pháp vận chuyển, trung quanh hắn dần dần hiện ra một tầng như có như không hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí thần bí khó lường, phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Một lát sau, Chu Lạc thân thể có chút phát sáng, mỗi một cái lỗ chân lông đều phản phất tại hô hấp lấy hỗn độn chi khí. Khí tức của hắn trở nên càng cường đại, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin. Hỗn độn chi khí tại trung quanh thân thể hắn hình thành một đạo tầng phòng hộ này nhìn như hư vô mà mịt, kỳ thực không thể phá vỡ. Sử ma gặp một lần công kích không có kết quả, lập tức cải biến sách lược. Thân thể của nó bắt đầu không ngừng phân liệt, trong nháy mắt hóa thành vô số bóng đen, từ từng cái phương hướng đồng thời công kích phòng hộ. Những bóng đen này như là một đám đói khát mãnh thú, điên cuồng đánh thẳng vào phòng hộ. Phòng hộ tại cái này công kích mãnh liệt bên dưới bắt đầu xuất hiện vết rách. Trong hư không, bóng đen giống như thủy triều phun trào, cùng hỗn độn chi khí va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Chu Lạc thấy thế, cau mày. Hắn cấp tốc thi triển ra lực lượng pháp tắc, không gian một trận bặm mẻo, phản phất một tấm vô hình lưới lớn hướng phía sử ma phân thân bao phủ tới. Không gian pháp tắc lực lượng thần bí mà cường đại, mỗi một tia chấn động đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Nhưng mà, sử ma lực lượng cực kỳ cường đại, rất nhanh liền tránh thoát lực lượng pháp tắc trói buộc. Lúc này, Chu Lạc nghĩ đến Lịch Tiên Châu. Hắn không chút do dự tế ra Lịch Tiên Châu, Lịch Tiên Châu tản ra quang mang thần bí, một cỗ cường đại lực lượng từ đó tuôn ra. Lịch Tiên Châu xoay chậm chậm, không gian chung quanh đều phản phất bị nó ảnh hưởng, trở nên bắt đầu vặn mèo. Sử Ma cảm nhận được Lịch Tiên Châu uy hiếp, phát ra tức giận tê minh. Sử Ma thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, vô số xúc tu màu đen theo nó trong thân thể rũa ra, những xúc tu này giống như rắn độc, hướng phía Chu Lạc của tới. Xúc tu những nơi đi qua, không gian đều bị ăn mòn ra từng đạo vết tích màu đen, phản phất bị kịch độc ăn mòn bình thường. Những xúc tu này không chỉ có cường đại lực công kích, còn có thể phóng xuất ra một loại quỷ dị năng lượng, quấy nhiễu Chu Lạc tâm thần. Chu Lạc tránh né lấy xúc tu công kích, thân hình ở trong hư không như linh động chim bay giống như xuyên thẳng qua. Xúc tu như tia chớp màu đen xẹt qua hư không, mang theo trận trận quỷ dị ba động. Lập tức, hắn liền lấy ra linh hư bình. Linh hư bình mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra, phản phất một cái không đáy lỗ đen. Linh hư bình miệng bình lóe ra quang mang thần bí, quang mang kia phản phất có được thôn vệ hết thể lực lượng. Chu Lạc xảo diệu thao túng linh hư bình, ý đồ khiến cho ma xúc tu hút vào trong bình. Sử ma xúc tu ra sức dây rủa, nhưng ở linh hư bình cường đại hấp lực bên dưới, hay là có bộ phận xúc tu bị hút vào trong bình. Sử ma càng thêm phẫn nộ, nó gia tăng công kích cường độ. Chu Lạc không thể không sử dụng phụ lục cùng đan dược đến tăng cường thực lực của mình. Hắn từ trong không gian chứa vật lấy ra một chồng bát giai phụ lục, những phụ lục này chủng loại phong phú, mỗi một tờ đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Có trên phụ lục vẽ lên hỏa diễm đồ án, một khi kích phát, liền có thể phóng xuất ra hừng hực liên hỏa, đốt cháy hết thảy. Chu Lạc phất tay hất lên, mấy tấm hỏa diễm phụ lục bay về phía Sử Ma, phụ lục trên không trung bốc cháy lên, hóa thành từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía Sử Ma đánh tới. Sử Ma bóng đen bị ngọn lửa bao phủ, phát ra thống khổ tê minh. Nhưng mà, Sử Ma cũng không như vậy bỏ qua. Trên người nó bóng đen một trận phun trào, vậy mà đem hỏa diễm dập tắt. Tiếp lấy, Sử Ma lần nữa phát động công kích, vô số xúc tu như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Chu Lạc đội vàng kích phát phù lục phòng ngự, một đạo quang mang hiện lên, tại trung quanh thân thể hắn hình thành một đạo kiên cố lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự tại xúc tu công kích đến run không ngừng, nhưng miễn cưỡng chặn lại một đợt này công kích. Chu Lạc lại lấy ra lôi điện phù lục, ngón tay một chút, mấy tấm lôi điện phù lục trong nháy mắt kích hoạt, từng đạo thiểm điện như ngân xà giống như ở trong hư không vũ động, hung hăng bổ về phía Sử Ma. Sử Ma thân thể tại lôi điện công kích đến run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Sử Ma công kích càng ngày càng mãnh liệt, Chu Lạc dần dần cảm thấy cố hết sức. Hắn không thể không nuốt vào mấy quả đan dược vào miệng tức hóa, thể nội linh lực trong nháy mắt tăng vọt. Những đan dược này là hắn tỉ mỉ luyện chế, mỗi một quả đều ẩn chứa nồng đậm linh lực cùng thần kỳ dược hiệu. Có đan dược có thể tăng cường linh lực, có đan dược có thể khôi phục thương thế, có đan dược có thể tăng lên cảm giác lực. Tại đan dược tác dụng dưới, Chu Lạc thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Nhưng Sử Ma tựa hồ cũng đã nhận ra Chu Lạc biến hóa, công kích của nó trở nên càng thêm điên cuồng. Xúc tu giống như thủy triều vào tới, Chu Lạc lồng phòng ngự tại xúc tu công kích đến bắt đầu xuất hiện vết rách. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Sử Ma nhược điểm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chu Lạc một bên tránh né lấy xúc tu công kích, một bên cẩn thận quan sát Sử Ma hành động. Hắn phát hiện Sử Ma hạch tâm tựa hồ giấu ở đoàn bóng đen kia bên trong, nhưng chung quanh có một tầng cường đại phòng hộ. Chu Lạc quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn lần nữa thi triển ra không gian pháp tắc chi lực, ý đồ sáng tạo ra một cái vết nứt không gian, khiến cho ma hạch tâm bạo lộ ra. Nhưng mà, Sử Ma tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, liều mạng chống cự không gian pháp tắc lực lượng. Chu Lạc cắn chặt răng, toàn lực hành động. Không gian chấn động kịch liệt một hồi, rốt cục xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt không gian. Sử Ma hạch tâm tại trong cái khe như ẩn như hiện,